Chương 127, giữa ta và hắn có thể bách niên không? Sở Diên trong lòng có chút một phiền, y thở dài nhìn Lưu Thái Y, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả vô cùng, y thấy lòng hơi chịu nặng. Nhận thấy tâm trạng của y không được tốt, Lưu Thái Y có chút lo lắng liền vỗ vai y an ủi. Nương nương có tâm sự hả? Là đang suy nghĩ đến hoàng thượng. Sở Diên không nói gì, xem như ông đoán đúng, y thật là có chút suy nghĩ về hắn. Lưu Thái Y thấy thế bèn trấn an, có việc gì người cứ nói với hạ thần, đừng để muộn phiền làm ảnh hưởng đến thai khí. Sở Diên vẫn còn trầm tư đôi chút, quả thật gần đây không được thoải mái, hơn nữa cứ mãi suy nghĩ lung tung, chính y còn không thể làm chủ được bản thân nữa là. Lưu Thái Y, ông có phải đã nhận ra hắn đã biết ta vốn không hề giả điên? Lưu Thái Y nghe thế thoáng sững người, việc này ngay cả Sở Diên cũng đã tỏ, hơn nữa có lẽ đã nhận ra từ lâu, nếu không sao lại đột nhiên hỏi những lời như vậy? Sao nương nương lại có suy nghĩ này? Hạ thần nhìn thấy hoàng thượng vốn không hề hay biết mới phải. Lưu Thái Y muốn biện minh thay Lý Thiên Thành, ông không muốn giữa họ lại tiếp tục có thêm một lớp màn ngăn cách, bởi vì không muốn bọn họ trễ nải thời gian của nhau, nên mới âm thầm giả vờ không biết chuyện của bọn họ. Nói vậy, ông rõ ràng biết rõ hơn ai hết, kể từ lúc ta tỉnh lại, ông đã sớm biết ta không hề mất trí, vậy mà vẫn im lặng đó thôi. Nếu ta đoán không lầm, ông đã sớm biết Lý Thiên Thành giả ngốc với ta. Lưu Thái Y cảm thấy thật khổ sở, bắt đầu từ khi nào lại bước chân vào vòng xoáy này chứ? Vốn dĩ ông không muốn đặt chân vào hoàn cảnh này, nhưng không hiểu thế nào lại năm lần bảy lượt chen chân vào thế trận không thể thoát thân. Một bên là người đứng đầu thiên hạ, một bên là mẫu nghi thiên hạ, giữa một trong hai đều không thể nghịch ý một người. Thuận hắn lại phật y, thuận y lại trái lời hắn, tính thế nào cũng chỉ có thể bước lên một thuyền, vĩnh viễn không thể cùng lúc đạp cả hai. Phải chăng, có phải hay không lòng tin của y dành cho hắn sớm lụi tàn, vì thế vạn nhất đều phải đề phòng như vậy. Vốn dĩ Lý Thiên Thành đã diễn rất tròn bay, kịch này nếu y chưa muốn hạ màn thì hắn cũng chẳng muốn tiến khách. Nhưng giờ đây, không phải chưa thể hạ màn. Chỉ là, Sở Diên muốn nghe một lời thật lòng nhận sai từ hắn mà không phải trốn tránh như vậy. Sở Diên đột nhiên trầm giọng, giọng nói mang theo chút hẳn vì đã ứa nghẹn từ nãy giờ, ánh mắt như hoàn toàn khác, trong ánh mắt đó chất chứa một nỗi buồn sâu đậm, có hận ý, có đau lòng, có hoài niệm lại càng có mong lung. Y lìa gắt gao giữ chặt hận ý mãi không muốn buông lơi, nghĩ đến Lý Thiên Thành cứ kiên quyết không chịu hạ mình xin y tha thứ, nghĩ đến hắn cứ mãi không chịu nhận sai, lại nghĩ đến hắn vẫn luôn dối lừa y như vậy. Cho đến hiện tại vẫn không ngừng lừa y, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến y căm phẫn. Nếu như ta nói với hắn ta rất hận hắn tận xương tủy, nếu muốn ta tha thứ chỉ cần moi tim hắn đưa cho ta, liệu rằng hắn có đáp trả không? Sở Diên buông ra lời tuyệt tình, hướng Lưu Thái Y giảng giọng. Nhìn nét mặt lạnh lùng của y, Lưu Thái Y đã hiểu rõ, hiện tại oán hận mà Sở Diên dành cho Lý Thiên Thành đã nhiều thêm vài phần. Có lẽ sẽ càng dày đặc thêm theo thời gian, không những như thế càng hóa thành một lớp màn vây kín, chia cắt con đường của bọn họ. Nếu như có thể, như vậy không tốt sao? Sở Diên ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, như vậy không tốt sao? Tốt sao? Liệu có tốt sao? Nếu như là ngày này của hai năm trước, Sở Diên sẽ gật đầu xem như tốt. Nhưng hiện tại không hề tốt, tất cả chỉ là sự lừa dối mà hắn dành cho y thôi. Hắn biết hết, biết xung quanh có bao nhiêu sói, biết y khổ sở như thế nào, nhưng hắn gắt gao giữ chặt cái tôi lớn lao. Hắn không đường đường chính chính nói trước mặt y gì, mà là thủ thỉ bên thai y từng đêm nói xin lỗi, và cả những lúc y mê man trong cơn bệnh tật, hắn chỉ nhỏ giọng thì thầm. Sở Diên có nên tin hắn không? Liệu có thể tin một người đã từng mang đến biết bao nhiêu tổn thương, liệu có thể tin được khi hắn đã từng hại chết con của y gì? Hắn xem y như một vật sủng tùy ý hắn thỏa mãn mong muốn thể xác, hắn thích thì tiếp tục tra đạp, nếu hắn không thích nữa thì tùy tiện vứt bỏ không quan tâm. Hắn đối với y tàn nhẫn như thế, đốn mặt như thế, đột nhiên giờ đây lại ngọt ngào như vậy, sủng y như vậy, liệu có phải là con người thật của hắn hay không? Liệu có phải là một Lý Thiên Thành bằng xương, bằng thịt? Lý Thiên Thành có nằm mơ cũng không ngờ tới, chính y năm lần bảy lượt muốn hắn chết. Y Lìa biết lúc trước Tiểu Tình Nhi muốn hành thích hắn, nhưng y lại làm như không hề hay biết mà để Tiểu Tình Nhi tiếp cận Y Lìa, trở thành cung nữ thân cận. Y Lìa biết nàng ta không hề câm, không những vậy y vẫn luôn biết nàng ta luôn mang theo đoạn đao bên mình, chỉ cần chờ lúc Lý Thiên Thành xa lưới liền hành thích hắn. Ngày đó lúc ở Thanh Sơn, y vốn không hề ngủ thiết đi, thật ra y vẫn luôn nhìn ra Tiểu Tình Nhi đã mong chờ ngày đó từ rất lâu. Y thì không nói hắn biết, không bảo hắn đề phòng, thật ra lòng ý cũng mong muốn Tiểu Tình Nhi giết hắn đi. Có phải rất tàn nhẫn không? Không phải. Y thì biết hắn sẽ tránh được nên không nói cho hắn biết, y biết Lý Thiên Thành có công lực cao cường như thế nào, thân thể rắn chắc ra sao, nếu không như thế cũng chẳng thể khiến y vỡ mấy bẹ sườn một cách nhanh gọn như vậy. Ngày đó y chứng kiến Lý Thiên Thành bị chém một nhát, cánh tay hắn không ngừng chảy máu, những giọt máu đỏ tươi thấm ướt qua ngoại bào, nhưng y không cử động, cũng không như lúc trước tiến đến đỡ thay hắn một nhát. Lúc Tiểu Tình Nhi thất thế, nàng ta kéo y ra sau, còn thì thầm nói y tàn nhẫn, sao lại có thể đối với hắn như vậy? Nhưng cuối cùng nàng ta khen y làm như vậy rất tốt, tên cẩu hoàng đế đó nói không chừng cũng chẳng yêu ngươi. Lúc xử lý thi thể của Tiểu Tình Nhi, hắn đã đoán trách y nuôi cọp vào nhà, nhưng Sở Diên không đáp lại, y túi đầu trầm mặc cùng hắn. Cứ như vậy lại muốn tiếp tục diễn một bộ kịch khôi hài. Hắn làm sao mà biết được, lúc hắn đưa y vào lãnh cung thì y đã hận hắn rồi, nếu không hận hắn sâu đậm cũng sẽ không cùng tránh cung của hắn hợp tác câu dẫn hắn. Lúc đó y vẫn rất yêu hắn, nhưng không phải là kiểu yêu thương điên cuồng như lúc trước, mà là sự hận thù vây lấy, hối thúc y tranh đoạt cùng nữ nhân ở trong cung. Kể từ giây phút đó, Sở Diên vẫn luôn mang trong mình quyết tâm, chỉ cần được sống ý nhất định phải làm cho hắn chỉ độc sủng một mình Y, chỉ có Y, hắn chỉ được có một mình Y, sau đó vào thời khắc bi thương nhất, Y sẽ lạnh lùng biến mất mãi mãi, để hắn phải sống trong giàn vặt. Bởi vì Y biết bản thân mang thể nhược, trước sau đều không thể sống đến lúc đứa nhỏ lớn khôn, Sở Diên chỉ mong muốn có thể dạy vò hắn nhiều thật nhiều, để vơi bớt thống khổ của Y năm đó. Sở Diên cắn môi, khớp tay vì siết chặt mà mơ hồ nghe được thanh âm rốt rốt của các khớp xương. Y nén lại bất nghẹn trong lòng lại, ra sức siết chặt ngón tay. Lưu Thái Y chưa bao giờ nhìn thấy Sở Diên kích động đến mức không thể tiết chế như vậy. Y Lìa đang lạc vào thế giới huyền ảo của bản thân, nơi đó luôn có bóng ma luôn vây lấy Y Lìa, điên cuồng xúi giục Y tiếp tục giữ vững hận thù. Lưu Thái Y lo lắng, ông vuốt ve tấm lưng gầy gò của Y Lìa, không ngừng trấn an, đừng nghĩ về nó nữa, nương nương bảo bảo của người vẫn còn chưa lớn, không được làm nó sợ hãi, nếu không lúc sinh ra sẽ không thông minh. Thành công khiến Sở Diên quay về hiện thực, Lưu Thái Y vui đến mức muốn hét lên, ông kéo Sở Diên vào ghế, rồi rót cho Y một tách trà nóng. Nương nương mau uống chút trà tĩnh tâm. Sở Diên tiếp lấy tách trà, trên trán loáng thoáng mồ hôi hột. Y hiện tại đang mang thai, khó trách không thể nén được cảm xúc đang thăng hạng trong đại não. Lúc Y không mang thai nếu muốn đều có thể giữ vững tinh thần bền vững, bất cứ ai cũng không thể khiến Y lay động, kể cả nguy hiểm trùng trùng cũng vậy. Nhưng giờ đây có lẽ vì áp lực, cùng với sự im lặng của Lý Thiên Thành, đã khiến lòng Y dâng lên biết bao cảm xúc. Lưu Thái Y lại thở dài, có cơ hội phải nói với hắn biết, Sở Diên hiện tại cần nhất vẫn là sự chân thật từ hắn. Nếu không chờ sau khi Y sinh hài tử, giữa hắn và Y lại không còn một sợi tơ nào để ràng buộc lại. Nếu hắn không thể cảm hóa được Y, cho Sở Diên những gì chân thật nhất, dùng sự chân thành của hắn, khiến Y lơ đi phòng bị, đánh nhanh thắng nhanh, dùng bảo bảo của bọn họ, chối chặt Y bên cạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Lưu Thái Y mà thôi, còn Lý Thiên Thành nếu hắn vẫn một mực im lặng không nói lời nào, càng về sau quan hệ của bọn họ sẽ càng rắc rối. Nương nương mau ngủ đi, thức khuya không tốt. Sở Diên không ngủ, Y lấy ra miếng ngọc đưa cho Lưu Thái Y. Ngày hôm kia hắn đã mua nó ở phố. Lưu Thái Y nhìn miếng ngọc được chạm khắc tinh xảo, tuy nhiên giá trị lại không đến bao nhiêu. Từ bao giờ hoàng thượng lại dùng vật này để dỗ ngọt giai nhân vậy? Vậy nương nương có thích ngọc này không? Sở Diên gật đầu rồi lại lắc đầu, ý cười khẩy nói, vậy ông nghĩ xem, giữa ta và hắn có thể bách niên không? Chương 128, nghề nghiệp thái y không đơn giản. Chẳng lẽ cho đến hiện tại người vẫn không tin chân tình của hoàng thượng dành cho người? Lưu Thái Y thở dài hỏi Sở Diên, trong cung có mấy ai không biết hoàng thượng vì Nam Hậu tức giận đến mức răng đe từng người? Sở Diên lơ đênh nói, ta không tin hắn, trừ phi hắn nguyện ý vì ta mà bỏ cả hậu cung này. Bỏ hậu cung? Nương nương người có biết chuyện này còn khó hơn cả việc hoàng thượng để người rạch một nhát vào tim không? Các bá quan trong triều sẽ không đồng ý, người thử nghĩ có thể không? Lưu Thái Y cảm thấy vị hoàng hậu này hôm nay thật lạ, trạng thái của y không tốt, có thể phân ra nhiều bộ mặt như vậy, từ lúc nào Sở Diên lại trở thành loại người đa sầu đa cảm như thế này? Trước mặt Lý Thiên Thành y luôn cười nói vui vẻ, ân ân, ái ái, mặn nồng vô cùng, tưởng chừng có thể tiếp tục như vậy, hiện tại y lại nổi điên lên mà chút giận lên ông. Thái y đúng thật là một nghề nghiệp không mấy tốt đẹp, chịu biết bao nhiêu ánh mắt hung dữ của người bệnh, hết người này đến người khác như muốn cấu xé ông. Cả hai đều không nói gì với đối phương, đến khi ông đến chẩn bệnh thì lại chèn ép ông như vậy. Cảm thấy nhiệt độ khi đến gần Lý Thiên Thành và Sở Diên đều ngang ngửa hầm băng. Người xưa nói chưa bao giờ sai, con người nếu đã biết quá nhiều cũng đồng nghĩa với việc bị đe dọa tính mạng. Lưu Thái Y còn ảo tưởng rằng, vào một ngày nào đó, lúc Sở Diên nổi điên lên rồi giết ông luôn cũng không chừng. Lưu Thái Y đã thấy nhiều vật nhọn được y cất giấu ở nhiều nơi, cùng cả kim thất nữa được y cất giữ ngay dưới đệm. Những điều này cho thấy, lâu ngày giả điên đâm ra, điên thật rồi. Kim thất nếu pha loãng với nước chỉ có chết mà thôi, không biết đã dùng với ai chưa, nhưng lúc này ông vừa đổi rồi, nhưng người thì đã điên thật rồi. Là do y đã quá nhập tâm vào vợ kịch này, đồng thời kích thích những ký ức không mấy tốt đẹp, khiến chúng vỡ ra, tạo thành một trạng thái phòng bị, đề phòng những người khác đến gần cấp những thứ thuộc về y, ở đây có thể gọi là một tội đồ hoàn hảo. Y không trực tiếp hành sai, mà thay vào đó dùng thủ thuật mà trước đây họ tra tấn y, tất cả đều đem trả lại hết. Lưu Thái Y cũng cảm giác hình như ông cũng sắp điên rồi, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, Sở Diên làm sao có thể làm một tội đồ hoàn hảo? Chẳng phải y đã kể hết với ông rồi sao? Tất cả đều đã được tiết lộ, thì không còn hoàn hảo nữa rồi. Lâu ngày tiếp xúc với những người có trạng thái không bình thường, làm hiện tại Lưu Thái Y còn nghi ngờ, rốt cuộc ông có còn bình thường không? Lý Thiên Thành trước đó như ác quỷ điên dại, số thuốc an thần và trầm hương mà hắn dùng, nếu nói quá cũng lên đến vài cân. Hắn uống thuốc an thần như uống canh bổ vậy, ngày nào cũng uống mà mạch lại không cho ai bắt, cho đến một ngày vô thức tình cờ mới biết hắn trúng tuân hương, còn hít nó một khoảng thời gian dài. Hắn giờ thì hết điên rồi, ngược lại còn rất minh mẫn, thần trí vô cùng tốt. Nhưng hiện tại người không ổn lại là Sở Diên, ông đã kiểm tra rồi, y không hề trúng độc gì cả, mà đây chính là trạng thái mà chính y tự tạo ra. Sở Diên đang muốn giam mình vào ký ức tâm tối, y không muốn tiếp nhận những điều tốt đẹp mà Lý Thiên Thành mang lại, Sở Diên không muốn quan tâm hắn. Nương nương, người vì sao không thể nhìn mặt tốt của hoàng thượng, ngài ấy đang cố gắng thay đổi, cố gắng làm một phụ hoàng tốt. Người xem đi, nhìn vào bên trái ngăn tủ, hoàng thượng đã tự tay thêu một cái gối nhỏ, chỉ muốn tặng cho thái tử lúc chào đời. Gối này nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng hoàng thượng đã cố gắng tận 4 ngày mới thêu xong, đến mức kim đâm chảy máu cả 5 ngón tay. Một người ngoài như thần còn có thể nhìn ra, tất cả những vật dụng trang trí ở đây đều được lót bằng thảm lông mềm, khi ngã xuống sẽ không ảnh hưởng thân thể. Hoàng thượng hôm trước thấy nương nương bị ngã liền lo lắng người chịu đau đớn, đã sai cung nữ trải thảm lông để người có thể không bị tổn hại. Những chuyện thế này cả cung đều biết, không lẽ người vẫn không hề hay biết, nương nương xin người đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình. Ngày dài tháng rộng, đừng cứ nhớ mãi quá khứ ấy mà làm mọi thứ trở nên xa tầm với. Ta sai sao? Sở Diên trầm mặc hỏi Lưu Thái Y, rốt cuộc là hắn sai hay y sai? Sở Diên vẫn luôn khư khư ôm lấy hận ý, không hề nhìn xem hắn đã thay đổi như thế nào. Cho đến khi Lưu Thái Y nói ra, y mới biết hắn đã làm không ít chuyện cho y để nương nương, nếu buông được thì hãy buông đi. Buông sao? Nhưng trước kia hắn cũng như thế đối tốt với ta, yêu thương ta, quan tâm ta. Chẳng phải đều là lợi dụng ta sao? Xem ta là quân cờ giúp hắn thuận lợi hoàn thành kế hoạch, hắn hiện tại như thế liệu có được dài lâu? Cốc cốc, bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, phá nát dòng suy nghĩ của hỗn loạn của Sở Diên, theo đó là âm giọng vui vẻ của Lý Thiên Thành. Diên Diên ta mang canh đến cho ngươi nè, à không. Nương nương đến giờ dùng bữa rồi. Hôm trước Sở Diên buộc hắn mỗi lần muốn tìm y đều phải vấn an cung kính, hắn nhớ rất rõ liền gọi y một cách cung kính nhất. Lưu Thái Y không muốn tiếp tục cản trở bọn họ, liền đi về phía cửa, lúc rời khỏi còn không quên nói vài lời, "Nương nương, nếu buông được thì hãy buông đi, dù sao hoàng thượng cũng đã thay đổi, ngài ấy của hiện tại không giống trước kia, nếu được, người có thể thử tin tưởng ngài ấy một lần, đến lúc đó nếu hoàng thượng lại thay đổi, người cứ việc rời xa ngài ấy, lúc đó hạ thần sẽ không cả người, ngược lại còn cùng ngài ấy đồng quy vô tận xem như lão già này sai đi." Sở Diên không trả lời, nếu có thể, y chỉ muốn ngay giờ phút này rời xa hắn, không phải y không muốn tiếp tục, mà y đã quá mệt mỏi. Ngần ấy đêm đều không yên giấc được, cứ có cảm giác khó chịu. "Diên Diên, ta gọi nhưng ngươi không trả lời, nên mới." Lý Thiên Thành tự tiện mở cửa đi vào, vừa mới đặt chân đã thấy Lưu Thái Y mang theo hồng thuốc bước ra. Thấy lạ hắn liền hỏi Lưu Thái Y kìa, bệnh cũ tái phát. Lưu Thái Y cười nhẹ một cái thật không hề giả dối nhìn hắn, "Không phải, chỉ là đến kiểm tra một chút, thai nhi rất tốt không đáng ngại hoàng thượng đừng quá lo lắng." Lý Thiên Thành gật đầu, mấy ngày qua hắn vô béo y nhiều như vậy, nếu bảo có vấn đề thì hắn sẽ tức chết mất. Nếu hoàng thượng không có gì muốn hỏi nữa thì hạ thần xin phép cáo lui. Lý Thiên Thành gật đầu xem như không quan tâm lắm, hắn nắm tay Sở Diên mỉm cười với ý ỉa, cùng y bước vào trong. Sở Diên nhìn hắn ra hiệu hắn đóng cửa lại, Lý Thiên Thành nhìn ra liền lập tức phục tùng. "Uống canh thôi." Sở Diên không có tâm trạng để uống liền lắc đầu. Lý Thiên Thành đến chỗ của ý ỉa, bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào hông, hắn từ phía sau ôm ý vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc ý ỉa. "Diên Diên, hôm nay bị ai chọc giận ngươi vậy, sắc mặt không tốt tí nào." Sở Diên có chút hề hoài không trả lời hắn, thấy thế Lý Thiên Thành liền áp tay lên trán y xem xét. "Đâu có nóng đâu. Vậy sao lại mệt, ngốc quá có phải lại ngủ nướng hay không, đã nói rồi không được nướng như vậy, còn ngủ nữa sẽ mù sương đó." Sở Diên tránh né hắn một cái, quay người nằm xuống giường không thèm quan tâm. Hắn cũng không muốn y giận dỗi lớn giúp y xoa bóp, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa nắn từng khớp xương cho y, động tác vô cùng lưu loát, uyển chuyển. "Ngươi biết xoa bóp?" Sở Diên hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Lý Thiên Thành giống như muốn được khen vậy, hắn cười đắc ý làm nũng, "Ta đã đến Thái Y viện 7 ngày chỉ để học xoa bóp thôi đó. Người ta đã rất cố gắng mới bóp được như thế đó." Sở Diên mặc dù có chút sửng sốt, nhưng rồi cũng không nghĩ tới nữa, thôi cũng được, nếu hắn thích thì cứ việc làm, dù sao cũng khá thoải mái, tâm trạng bực dọc lúc nãy cũng tan biến đi. "Có dễ chịu không?" Lý Thiên Thành không nhịn được bật hỏi. "Ừm, rất tốt." "Vậy, còn ở đây thì sao?" Hắn di chuyển bàn tay gần hông bóp xuống. Sở Diên hình như vì quá thoải mái mà đã ăn giấc, Lý Thiên Thành có chút hụt hẫng thì hơi bùng lơi, song hắn vẫn tiếp tục xoa bóp đều đặn. Lúc hắn nhận ra Sở Diên đã ngủ thật sâu thì có một chút xíu ý đồ muốn xoa bóp chỗ hiểm. Hắn tự ngẫm nghĩ nếu xoa bóp ở nơi đó thì có thoải mái không ta. Không để suy nghĩ lơ đãng, hắn quyết định thử một phen. Lý Thiên Thành như thiếu nữ 18 mà ngượng đến chín cả mặt, hắn cười tủm tỉm rồi thò tay vào trong quần, chạm vào vật thể nhỏ nhỏ mềm mềm. "Ôi, Diên Diên để ta giúp ngươi xoa bóp nha nha." Hắn cười khoái chí lần tới lần lui, động tác mềm mại xoa nắn vùng da bí hiểm. Hắn vừa chạm vừa thích, mặc dù là xoa bóp nhưng ngược lại rất gợi dục mà. "A a a, ngượng chết đi được, Lý Thiên Thành ngươi điên mất rồi, không được tùy tiện giở trò sằng sỡ, nếu không sẽ bị đánh." "Nhưng mà, chẳng phải ngủ rồi sao?" Hắn có quỷ đê tiện độ, chắc chắn sẽ không quá ngại ngùng đến nỗi như thiếu nữ 18 mà e ấp không nói ra tiếng. "Cầm thú, ngươi lại lén lút giở trò." Sở Diên vốn dĩ đã ngủ, nhưng thân dưới liên tục bị tác động, ý có muốn vào mộng cũng không thể. "Ta chỉ xoa bóp thôi, ngoài ra không có ý đồ gì hết." Lý Thiên Thành tỏ ra chín chắn nói. "Có ai lại xoa bóp ở đó không hả?" "Ngươi điên rồi." Lý Thiên Thành lập tức cười gian tà nói, "Đã nói rồi mà, ta không hề làm bậy, chỉ xoa bóp toàn thân để máu có thể lưu thông một cách đều đặn thôi, đừng nghĩ bậy như thế chứ. Ta là chính nhân quân tử sẽ không thừa nước đục thả câu. Ngươi là cầm thú đê tiện, nếu còn tiếp tục ta sẽ giết chết ngươi." "Không được không được, ngươi có tàn nhẫn thế nào cũng không được để bảo bảo sinh ra không có phụ hoàng. Phụ hoàng như ngươi thật sỉ nhục, chẳng ai đê tiện như ngươi cả, lén lút sờ mó." Chương 129, nghe nói ăn vạ rất tốt. "Ngươi không được tùy ý động chạm như vậy, ngươi có biết bản thân quá đáng bao nhiêu không?" Sở Diên có chút tức giận, hắn vì sao lại tùy tiện như thế chứ? Mặc dù biết hắn trước nay đều không hề đùa giỡn trong chuyện giường chiếu này, nhưng kỳ thực Sở Diên không hề thích hắn động chạm như thế, cả người như tê dại làm y không chịu nổi mà sững người. "Diên Diên có phải không tin ta? Nhưng ngươi đừng có nghĩ ta xấu xa như vậy, ta thật sự không hề giàn dối, ngoài xoa bóp thì ta đã làm gì đâu." Lý Thiên Thành như vậy không biết ngại là gì, rõ ràng đã bị bắt quả tang, cứ thế luôn miệng chối không muốn nhận, quả là một tên biến thái không hơn không kém. "Biến thái? Biến thái? Biến, biến, biến thái, hết kiếp này và đến kiếp sau cũng không biết có phai mở một chút đê tiện nào. Hắn là người dâm tiện, làm ma dâm dục, suy cho cùng suốt cuộc đời này cũng không phai mở được tiếng xấu mà." Chuyện hót Sở Diên hơi méo mó, y cố kéo cái tay vẫn ý nguyên bất động, tức đến mức muốn chặt nó ra. "Hừ, chặt luôn cho khỏi giở trò nguy biện." "Thả ra không?" Ý thì nghiến răng nói. "Không muốn đâu, ta còn chưa làm đủ bài mà. Tất cả đều là học thuộc hết đấy." Lý Thiên Thành nghiêm túc vô cùng, nhìn sơ qua còn tưởng thật, nhưng có ai xoa bóp ở đấy? Thái y nào dạy hắn vậy, ý mà biết hay nhất định sẽ đốt nhà hắn. "Lần cuối thả không?" Lý Thiên Thành vẫn như cũ lắc đầu. Không nói gì, y liền kéo châm cái đầu xuống, thô bạo đâm xuống tay hắn, nếp miệng, "Này thì xoa bóp." Nói một tiếng trả lời một chàng, cứ như vậy không chịu buông tay, nhìn là phát phiền, hắn không rõ sao. Khuôn mặt y ẩn hiện bao nhiêu chán ghét, muốn nhiều bao nhiêu đều có thể nhiều bấy nhiêu. Lý Thiên Thành bị đâm một cách dứt khoát như vậy thì thống khổ hét lớn. "A a a." Mặt hắn trắng bệch vì đau đớn, "Ôi, cư nhiên làm thật à?" Hắn cứ nghĩ y nói đùa thôi chứ. "Tiêu rồi, rước phải cực hình rồi." Lý Thiên Thành hét lên thảm thiết. Mặc dù hắn vốn có thể nhịn được không phát ra thanh âm, nhưng vẫn làm như không chịu được mà hét lớn, rõ ràng rất muốn nằm vạ mà. "Chịu đấm ăn xôi, đây là câu nói cứ liên thuyên trong đầu hắn, cứ nhịn nhục một chút, lát nữa không chừng sẽ được ôm ôm một cứ như vậy hắn vẫn la hét thảm thiết, mà cánh tay vẫn còn rỉ rỉ máu. Không những chạy ta, hình như do đâm mạnh quá mà máu cứ ồ ạt. Lý Thiên Thành nhăn nhó, đau muốn chết ấy mà. Đâm một cái mạnh như vậy, nếu có là đại tướng dũng mãnh, thình lình bị ăn một nhát không kịp phòng bị, nói không chừng cũng đau đến điếng người như hắn. Sở Diên vẫn im lặng nhìn hắn, y lại nhìn cây châm trong tay, nhất thời có chút ngơ ngác. Y vậy mà đâm thật rồi, còn là dùng hết sức lực. Máu hắn chảy nhiều quá, y nhìn mà hoảng, vốn chỉ muốn mắng hắn vài tiếng, lại không ngờ động thủ mạnh đến vậy. Ta không cố ý. Y liền bất đắc dĩ thốt lên, âm giọng bé xíu như tự nhận một mình. Lý Thiên Thành đáng thương giữ miệng máu, không ngừng bị kín nơi bị tổn hại đó, chẳng ngừng trấn an, hắn đưa ánh mắt khẩn cầu về phía Sở Diên. Ngươi muốn phế tay của ta thật à? Tàn nhẫn quá. Mau băng bó cho ta đi, nếu không người ta sẽ mất mạng đó. Lý Thiên Thành không tiếc liêm sỉ mà cầu khẩn nhìn Sở Diên, mong chờ, mong chờ, mau mau thương yêu ta đi, chảy máu nhiều thế rồi. Một kẻ bị điên, một kẻ bị ngốc vừa chai mặt, dù đau đớn thế nào, máu chảy ra sao vẫn muốn để người kia băng bó. Kết quả, một canh giờ sau, choáng váng thật, Lý Thiên Thành vì mất máu quá nhiều mà có chút chao đảo, hắn hơi khó chịu ôm tay đến run run, Sở Diên thì băng bó cho hắn, cả hai không nói lời nào, vẫn giữ tư thế đứng có chút không an toàn. Mỗi người đều giữ im lặng, dần dần thời gian cũng trôi như nước chảy, không ngừng biến đổi. Lúc này, Lý Thiên Thành như đến giới hạn mà hoa mắt, hắn lắc đầu thầm niệm một tiếng a di, rồi như cánh hoa sắp tàn mà ngã vào lòng Sở Diên. Kịp thời được y giữ lại, Lý Thiên Thành thở dài dầu dĩ, rõ ràng có giường, còn có cả bàn ghế, việc gì phải đứng chứ? Choáng quá Diên Diên. Hắn ủy khuất nhăn nhó, cuối cùng bị lời của Sở Diên đánh gãy, tự ngươi la hết rồi tự đứng dậy rên la, ta có bắt ngươi phải đứng. Sở Diên cũng rất phối hợp rồi, ai bảo hắn không chịu suy tính. Đã tốn thời gian băng bó cho hắn rồi, hắn còn than vãn, cái tên này không mắng là không được mà. Nhìn tay đã được quấn mấy lớp vải, Lý Thiên Thành có chút tiếc nuối. Rõ ràng vừa nãy tay vẫn còn ổn, bây giờ tê nhức đê. Giọng nhựa nhựa, y như mấy tú nương đứng tuổi ở kỹ viện còn than nữa ta bỏ mặc ngươi. Sở Diên gào gắt đáp lại. Lý Thiên Thành giật khóe môi mấy cái, thôi thì chịu vậy, hắn cũng không thể tiếp tục than vãn, mất máu quá nhiều khiến hắn trắng bệch rồi. Diên Diên ta buồn ngủ. Vậy ngươi còn không mau ngủ? Lý Thiên Thành vậy mà không tiếp chút sĩ diện còn lại tiếp tục căn bạn. Ngươi hôn ta một cái ta liền an ổn ngủ ngon, nếu không sẽ đau đến tỉnh lại. Sở Diên rõ ràng bị hắn xoa bóp. Cái đó đến tỉnh giấc, y mới là người chịu thiệt thòi mà. Ngược lại còn phải dỗ hắn ngủ, có điên không đây? Chưa kịp oán trách thì ở ngoài vang lên tiếng của tàu công công. Hoàng thượng, hoàng hậu, vừa nãy nô tài nghe thấy tiếng hét, không biết hoàng thượng và hoàng hậu hiện tại có ổn không? Tiếng hét rất lớn còn rất thê thảm nữa, tàu công công cách một khoảng rất xa nhưng vẫn nghe thấy, vì vậy mới chạy đến xem xét thử. Ngay khoảnh khắc hầu như sắp thành công khiến Sở Diên hôn hắn lại bị phá hỏng. Lý Thiên Thành tức đến độ ho khan. Khu, rất ổn không có việc gì, ngươi mau đi đi, đừng làm phiền chấm cùng hoàng hậu ăn giấc. Sở Diên được thoát thì xoay lưng nhắm mắt lại, y chờ hắn buông tay mình ra rất lâu rồi, hiện tại có thể ngủ yên. Lúc Lý Thiên Thành kết thúc cuộc trò chuyện cùng tàu công công thì Sở Diên đã sớm ngủ rồi. Hắn tiếc nuối ôm trái tim tan vỡ, vụt mất rồi, cơ hội ăn vạ của hắn vụt mất rồi, đau đến độ tê tâm phế liệt, ruột đứt cái phần luôn. Lý Thiên Thành cắn cái chăn như tưởng tượng đang cắn vai Sở Diên vậy, nhai nhai một cách dễ chế, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau, Sở Diên đứng trước tán cây hoa đào, có lá không hoa, ánh mắt có rất nhiều tâm sự, cứ mãi nhìn về khoảng không vô định. Bởi vì đang vào giữa hạ sắp sang thu, số hoa đều không còn bao nhiêu, chúng đều đã rụng xuống, chỉ còn lá là mãi tốt tươi. Sở Diên đưa tay chạm vào những cây, những lá non vừa mới trồi lên trông thấy rồi rào sức sống, xanh mượn, còn mượn nước. Sở Diên thở dài chút ra bầu tâm sự, đột nhiên rất muốn thoát khỏi đây, có chút tiếc khi đã bị ràng buộc. Hoàng Yến vừa sổng chuồng hôm qua, rõ ràng ngay cả một con chim cũng có thể giành được tự do, còn ý sao cứ phải chen chúc ở đây? Sao con không lớn nhanh lên đi chứ? Từ phía sau Lý Thiên Thành nhanh chóng ôm lấy Sở Diên, hắn cười cười véo hông ý ỉa, quan tâm. Ngươi muốn nó lớn nhanh để làm gì, để kế vị cho chúng ta đi du ngoạn à? Hắn cười khoái chi nói. Sở Diên không hiểu hắn nói gì nữa, ý vẫn không động. Lý Thiên Thành cụp xuống cằm giảm, nhanh nhất là 9 tháng 10 ngày, nhiều nhất là 9 tháng 11 ngày, ngươi muốn nhanh hay chậm? Cũng không rất mấy, Sở Diên suy tính rồi nói, trước giờ luôn nghĩ. Lý Thiên Thành vui vẻ hỏi, nghĩ gì thế? Có phải mỗi đêm đều nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của ta không? Sở Diên cười khẩy xoay người lại, tính xem đã bao lần ngươi tự khen mình đẹp rồi. Thấy vậy hắn cũng nghĩ bản thân được chú ý, cứ như vậy trả lời, vừa hay 283 lần. Sở Diên híp mắt cười rồi sang nói khác. Thấy vậy hắn có chút chột dạ, nhưng cũng không phải toàn bộ đều do hắn mà, đã không ít người bảo hắn khôi ngô tuấn tú đấy. Chương 130, như cũ, bị từ chối nữa rồi, thất bại quá đi. Sáng nay vẫn như mọi khi, Lý Thiên Thành vẫn giữ nguyên trạng thái mặt dày của mình, hắn lê lết ở ngay cửa phòng, đi tới đi lui rồi tìm cách dở trò. Quả thật rất hồn nhiên nha. Nói hắn 29 rồi chắc không ai tin đâu, còn tưởng hắn là một thiếu niên mới lớn nữa, núp chỗ này rồi lại sang chỗ khác tìm cách phá phách. Sở Diên bên trong pha trà, còn hắn ở ngoài rình mò, nửa muốn vào, nửa lại không, cắn môi dưới mấy phát suy nghĩ cái gì đó. Chưa kịp ghép nối suy nghĩ thành một chiêu trò thì Sở Diên đã lên tiếng, núp ở đó làm gì, sắc ngươi to đến thế lại trốn sau cột nhỏ, tưởng ta không thấy sao? Lý Thiên Thành nhìn lại một chút, phát hiện đúng thật có chút bất ổn, hắn hiểu rồi, nếu hắn đứng phía sau chỗ kia thì ổn hơn nhỉ. Diên Diên ngươi tin tưởng quá, quả thật không thể qua mặt ngươi. Nói rồi hắn liền đi tới, dự định ngồi xuống, nhưng một giây sau, phịch, Lý Thiên Thành tiếp đất bằng mông, hắn đau đớn nhăn nhó xoa mông vài cái, ôi cái mông của hắn thật sự nát rồi. Sở Diên thật quá đáng, cứ như vậy nhân lúc hắn sắp đặt một nửa quả tạ xuống liền kéo ghế ra, do lực mông khi nện xuống quá mạnh mà khiến hắn đau đứng người. Sở Diên phụt một tiếng phun ra ngụm trà, y cười đến ngã ngửa, hắn như vậy tin tưởng y đến thế, kết quả tự mình chuốc lấy đau khổ.
Ngươi,
quá đáng mà, sao có thể đối xử với ta như thế chứ? Ngươi
không biết chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc cả.
Lý Thiên Thành cảm thấy thật bị khuất, hắn sắp khóc rồi, bị ruồng bỏ như vậy, thật bi thương mà. Mấy ngày nay toàn bị thương, cả người hắn đều đã bầm dập, tất cả đều do va đập xuống mặt đất, không bị y làm té ngã thì cũng là bị y hành hung đến mức mang đầy thương tích, cả người toàn là vết xước, không có một chỗ lành.
Sở Diên không quan tâm hắn, y cười rồi lại giữ khuôn mặt lạnh băng tiếp tục pha trà, nhận thấy không được quan tâm hắn liền đứng dậy, tự mình an ủi bản thân.
Phủi phủi bụi dính trên người, xoa xoa cái mông ế ẩm vài cái, nắn lại cái hông, tư thế có chút kỳ quái, giống như ông cụ Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận, thích nghe những thứ thuật hay, nhưng nghe không được đành chịu đựng tự mình an ủi bản thân.
Hoa trước mắt là hoa vô tình,
người có tình lại không hái được hoa.
Lý Thiên Thành buồn tủi sang bên giường ngồi xuống, hắn không thể đặt cả mông xuống mà chỉ có thể nghiêng một bên mà ngồi.
Diên Diên, hôm nay sao ngươi rảnh rỗi vậy, còn có nhà hứng pha trà nữa?
Hắn cười cười muốn bắt chuyện, chẳng ngờ đâu Sở Diên không ngó ngàng gì tới.
Hôm nay trời mát lê, tự nhiên thấy hơi nóng.
Ngoài trời thì mát mẻ, mà ở trong phòng thì hầm hực lê, hắn muốn nói chuyện lại không ai tiếp chuyện, cảm giác có gì đó không thỏa đáng lắm.
Một lát sau cuối cùng y cũng pha xong một chén trà, nhìn Sở Diên đưa nó lên nhấp một ngụm, làm hắn cũng muốn thử.
Chắc ngon lắm nhỉ?
Đã lâu rồi hắn không thấy y pha trà, hôm nay lại không có đủ vinh hạnh được y pha cho.
Cảm thấy tiếc nuối lê, nhớ lại quá khứ mà lòng chạy lại, quặn thắt từng cơn.
Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Sở Diên không tài nào tự nhiên, mới vừa được nửa chén đã bị hắn làm mất nhã hứng.
Muốn uống à?
Y chỉ nói duy nhất một câu, mặc kệ hắn nghe hay cũng không muốn nhắc lại.
Nhưng y dù có nói nhỏ như thế nào hắn cũng nghe rõ ràng.
Muốn tất nhiên là muốn rồi, ta vui còn không kịp nữa là.
Thấy hắn như vậy, Sở Diên cũng rủ lòng chắc cẩn mà pha cho hắn một chén trà.
Tay nghề của y từ trước đến giờ đều chưa từng phai nhạt, vị trà vẫn ngon như mới hồi y vừa nhập cung.
Tất cả những việc mà y làm đều đã từng trải qua sự giám sát của Sở Hoài, dù là lễ nghi gì cũng đã từng học qua.
Đối với y mà nói ngoại trừ việc đánh nhau, cái gì y cũng có thể làm tốt, ngay cả việc khiến Lý Thiên Thành toàn tâm toàn ý yêu y cũng không có gì là lạ.
Sao nào, dùng có được không, có khiến ngươi để tâm tới không?
Lý Thiên Thành vui mừng nắm tay, tất nhiên vô cùng ngon, Diên Nhi ngươi tuyệt lắm.
Ba hôm sau,
Lý Thiên Thành ngủ dậy khá sớm, nhìn thấy Sở Diên đang ngủ say thì có chút chuyện xấu vừa le lói trong đầu. Hắn chống tay vớt ve sườn mặt đang nghiêng một bên của Sở Diên, động tác nhẹ nhàng mà chữa xuống xương quai xanh, nuốt nước bọt một tí, thèm thuồng muốn chảy nước dãi.
Nhìn ngon quá, muốn cắn một miếng, đây là suy nghĩ duy nhất trong não được đúc bằng thạch cao của hắn.
Nhưng giây sau đó liền bị Sở Diên làm kết thúc của vui.
Động chạm như thế thích lắm sao?
Lý Thiên Thành không hề phòng bị mà cảm thán, động chạm như vậy đương nhiên thích, còn muốn cắn vài cái nữa.
Cho đến lúc hắn nhận ra vừa rồi chính là giọng nói của Sở Diên thì có chút tuột hứng một, hắn cố gắng tiết chế lại sự run rẩy trong người cùng với lo lắng đang ăn mòn lý trí, Lý Thiên Thành cố nén một chút nhục nhã không đáng có, theo đó là một nụ cười không hề gượng gạo.
Vừa rồi,
chỉ là
nói mơ thôi, Diên Diên ta không có ý gì đâu.
Hắn cúi đầu hai tay đan vào nhau, có chút bất đắc dĩ giải thích, chỉ mong sao không bị y mắng.
Nói gì?
Ngươi vừa nói gì cơ?
Sở Diên giả vờ không nghe thấy.
Lý Thiên Thành lại không ngại mà nhắc lại, ta nói, vừa rồi chỉ nói mơ thôi.
Sở Diên trầm mặc kéo hắn sát vào người mình, y nâng cằm hắn lên, địa bộ như hắn lúc đầu từng làm với y vậy.
Khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra xúc cảm, cứ như thế nhìn hắn chằm chằm.
Con mẹ nó sướng rồi, Diên Diên ngươi đừng sắp gần ta như vậy chứ, cứng rồi, đừng.
Đừng mà, ta chịu không được kích thích đâu.
Lý Thiên Thành trong lòng gào thét.
Sở Diên có chút không thoải mái, rõ ràng y nghiêm túc như thế, nhưng hắn lại cố nhịn cười, điều này không khiến Sở Diên dễ chịu.
Có thể.
Hắn nở nụ cười hướng y bất tốt, nhưng chưa kịp phun ra đã bị y đánh gãy.
Không thể.
Sở Diên lạnh lùng liếc hắn.
Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng bàn tay kia đã luồn vào bên dưới thiết khố, rồi kéo nhẹ nó ra.
Nhưng lập tức đã bị Sở Diên giữ chặt lại, không cho hắn động vào, y cố gắng kéo giữ lại, rồi gỡ từng ngón tay của hắn ra.
Lý Thiên Thành không thể tiếp tục làm trò xấu thì có chút ủy khuất, năm lần bảy lượt đều không động được, hắn tức quá.
Lý Thiên Thành chán nản nói, ngươi sắp gần ta như vậy, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm.
Nói rồi liền chỉ vào quả đồi sừng sững.
Sở Diên lắc đầu, ý đẩy hắn ra xa, muốn gì thế?
Trách nhiệm à, ý làm gì còn phải có phận sự chịu trách nhiệm như thế chứ, nằm mơ cũng đừng hòng muốn chiếm tiện nghi.
Cố gắng kéo cái tên chết tiệt này ra, người hắn cứ dính cứng nhắc như vậy, ý như kẹo mạch nhà, kéo mãi cũng chẳng ra.
Ý thì chỉ muốn đem hắn ra khỏi người thôi, chân bị hắn đè lên rồi, hơi tê, hắn còn không chịu ra khỏi, ý sẽ liệt luôn đó.
Nhưng hắn vẫn cứ bám giết không chịu buông nha, cứ ý như mèo nhỏ mà kéo tay ý ôm chặt không rời, đầu hắn cọ cọ vào tay ý, cả người đẩy trọng tâm vào Sở Diên, khiến ý phải giữ đà không sao cho cả hai cùng ngã.
Nương nương ơi nương nương, mau cho nô tài ăn đi, nô tài khó chịu quá.
Hắn nhỏ giọng lần tới.
Cút mau đi, đừng tìm ta, trong cung nhiều như vậy, tìm phi tần nào đó ăn nằm đi.
Nhưng mà nương nương, nô tài không nhịn được, còn nhịn nữa sẽ phát nổ.
Vậy thì nổ chết ngươi đi, có chết cũng đừng tìm ta.
Hắn đau lòng vỗ ngực.
Nương nương người đành lòng vậy sao?
Sở Diên nhăn nhó nói, sáng sớm đừng chọc ta.
Y thì thật tàn nhẫn, buộc hắn giữ thân lâu như vậy vẫn không cho đọc vào, hắn đói đến mức muốn chết lên hết xuống rồi, loại ngược đãi này có phải vô cùng tàn nhẫn không?
Sở Diên nhìn cái tên bại hoại này rất muốn đánh hắn một cái cho bại liệt, động chạm cái gì không biết, đầu hắn cọ đi đâu vậy?
Vội kéo cái đầu ra, y xách một nửa tóc hắn lên, dùng hết sức kéo.
A a đau đau, buông ra đừng nắm tóc, da đầu của ta rất mỏng đó.
Sở Diên lập tức buông ra, tránh một lát hắn lại than vãn ý an hiếp hắn.
Hắn muốn phát tiết quá, Lý Thiên Thành e thẹn sáp lại cạnh Sở Diên.
Tránh ra đi tên khốn.
Hắn vẫn nên ngang đến gần.
Không tránh, ngươi có la, có mắng cũng không tránh.
Có ai giống y như thế không? Rõ ràng câu dẫn như thế còn từ chối người ta nhiều lần, lần nào cũng dâng lên một cảm giác tương đối gợi dục, rồi lại thẳng thừng xua đuổi người ta. Hắn không cầu xin nữa, chán nản quá đành đứng dậy đi tới dục hồ, phóng xuống một cái mạnh không tiếc lạnh lẽo mà ngâm mình trong nước. Lạnh 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 quá. Nơi ấy vừa nóng lên chưa được bao lâu lập tức bị dội lạnh, bỏng rát vô cùng. Vừa lạnh, lại vừa nóng, mới nãy còn sừng sững bây giờ đã teo héo, nó gục xuống dưới tiết khố không còn cảm giác. Hắn than một câu, ông trời ơi đừng trừng phạt ta bằng cách này. Sau đó ngửa đầu ra phía sau, cảm nhận tư vị tê tâm, liệt phế. Bỏng rát, đang nóng mà giờ không còn nóng, lạnh run người, Diên Diên đáng ghét, ta ghét ngươi. Hừ. Lúc hắn quay lại thì Sở Diên đã đi ra ngoài từ lâu. Lại một ngày nữa gần trong tay lại vụt mất. Cứ như vậy ý đã đi mất không để hắn kịp quay lại, được rồi hắn thua rồi, là thua thảm hại. 36 kế dụ dỗ mỹ nhân chính thức thất bại. Không dụ nữa, hắn chơi không lại ý rồi, Sở Diên lạnh lùng quá đi. Sở Diên vươn vai hít một hơi tận hưởng không khí trong lành của nắng sớm, cùng với một chút thắng lợi vừa rồi, trong lòng không khỏi vui sướng. Nhìn qua vừa hay chạm phải chậu hoa ngũ sắc của hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc vui vẻ lạ thường. Y liền nâng bàn tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua bề mặt ngũ sắc của nó, hướng về phía nó khẽ nở một nụ cười không sao xinh đẹp hơn. Khuôn mặt hiện tại vô cùng đẹp, dưới ánh nắng làn da của y như được tôn lên trắng mịn, ở lâu trong nắng thoáng hiện lên chút hồng. Y liền nín môi lại, bờ môi căng mọng, có chút ướt, liếm nhẹ môi một cái. Trong tích tắc y liền bẻ gãy cành hoa đó, nghe nói hắn thích hoa này, chăm sóc nó vô cùng tỉ mỉ, giờ đây y phá hủy nó, xem hắn có còn thích y nữa không. Chương 131, nếu muốn lấy tiền ta, chi bằng lấy ta. Liêm Châu. Vạn An lầu của Dương Xuân việc làm ăn vô cùng thuận lợi, khách quan đến vô cùng đông, đến mức tiếp không xuể. Từ lúc Cố Thanh đến giúp hắn một tay thì Vạn An lầu ngày càng thăng hạng, bởi lẽ mỹ nam vô cùng nhiều nha. Nữ nhân đến uống rượu còn nhiều hơn số nam nhân đặt chân vào đây, tuy nhiên muốn động chạm thì mơ đi. Hôm đó Dương Xuân được lão nhân ra gần Thanh lâu mà trước đó y từng làm chỉ cho cách thức củ rượu, Dương Xuân học sơ qua đã có thể làm một cách nhuần nhuyễn, kết quả hắn đã chế ra một cách rủ rượu khác, so với cách của lão nhân ra đó thì đậm đà hơn, còn có hương vị ngon gấp mấy lần so với các loại rượu khác. Rượu mà hắn đủ có hậu rất ngọt, đã vậy còn thanh thanh nữa, nếp được hắn đủ kín, được đem cất giấu tận mấy tháng mới đem ra dùng, khi uống vào vị ngọt của nó có thể khiến người ta quên cả đường về. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, rượu của hắn ngon đến cỡ nào rồi. Cứ như thường lệ, hôm nay Vạn An lầu vẫn đông khách như ngày nào, người người vây kín hết đường đi. Mấy nha đầu làm đến không kịp tay, quên trước rồi lại quên sau không biết nên đem rượu qua bàn nào trước, kết quả đem lộn bàn luôn. Dương Xuân ở một bên nhìn mà tức điên, hắn ở đây còn nhìn rõ là bàn phía tay trái dây giữa vừa rồi gọi hai vỏ rượu nếp, cứ như vậy mà đem qua bàn giữa phía bên phải. Vốn chỉ ngồi yên tính tiền thôi vậy mà hôm nay lại được thêm chức tiểu nhị nữa, hắn tức quá liền bước qua giúp Tiểu Yến một tay. Là bàn này mới phải. Tiểu Yến như được cứu mạng mà vui đến mức liên tục nói cảm ơn. Đà tạ lão đại. Lúc đầu muốn ngồi không hưởng lợi, bây giờ lại không thể yên ổn ngồi không, Dương Xuân hơi ấm ức. Đã làm ông chủ rồi vậy mà còn không được chỉ trỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Dương Xuân mở Vạn An lầu đã được một năm rồi, trong một năm này có bao nhiêu buồn vui ý đều đã lãnh đủ và trải qua. Đặc biệt hơn là sự xuất hiện không mấy tốt đẹp của tên Cố Thanh mặt dày kia. Mới đầu hắn còn suy nghĩ, cứ đuổi y đi là xong, nhưng bây giờ nghĩ lại, thay vì đuổi người đi thì hắn lại lợi dụng để y làm khổ sai không công cho hắn, như vậy không phải quá tốt sao? Một công đôi việc, tiết kiệm được tiền thuê thêm người làm, quả là chuyện tốt. Đang đứng suy nghĩ thì khách lại vào nhiều hơn, khiến cho Dương Xuân chạy đến tục mạng, lạ quá, bọn họ bị hiểm bữa sao? Cái gì mà nhiều gấp đôi thường ngày vậy chứ, ban sáng vẫn còn bình thường mà. Nhưng giờ thì hơi bất bình thường nha. Cái gì thế không biết, mệt chết ta rồi, thở một lát rồi tính tiếp. Cố Thanh thấy y bận bịu chạy tục mạng thì cười thầm đi tới. Dáng vẻ hiện tại không còn ra dáng ông chủ nha, ngược lại còn có chút chật vật. Ngươi có biết tại sao cứ chạy hoài, chạy mãi vẫn không chạy hết không? Tại sao chứ? Ngươi biết à? Dương Xuân đanh đá cởi gượng, khuôn mặt không giấu được biểu cảm mệt mỏi. Cố Thanh có chút khinh thường, nếu nói ra không biết có bị hắn mắng không nữa, nhưng nếu không nói ra, Dương Xuân có lẽ sẽ tự nghĩ bản thân đang làm đúng. Mệt như vậy là do keo kiệt đấy. Cố Thanh chỉ nói một câu thôi, phần còn lại cứ để hắn tự suy ngẫm. Khoan, khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ? Cố Thanh thở dài nói ra, ngươi nhìn mấy tiểu lầu khác đi, ít ra người ta còn thuê rất nhiều người làm, còn ngươi chỉ vỏn vẹn hai nha đầu bồi bàn, cùng với năm nữ nhân hầu khách. Và cả mấy tên to con vô tích sự, không biết ngươi làm thế có lợi ích gì, nhưng ta thấy ngược lại là vô ích. Đừng tiếc ngân lượng mà không thuê thêm tiểu nhị. Cái gì chứ đâu phải ta không muốn như vậy chứ. Nhưng ngươi cũng nên hiểu, thay vì thuê 5 người, thậm chí 10 người thì ta chỉ cần thuê 2 người sẽ giảm được tiền công rất lớn đó. Nói hắn keo kiệt à? Không có nha, chỉ là hắn quá chi li trong việc thu chi thôi, hắn không hề keo kiệt, hắn tự nhận hắn là người rộng lượng nhất luôn đó, ngoài hắn ra thì không ai sánh bằng đâu. Vậy ngươi cứ mệt chết đi, sẽ không ai quan tâm đâu hà. Cố Thanh cười khẩy bỏ đi sang bên khác phụ giúp. Ngược lại, Dương Xuân lại tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Ông chủ cho hai vỏ rượu đi. Một khách quan lớn tiếng gọi. Ông chủ, bên đây một vỏ nữa. Dương Xuân cuống cuồng lên không biết phải làm sao, miệng độc lại mắng chửi. Còn không mau đi làm việc đi, đứng đó làm gì chứ, bên đây gọi nãy giờ rồi đó. Tức giận quát, trời ơi, bên này trước nè, làm cái gì thế không biết. Cố Thanh đứng một bên nhếch môi một cái cười khinh, nếu chẳng phải vì bản tính keo kiệt bủn xỉn đó thì đã không phải như vậy rồi. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng Cố Thanh vẫn không thể an tâm đứng yên, thôi thì giúp một tay vậy. Nào ngờ chưa kịp phụ giúp lại bị Dương Xuân cằn nhằn. Còn trơ mắt ra đó làm gì, còn không mau phụ giúp đi, nhìn ta làm gì. Cố Thanh lúc này rất muốn mắng lại, nhưng nghĩ tới chính ý đang cố theo đuổi người ta rất lâu, bây giờ chỉ có chút chuyện cũng không nhịn được, thế nào cũng mất cả chỉ lẫn trải mà. Cứ keo kiệt đi, thứ. Nói rồi dứt khoát xoay người đi khỏi. Lúc Cố Thanh đi rồi còn nghe tiếng cằn nhằn ở phía sau, ăn thì nhiều mà làm thì ít, đã vậy còn không giúp ích được gì, suốt ngày khoanh tay như ông tướng, ở đó mà so đo này nọ, chả nên tích sự gì. Mặc dù rất bức bối nhưng rồi cũng không thể cứ mãi ở đây mắng chửi, kìm nén lại sự nóng nảy trong người, Dương Xuân lập tức ra sức mang rượu ra. Nếu để chậm một chút khách sẽ về mất, lúc đó ngay cả ngân lượng cũng không kịp thu, cả ngày coi như mất trắng. Ông chủ, mau tính tiền đi. Đợi chút, tới liền đây. Đến trạm vạng tối cuối cùng cũng vắng khách, Dương Xuân mệt mỏi nằm dài trên bàn gục người xuống, tay chân ế ẩm không đi nổi. Nhìn đôi bàn tay thon dài dần tím tái, Dương Xuân nếu máu tủi thân. Đáng ta bàn tay này chỉ dùng để đếm tiền. Nhưng giờ thì các đốt ngón tay đều đỏ hết rồi, chân cũng rất tê. Cố Thanh cũng không khác gì Dương Xuân, y cũng rất mệt mỏi nên đã gục đầu xuống bàn đánh một giấc. Dương Xuân ở đây suy nghĩ, liệu có phải Cố Thanh đang dở trò không? Lý nào lại đông khách như vậy, cũng không phải kỹ viện thì sao lại có nhiều người lui đến thế chứ? Mà hôm nay số người đến có một vài gương mặt rất quen mắt nữa, Dương Xuân mím môi, bảo sao thấy lạ, nói không chừng là người mà Cố Thanh sai đến. Được lắm, dám làm như vậy với hắn, Dương Xuân cười khinh đi đến kéo lỗ thai Cố Thanh đứng dậy. Cái tên chết bầm này, là ngươi dở trò có đúng không? Đang ngủ lại bị lôi dậy, Cố Thanh la lớn đứng lên. Sao? Sao chứ? Dở trò gì? Ta nào có làm gì? Khuôn mặt Dương Xuân thoáng cứng đờ, hắn xoay mặt lại nhìn Cố Thanh nói, đừng nghĩ ta không biết, số khách quan hôm nay đến đây có hơn một nửa là người do ngươi phái tới, khôn hồn thì đừng gạt ta. Ta không có gạt ngươi, số người đó chỉ là trước kia từng quen biết nên mới tới ủng hộ tôi, ta nào có phái ai tới, ngươi chẳng lẽ không biết, ta vốn chỉ là một quan huyện bé nhỏ, làm gì có thể sai khiến được ai chứ? Nếu là trước đây, Cố Thanh có thể hô mưa gọi gió, nhưng hiện tại chức quan chỉ bé tí, so với những quan huyện khác còn không sánh bằng. So về ra thế lại càng thua xa người ta, ít ra cũng được một chút quan hệ tốt, tùy tiện dùng quan hệ cũng có thể khiến việc làm ăn của Vạn An lầu thêm thuận lợi. Dương Xuân không rảnh rỗi đếm xỉa ý nữa, mặc kệ là ai cũng được, nếu tiền đã vào tay hắn thì là của hắn. Khu, hôm nay kiếm được gấp năm thường ngày đó, Cố Thanh ta nói thật ngươi đừng tốn công làm gì, thôi thì đưa tiền của ngươi cho ta giữ là được rồi. Dương Xuân sảng khoái cười to, chỉ cần đưa tiền cho hắn là được mà. Mong ước cả đời này chỉ mong tiền nhiều đến không xuể thôi. Cố Thanh chạm vào vai Dương Xuân, kéo hắn nhìn thẳng mình. Nếu muốn lấy tiền của ta, chi bằng lấy ta đi, hoặc là ngươi gả cho ta, hoặc là ta thú ngươi về, sau đó bao nhiêu tiền của ta đều cho ngươi cả, thấy thế nào? Cố Thanh nghiêm túc đưa ra kế sách, trong ánh mắt ý hiện rõ sự chân thành không gian dối. Tuy vậy Dương Xuân lại không đáp ứng. Ta nói đùa thôi, ai lại thích tiền của ngươi chứ, chắc gì tiền đó đã sạch. Dương Xuân xoay người đi khỏi, để lại Cố Thanh một mình tự ngẫm lại câu nói. Quả thật tiền của y thật sự không sạch, nhưng đó là chuyện của trước kia, còn hiện tại tiền của y đều vô cùng chân chính nha. Lão đại từ chối người ta à? Tiểu Hoa Nhi núp ở một bên đứng rình từ nay đến giờ, hiện tại bị phát hiện chỉ có thể tò mò hỏi chuyện. Dương Xuân nhăn nhó nhìn nha đầu thối này, lòng có chút bực bội. Ta vì sao phải đồng ý? Hắn khinh miệt nói vừa liếc cái kẻ thẫn thờ bên trong. Mọi thấy vị đại nhân đó cũng có ra thế mà, lấy ý sẽ không khổ đâu. Vậy ngươi lấy ý đi. Dương Xuân không quan tâm liền mang tiền rời khỏi. Lão đại, là của nợ của huynh sao lại đưa cho ta? Cái gì chứ, ai lại muốn đi nhặt món đồ không thể dùng? Tiểu Hoa Nhi gãi đầu rồi đuổi theo sau. Mỗi lần Cố Thanh nói đến chuyện cưới gả, Dương Xuân lại như bị giẫm phải đuôi mà cầu nhào bỏ đi. Xem ra Cố Thanh không có số hưởng rồi. Cố Thanh chạm vào vai Dương Xuân, kéo hắn nhìn thẳng mình. Cái gì chứ, ai lại muốn đi nhặt món đồ không thể dùng? Tiểu Hoa Nhi gãi đầu rồi đuổi theo sau. Nếu muốn lấy tiền của ta, chi bằng lấy ta đi, hoặc là ngươi gả cho ta, hoặc là ta thú ngươi về, sau đó bao nhiêu tiền của ta đều cho ngươi cả, thấy thế nào? Cố Thanh nghiêm túc đưa ra kế sách, trong ánh mắt ý hiện rõ sự chân thành không gian dối. Mỗi lần Cố Thanh nói đến chuyện cưới gả, Dương Xuân lại như bị giẫm phải đuôi mà cầu nhào bỏ đi. Đau đớn cũng không ai phát hiện, Cố Thanh phì cười, kết cục của hiện tại chắc là quá báo rồi. Đáng tiếc không thể có được hắn. Cố Thanh tiếc nuối ngả người ra phía sau tiếp tục thất thở. Đông nhiên ngực nói lên, Cố Thanh đau đớn bấu chặt lòng ngực, giống như có hàng vạn kim châm không ngừng đâm vào tim ý. Cố Thanh cắn răng không phát ra âm thanh thở hổn hển, cả người vô lực mà xoay lại nằm sấp xuống, thời điểm hiện tại đã tối, chỉ có một mình ý ở sảnh lớn. Chương 132, làm lại từ đầu. Mới thoáng đó đã qua 8 tháng kể từ lúc Sở Diên mang thai rồi, lần trước hắn đã nói rõ với Sở Diên, tất cả những hiểu lầm mà trước đó bọn họ đã chưa kịp giải thích với nhau, cuối cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Lý Thiên Thành cũng biết ý yêu hắn sâu đậm biết nhường nào, ngược lại còn vô cùng tự trách, bọn họ đến với nhau không dễ dàng gì, cũng không phải tự dưng mà được lâu dài. Dù gì cũng đã mang cốt nhục của nhau, có hiểu lầm gì mà không thể nói cho rõ, Lý Thiên Thành hoàn toàn nghe theo lời Lưu Thái Y, thành thật khai báo với y tất cả. Ngày hôm đó mặc dù đã có một trận hôn chiến kinh thiên, nhưng hắn quyết đứng một chỗ cho y đánh đập. Sở Diên muốn làm gì hắn cũng nguyện nhắm mắt làm lơ, xem như không hề đau đớn. Hôm đó cả y và hắn đều mang tâm trạng buồn bã, đặc biệt là Sở Diên, chính y cũng không hề hay biết hắn vốn bị hạ độc. Nhưng hôm đó nhờ có Lưu Thái nói hộ vài lời, cùng với lớp da mặt dày vô hạn của hắn, cuối cùng cũng khiến Sở Diên nguôi ngoai. Tuy vậy y vẫn đóng cửa 3 ngày mới chịu mở ra. Trong 3 hôm đó Lý Thiên Thành đã chằn chọc mãi không ngủ, hắn sợ y không đồng ý tha thứ mà buông xuống đoạn tình này. Kỳ thật người sai là hắn, nhưng hắn vẫn ái ngại việc bị từ chối. 3 ngày trôi qua vô cùng chậm, đến lúc gặp lại Sở Diên, hắn đã trở thành một bộ dạng trông cực kỳ khó coi, đến nỗi vừa nhìn là phát ngán. Dâu ria vẫn luôn phún như cái ngày mà y đổ bệnh, hốc mắt cũng sâu hơn không ít, còn hiện lên nhiều nếp nhăn, quần thâm ở dưới mắt cũng hiện rất rõ ràng. Còn Sở Diên cũng không khác hắn là bao, chỉ có điều không thê thảm như hắn, y biết trong bụng đang mang thai nên không dám bỏ bê thân thể. Sau 3 ngày đóng cửa tự nhốt, cuối cùng y quyết định cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên cũng đi đôi với điều kiện, tha thứ cho ngươi không phải không thể, chỉ là ngươi có nguyện ý cùng ta hay không thôi. Sở Diên nhẹ nhàng nói ra, lời nói của ý khi vào thai hắn là vàng là bạc. Lý Thiên Thành đương nhiên không màng đến chuyện gì lập tức gật đầu, hắn sống đến hiện tại, điều sợ nhất vẫn là mất đi người thân yêu.
Được, chỉ cần là việc ngươi muốn làm, ta nguyện tuân theo, cả đời ta đều do ngươi định đoạt.
Lý Thiên Thành dùng ánh mắt toàn tâm phó thác vào Sở Diên, hắn nguyện ý vì y mà tử sinh không than, không oán. Chết cũng được, sống cũng được, y nói một câu, hắn liền nghe một câu, y bảo hắn làm một việc, hắn lập tức cố gắng hoàn thành việc đó.
Sở Diên gật đầu vui vẻ, sau đó nói ra điều kiện mà mình muốn, sau khi ta sinh hài tử, ngôi vị hoàng đế phải giao cho nó lúc 15 tuổi, để phụ thân ta giúp nó nhất chính, sau đó,
ngươi cùng ta rời khỏi nơi đây, cùng nhau quy ẩn. Có được không?
Lý Thiên Thành nhìn y chăm chăm, suy nghĩ của y cũng rất giống hắn, hắn vốn cũng dự định sẽ nói với y như vậy. Hắn cũng muốn buông bỏ tất cả, cùng y đi đến một nơi xa thật xa, đến một nơi mà chẳng ai quen biết họ, cùng nhau sống hết đời người. Cả đời người vỏn vẹn mấy mươi năm, việc gì phải hà khắc với bản thân.
Diên Diên, ta nguyện ý. Dù là góc bể chân trời, chỉ cần có thể bên ngươi, việc gì ta cũng làm.
Sở Diên yên lòng nhìn hắn, tuy vậy y vẫn khó hiểu, ngươi không yêu nó sao, sẽ không buồn.
Lý Thiên Thành nắm tay y, áp lên má hắn, không buồn, ta nghĩ nó còn làm tốt hơn ta, trở thành một vị vua được thiên hạ kính nể, không giống như ta từ dài đến lúc chết vẫn mang danh hôn quân.
Sở Diên lại nói, vậy ngươi đồng ý để phụ thân ta cùng nó nhiếp chính sao?
Phụ thân của ta chỉ là một quan nhỏ nhoi, ngươi tin ông ấy sao?
Nếu chỉ là một người quá đỗi bình thường thì hắn sẽ không tin, nhưng Sở Hoài là người có học thức bên thâm, cũng là nhạc phụ đại nhân của hắn, tất nhiên hắn rất tin tưởng.
Trở lại hiện tại, hắn nhìn chiếc bụng đã được hơn 8 tháng của Sở Diên mà lo lắng. Mỗi bước đi của y đều cần hắn đỡ, dù là đi đứng hay nằm xuống đều không hề dễ dàng. Chiếc bụng to đến mức khiến y như muốn chúi lầu xuống, do y quá gầy, lại mang thai nên có chút khó khăn.
Nóng quá A Thành.
Sở Diên đổ mồ hôi ngồi xuống, chỉ muốn đi lại để dễ sinh thôi, nào ngờ đi mới mấy bước đã muốn bốc hỏa.
Lý Thiên Thành vội quạt cho y, hắn chạy đằng trước rồi xuống đằng sau, cố gắng hết sức chỉ để giúp y mát mẻ.
Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Hay là trở về nhé?
Ta sợ Diên Diên không chịu nổi.
Nhìn hoàng thượng, hoàng hậu mặt đồng, ai nấy đi ngang qua đều ngưỡng mộ vô cùng, hoàng thượng yêu thương hoàng hậu như vậy, sự hạnh phúc này không ai bì được mà.
Các ngươi nhìn xem, là ai đã bảo hoàng hậu và hoàng thượng suốt ngày cãi vã chứ, rõ ràng mặn nồng như vậy, ngọt ngào như vậy, thật sự giết chết trái tim thiếu nữ mà.
Dạo thêm một lúc hắn cảm thấy vô cùng khó nhọc, dẫu biết việc đi lại như thế này rất tốt cho người mang thai, nhưng hắn vẫn không dám buông tay y dù chỉ một chút, suốt một quãng đường đều không hề lơ là.
Lưu Thái y bảo có thể sẽ sinh sớm, hoặc có thể sẽ đủ tháng, nhưng ta lo quá.
Hay là không cần sinh có được không?
Ta sợ ngươi không chịu nổi.
Lý Thiên Thành tự dưng cảm thấy rất hối hận vì khiến y mang thai, nhưng giờ đây hắn hối hận rồi.
Cách dăm ba hôm là y lại co rút một lần, mỗi lần như thế hắn như sắp phát điên, mắt hắn nóng hổi vừa xoa bóp vừa thút thít như trẻ nhỏ.
Có những đêm trời đột nhiên thay đổi, nói mưa một cái liền rầm rề cả đêm, Sở Diên hít khí lạnh đến tê hết cả người, mặc dù đã được hắn gói kín trong chăn.
Hắn biết y khó chịu nên càng không thể ngừng luyên thuyên, hay là không cần sinh nữa.
Nhưng mà đâu phải hắn muốn là có thể đâu, nào có ai giống như hắn, lúc người ta chưa mang thai thì nghĩ đủ mọi biện pháp làm người ta mang thai. Bây giờ biết mang thai không hề dễ dàng thì đau khổ kêu đừng sinh nữa.
Tất nhiên Sở Diên sẽ mắng hắn một trận rồi, làm mất một đứa rồi, bây giờ lại bảo y không sinh.
Ý gì chắc chắn sẽ mắng hắn đến 3 ngày 3 đêm.
Ngu ngốc, không thể tha thứ.
Lần lượt đếm ngược từng ngày, cho đến lúc ý hạ sinh, Lý Thiên Thành mỗi ngày đều lo lắng ý sẽ chuyển dạ tức thì.
Đến lúc Sở Diên đi nhà xí hắn cũng phải theo sau cho bằng được, thiếu một bước chưa cùng ý vào trong thôi.
Mà cho dù hắn có muốn vào cũng chưa chắc Sở Diên đồng ý, y là người có lòng tự tôn rất cao, không cho phép hắn làm y bẽ mặt.
Lý Thiên Thành có vô liêm sỉ đến mức nào cũng không thể tự tiện cùng y dùng chung nhà xí.
Đến giờ dùng tiện, hôm nay Sở Diên bảo y không muốn ăn gì, chỉ cần hầm cho y chút canh là được, y nuốt không trôi.
Mấy ngày nay đứa bé cứ đạp liên tục, báo hại y không nuốt nổi cơm.
Sở Diên không còn chút sức lực nào, ngay cả đi cũng không đi nổi, chỉ có thể nằm trên giường chờ đau đớn vơi đi.
Y xoa cái đầu nhỏ vừa mới nhú lên trong bụng, sắc mặt trắng bệch mà mắng, "Hai tử đừng phá nữa, phụ thân của con rất đau, con cho ta thở một chút đi."
Đừng đạp nữa, nếu còn đạp y sẽ ngất mất, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, lần nào đạp cũng khiến y chao đảo.
Nó lớn đến chừng này rồi còn không muốn chờ thêm vài ngày sao?
Giam đôi ba bữa là đủ tháng rồi, vậy mà cứ muốn phá kén chui ra.
Lý Thiên Thành mang canh tới, hắn vội ngồi xuống xoa bụng y một cái, rồi lấy ra chiếc khăn thêu hình lòng phụng giúp y lau trán.
Mồ hôi nhễ nhại hắn nhìn mà sót, "Nào để ta huy ngươi."
Sở Diên ngoan ngoãn há miệng để hắn huy canh, đối với sức khỏe hiện tại chẳng thích hợp ăn những món khó tiêu.
"Ngươi có thấy ngon không?"
Lý Thiên Huy đến muỗng thứ năm thì hỏi y thì Sở Diên đương nhiên không thấy ngon miệng, vì y đang đau muốn chết đây này. Hải tử hành hạ y cả ngày trời, nào có để Sở Diên yên ổn.
Không muốn uống nữa, cảm thấy hơi mệt.
Ngoài mặt thì nói hơi mệt chỉ để hắn bớt lo một chút, bằng không lại đòi sống đòi chết.
Cho đến hiện tại Sở Diên vẫn chưa hiểu, rốt cuộc y mang thai hay hắn mang thai nữa, dù có bị hành hạ đau cỡ nào y cũng không khóc dù chỉ một.
Vậy mà cái người kia, cứ hễ y than đau là hắn lại khóc, cứ như hắn đang mang thai vậy, thật là không có tiền đồ.
Lúc trước hắn đâu làm mất thể diện như thế đâu.
Dần ra ngày một trẻ con, thật hết cách với hắn.
Sở Diên nghiêng người chừa một khoảng trống cho hắn trên bảo, Lý Thiên Thành lại kéo y ôm chặt.
Nếu đau thì cứ bấu vào tay ta đi.
Lý Thiên Thành nghiêm túc nói với y thì ta biết rồi, nếu đau sẽ cào nát mặt người nhà.
Lý Thiên Thành lập tức thay đổi sắc mặt.
Không được, không được, quân tử cào tay không cào mặt, ta không muốn đâu.
Sở Diên hừ lạnh.
Vậy còn bảo nguyện ý vì ta.
Rõ ràng là lừa dối.
Thấy Sở Diên giận dỗi hắn lập tức van xin.
Thôi mà, ta biết ta sai rồi, đừng giận, đừng giận.
Sở Diên không quan tâm y nói.
Ta cứ giận đấy, ngươi có thể làm gì?
Lý Thiên Thành lắc đầu bĩu môi.
Nếu Diên Diên cứ giận dỗi như thế, lúc sinh hải tử ra mặt nó sẽ.
Hụ.
Thế này nè. Nói rồi hắn liền làm bộ mặt vừa nhăn nhó vừa ủ rột, còn không quên kéo mắt hướng xuống, trông cực kỳ xấu xa. Nhưng mà hiệu quả lại rất cao đấy. Sở Diên tất nhiên thả tin chứ không muốn để hài tử khi sinh ra đã mang khuôn mặt buồn bã. Y dị cười một cái thật nhẹ, sau đó cho hắn ăn một nắm đấm rồi chùm chăn kín mít. Chương 133, sắp sinh. Thoáng một cái đã đến tháng thứ 9, Lý Thiên Thành chẳng có một khắc nào lơ là, hôm nay y vừa than đau bụng, hắn đã thấy có gì đó không ổn, việc đau bụng ngay lúc này rất có thể. Sắp sinh. Bụng của y hiện tại đã to đến quá đà, hắn có cảm giác liệu có phải là song thai không? Nhưng nào có dễ, nếu là song thai chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn. Nữ nhân sinh hai còn không dặn nổi, huống hồ bảo bối của hắn quá yếu. Diên Diên, ngươi còn cảm thấy đau không? Liệu có phải sắp sinh không? Lý Thiên Thành cẩn trọng đặt tay lên phần bụng to tròn, khẽ vuốt nhẹ cái đầu đang ló lên. Tuy hắn rất vui khi nó sắp sửa chào đời, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy yên lòng. Bảo bối của hắn rất đau, là vì cái thai này mà nhịn ăn mấy bữa. Ngươi, hay là ăn một bát cháo lấy sức có được không? Ta sợ ngươi chịu không nổi. Lý Thiên Thành lo lắng luyên thuyền, có lẽ do y không ăn gì nhiều, nên hải tử trong bụng mới càn quấy như vậy. Không muốn ăn, ta ăn không nổi. Sở Diên lần nữa từ chối, y thật sự không ăn nổi. Bụng có thắt, Sở Diên bấu tay hắn một cái thật mạnh, y cắn răng rên la. Đau. Lại đau nữa rồi. Ngày hôm nay hết thảy ba lần, cả ba lần đều khiến y chết lên chết xuống. Làm hại y ngồi cũng không được, muốn đứng cũng không yên, muốn nằm càng không thể, chỉ vừa nhích một tí, nó lại đạp liên hồi. Bụng. Đau quá. Sở Diên cắn môi đến ra máu, ánh mắt ướt át nhìn hắn. Lý Thiên Thành gấp gáp cúi lên, hắn ôm ý vô về. Liệu có phải sắp sinh không? Dù sao cũng 9 tháng rồi. Sở Diên đã đau đến ra rời, hoàn toàn không nghe thấy gì, bụng liên tục quặn thắt khiến y không thể trụ nổi. Không được rồi. Thật sự sắp sinh rồi. Sở Diên đứt quãng nói với hắn, y thật sự sắp sinh rồi, nó đang muốn phá vỡ bụng y để chui ra, không một giây phút trầm lặng. Lý Thiên Thành vội bế y lên, hắn hét lớn, người đâu mau gọi Lưu Thái Y, nương nương sắp sinh rồi. Lý Thiên Thành nói rồi lập tức vuốt ve y vô vẻ, chậm một chút Lưu Thái Y sẽ đến, khoan hãy sinh. Sở Diên bị đau như búa bổ vào người, ở trong lòng hắn không ngừng thở dốc, vì quá đau đớn mà lim dim sắp ngất. Lần đầu tiên trong đời y phải trải qua loại đau đớn khủng khiếp như thế này, cả người đều vô lực giống như không còn là của y vậy. Cố lên, chỉ một chút nữa Lưu Thái Y sẽ tới, nếu đau cứ cắn ta đi, đừng cố nhịn. Lý Thiên Thành không muốn y chịu đau liền đưa tay cho Sở Diên cắn, tuy vậy y không dám cắn mạnh, cùng lắm chỉ gặm nhẹ một chút, dù sao cũng không nỡ để hắn bị thương. Lý Thiên Thành chắc chắn không đồng ý rồi, hắn lập tức cho tay vào miệng y, buộc y phải cắn mạnh. Đừng sợ, nếu đau thì cứ cắn mạnh vào. Sở Diên nghe vậy thuận thế cắn xuống một cái thật mạnh, bao nhiêu thống khổ đều dồn hết vào tay hắn, cứ như thế giải phóng ra. Cùng lúc này Lưu Thái Y cũng đã đến, ông nhanh chóng đi thật nhanh về phía Sở Diên, vội đặt hòm thuốc xuống gấp gáp sai bảo cung nữ bên cạnh mang theo nước nóng và khăn tới. Nhanh lên, mau đem một chậu nước nóng và khăn đến đây, không được chậm trễ. Sau đó liền tiến đến xem xét Sở Diên, nhận thấy cảnh tượng trước mắt, Lưu Thái Y liền nói: "Hoàng thượng, người mau xem huyệt bên dưới đã mở ra bao nhiêu, nếu đã mở khoảng 8 lóng thì có thể sinh rồi, ngược lại nếu vẫn không giãn ra thì buộc một bụng." Hắn nghe thế thì hoảng đến phát run, lập tức túi người xuống xem nơi đó đã giãn bao nhiêu, nhưng hắn nhìn thấy chỉ mới 4 lóng tay thôi, vẫn không giãn thì phải làm sao? Lưu Thái Y kể, nơi đó chỉ có 4 lóng. Vậy phải làm như thế nào? Lý Thiên Thành run run nhìn Lưu Thái Y thì Sở Diên cũng nhăn nhó nhìn Lưu Thái Y, đau quá y chỉ muốn nhanh chóng sinh nó ra. Nếu còn chờ nữa, có chết không? Nhưng y không muốn chết, dù gì cũng đã đến bước này rồi, y không muốn chết đâu. Lưu Thái Y, phải làm sao đây? Đau quá. Lưu Thái Y đương nhiên biết, Sở Diên đau như thế nào, song vẫn không thể làm gì hơn. Nương nương cảm thấy trong người như thế nào, đau nhiều không? Sở Diên cắn răng gật đầu nhìn Lưu Thái Y, cơn đau không ngừng khiến y mệt mỏi. Rất đau, giống như bị búa bổ vào vậy. Không thở nổi. Lưu Thái Y rất muốn giúp y, nhưng cùng lắm phải chờ vỡ hối thì nơi đó mới giãn ra, như vậy mới có thể giặt đẻ. Còn hiện tại chỉ có thể mổ bụng lấy thai ra thôi. Nhưng phương pháp này không khả thi, bụng y lớn quá, Lưu Thái Y lo lắng sẽ làm tổn hại đứa nhỏ. Sở Diên đã bị mổ bụng một lần rồi, nếu lần này còn tiếp tục dùng phương pháp đó, tuổi thọ của y sẽ giảm mạnh trông thấy. Vẫn là tự sinh thì hơn. Bao giờ thì có thể sinh? Lý Thiên Thành nóng ruột lại hỏi. Bây giờ chưa vỡ hối chưa thể sinh. Chốc nữa nương nương bắt đầu, hoàng thượng hãy dịu nương nương đi vài vòng, đến khi nào nơi đó khi nào giãn ra được 8 lóng thì có thể sinh rồi. Ông vừa nói gì cơ? Lý Thiên Thành hốt hoảng nhìn Lưu Thái Y, ngay cả Sở Diên cũng không nhịn được mà kinh hãi hét lớn. Bây giờ đau đến như vậy rồi vẫn chưa thể sinh được nữa. Vậy còn chờ bao lâu nữa? Phải đó, ông có đùa không vậy? Nhìn xem Diên Diên đau muốn chết lên chết xuống, ông lại bảo chưa thể. Lý Thiên Thành cao giọng nói. Hắn tức quá, sao có thể như vậy chứ, còn chờ nữa Diên Diên của hắn sẽ như thế nào đây? Việc này, hạ thần thật sự không thể tự lo liệu được, nhưng cũng sắp sửa rồi, chỉ cần vỡ hối là mở ra ngay thôi, đến lúc đó dùng sức một chút là được. Lý Thiên Thành và Sở Diên rất tin Lưu Thái Y, dù sao cũng phải nghe lời ông ấy. Diên Diên, cố chịu ta đỡ ngươi đi một lát được không? Nhìn sắc mặt trắng bệnh của Sở Diên, hắn vô cùng hoảng, sao có thể trắng đến mức này? Môi của y cũng không còn một chút huyết sắc, nhìn ý như thế hắn đau lòng quá. Được, đi thôi. Sở Diên gật đầu nắm chặt tay hắn, để hắn đợi y đứng dậy. Nếu biết trước như vậy, ta sẽ không để ngươi mang thai. Lý Thiên Thành lại nói những lời này nữa rồi, hắn khi nhìn y chật vật, lại không thể chịu được mà muốn quay lại thời điểm trước đó, không cùng y làm chuyện kia. Lát nữa nếu lúc sinh có đau quá thì cắn ta tiếp nhé, cả hai chúng ta cùng chịu đau đớn có được không? Hắn cờ thật, ai cho hắn vào mà cắn chứ? Không được, ngươi không cần. Ở lại. Lý Thiên Thành khó hiểu, tại sao lại không thể ở lại, y có thể chịu đau đớn. hắn vì sao không thể ở lại nhìn Ilya? Đừng nói như vậy, ta không muốn để ngươi chịu khổ một mình. Sở Diên khựng lại không bước tiếp, ý nhìn hắn lắc đầu. Không được, ở lại đây không tốt. Lý Thiên Thành không cho ý nói bậy liền hôn y một cái, hắn thừa biết ý đang tin vào những lời đó. Nhưng hắn muốn không tin những chuyện gì vậy, sao có thể gọi là suối quậy trong khi hắn và y là của nhau. Ta sẽ không tin những lời nhảm nhí đó, Diên Diên ngươi phải nhớ, chúng ta không đơn giản gì mới có thể an ổn cùng nhau. Đừng đuổi ta đi, ta muốn được cùng ngươi chứng kiến khoảnh khắc hài tử lọt lòng, và cũng là người được nó nhìn thấy đầu tiên. Mặc dù có chút thuyết phục đó, nhưng Sở Diên vẫn không nghĩ sẽ để hắn vào, nếu y có đồng ý thì Lưu Thái y cũng sẽ không đồng ý. A Thành à, nghe ta đi có được không cụ? Ngươi ở bên ngoài chờ đi, đừng ngang bướng như thế nữa, chẳng nhẽ ngươi không biết, chuyện sinh nở từ trước đến nay đều vô cùng cẩn trọng, phu quân không được có mặt trong phòng sinh, có hiểu không? Không muốn, không muốn, ngươi ở đâu thì ta ở đấy, một chút cũng không muốn rời, ta muốn ở cạnh, ngươi đừng đuổi ta ra. Lý Thiên Thành tiếp tục van xin, làm động tác của bọn họ hiện tại vô cùng động. Bước chân trong vô thức cũng nhanh hơn nữa. Cho ta ở lại nha. Sẽ rất khó coi, còn rất bẩn nữa. Không bẩn, ta ở lại hứa không gây sự, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn. Trước giờ chẳng có vị vua nào vào phòng sinh cả, ngươi vẫn là... Không nên. Bọn họ cứ như thế nói chuyện với nhau cả buổi, bầu không khí cũng đã không còn áp bức nữa, ngược lại còn vô cùng nồng ấm. Cảnh tượng này vô thức làm Lưu Thái Úy hơi nghẹn họng, ông vẫn luôn ở đây mà nhỉ. Nào có phải người vô hình, sao chẳng ai nhìn thấy ông hết vậy chứ? Nương nương, người đã đỡ đau chưa? Nhìn sắc mặt Sở Diên tốt hơn lúc nãy, vừa thấy đã biết ý đã đỡ đau hơn rất nhiều. Hình như không đau nữa. Sở Diên nhỏ tiếng nói. Thật ra không phải nhỏ tiếng mà là khan tiếng nói không nổi. Lưu Thái Y cẩn thận xem xét sắc mặt của Sở Diên, cảm thấy đã ổn liền gật đầu đưa y một tách nước nóng. Người uống vào đi. Sở Diên tiếp lấy liền uống xuống. Hoàng thượng, người mau xem ở đó đã mở ra bao nhiêu. Lý Thiên Thành lập tức đỡ y nằm xuống xem xét. Đã được 5 lóng rồi. Lưu Thái Y lắc đầu, vẫn chưa đủ, thật là không biết làm gì hơn. Hai người lại tiếp tục đi vài vòng nữa đi. Cái gì? Sở Diên vặn vẹo nhìn Lý Thiên Thành. Cố lên, một chút nữa thôi. Được. Được. Sở Diên gắng gượng hết sức, nhích lên từng bước, vì bụng quá lớn mà tướng đi rất khó coi, cố gắng giữ lắm mới bước được 1-2 bước, còn lại đều trông cậy vào hắn. Không được, ta mệt quá. Lý Thiên Thành an ủi. Giáng chịu một chút nữa liền có thể sinh. Sở Diên mang khuôn mặt đầy giấy mồ hôi, chúng chen nhau nhễ nhại xuống khiến ý đờ đẫn. Tuy nhiên, lần này phía dưới bụng đã truyền đến cơn đau quặn thắt hơn. Y thì choáng váng sắp ngã được hắn kéo lại, Sở Diên thở hỗn hợp bấu chặt tay hắn. Đau quá. Lần này có lẽ sinh thật rồi. Chương 134, sinh rồi, nhưng đau quá. Sở Diên ôm bụng đau đớn, y như muốn gào thét thật lớn, đứa không ngừng đạp mạnh ý ỉa, từng giây phút như muốn phá nát ra bụng. Lý Thiên Thành hốt hoảng vội đỡ lấy Sở Diên, hắn ôm y vào lòng, đỡ lấy cả người hoàn toàn vô lực ý ỉa. Sở Diên cảm nhận dưới chân hình như có gì đó ở mức, y cau mày níu tay hắn, càng ngày càng nhiều, có lẽ đã vỡ hối rồi. Vỡ hối rồi. Sở Diên mệt mỏi tiêu thảo, ý đau quá, sắp không đứng vững. Thấy vậy Lưu Đại Phu cũng rất nhanh đã giúp Lý Thiên Thành đỡ ý lên giường, Lưu Thái Y có chút vui liền nói. Được rồi, có thể sinh rồi. Chưa bao giờ việc sinh đẻ lại trở nên vui vẻ như vậy, Lưu Thái Y rất mừng vì vỡ hối kịp, nếu vẫn không được thì buộc phải mổ kéo đứa bé ra. Hai người chờ một lát, thần đi lấy nước nóng, rất nhanh liền quay lại. Không biết cung nữ kia trốn đâu mất, làm hại hiện tại không thể làm gì hơn ngoài tự thân vận động. Lưu Thái Y vừa dứt lời thì chạy nhanh ra ngoài, lão già đã ngoài 50 vẫn phải chạy như vậy, thật là đau khổ. Lý Thiên Thành thương yêu nắm tay y kìa, hắn luôn miệng nói. Diên Diên cố lên, sắp rồi, chúng ta sắp gặp được hải tử rồi. Sở Diên nở một nụ cười, cả thân thể đã hoàn toàn vô lực, mồ hôi trên trán thay nhau trượt xuống, nó đua nhau trượt xuống xương quai xanh, từng giọt chiếu nặng nề rơi rớt, tuy vậy vẫn cố gắng mỉm cười nói với hắn. Ta hiểu mà. Chốc lát liền có thể gặp. Ưng. Một lần nữa bụng lại còn đau, nước ối lần ra thật nhiều, chúng làm thấm ướt hết một mảnh. Bây giờ rất gấp gáp, hắn không biết phải làm sao nữa, Lý Thiên Thành hoảng cực độ, hắn loay hoay không biết phải làm thế nào. Hắn quay sang hướng cửa ra vào lại không thấy Lưu Thái Y trở về, nhìn Sở Diên đau đớn như thế, hắn rối lắm. Giờ đây không có Lưu Thái Y kìa, hai tử của hắn phải làm sao đây? Nước ối ngày một ra nhiều, hắn sợ nếu Lưu Thái Y còn không quay lại, nó sẽ nghẹn chết mất. Phải làm sao đây, Lưu Thái Y không trở lại, ngươi, ngươi ta phải làm gì đây? Hắn nói năng lộn xộn, cả từ ngữ đều hoàn toàn xáo trộn, khiến người nghe không thể nào hiểu được, nhất là trạng thái mệt nhọc của Sở Diên. Không kịp rồi, y không thể chờ được nữa, nếu còn không mau dặn đẻ, đứa nhỏ sẽ chết mất. Sở Diên đau đớn kéo Lý Thiên Thành sát vào người mình, y cắn răng nói với hắn, không thể chờ nữa. A Thành, mau. Bây giờ cởi nó giúp ta đi, nếu không, nó sẽ nghẹn mất, chịu. Không được, mau lên. Sở Diên đánh hắn một cái nhẹ tên, y không còn sức lực nào nên động tác vô cùng nhẹ. Lý Thiên Thành do dự không biết có nên phối hợp cùng y gì, hắn sợ làm không đúng lại khiến y tổn hại. Nhưng mà, có ổn không? Lý Thiên Thành vẫn cực lại. Sở Diên tiếp tục kéo hắn. Không phải là lúc do dự. Nếu không cả ta và hải tử đều cùng. Chết. Vừa nghe đến chết, Lý Thiên Thành liền xanh mặt, không thể chết được, hắn không thể để bọn họ chết, dù có như thế nào cũng không thể. Được rồi, ta cởi, Diên Diên hứa với ta, cả hai phải an toàn. Sở Diên gật đầu nói với hắn, ta hứa. Mau lên. Nghe vậy hắn ngoan ngoãn cởi chiếc quần và tiết khố đã ướt đẫm kia ra, dịch thể từ bên trong liền ồ ạt theo đó chảy xuống, chất dịch màu trắng trắng lại nhớt nhớt đua nhau rơi xuống, khiến Lý Thiên Thành ném xịu giật mình. Hồi phục lại tinh thần, rất nhanh hắn liền lấy một cái chăn, nhẹ nhàng cẩn thận phủ lên người Sở Diên, tránh y bị lạnh. A Thành, ta đau quá. Y liền mạnh mẽ ghim móng tay vào sâu da thịt hắn, cả người lên xuống, hét lên đau. Lý Thiên Thành nhận thấy cánh tay ẩm ướt, nhìn lại thì thấy do móng tay y ghim vào quá sâu mà khiến tay hắn hong xuống một lỗ. Máu xuyên qua lớp y phục mỏng, chậm rãi rơi xuống, còn loang lổ trông thấy đáng sợ. Chán Sở Diên vẫn không ngừng tuôn mồ hôi, cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn vây lấy đầu óc ý ỉa. Sở Diên cố gắng dặn thật mạnh, song vẫn không thể đem đứa nhỏ tống xuống. Thần trí đã bắt đầu mơ hồ rồi, ý không thể giữ nổi tỉnh táo. A Thành, nếu chốc nữa nếu ta không còn sức để tống nó xuống, vậy thì cứ mổ nó ra đi. Không được, không thể làm thế, ta nhất quyết không cho, cả hai phụ tử ngươi đều sẽ an toàn, không có chuyện mổ đâu, ta sẽ không đồng ý. Lý Thiên Thành không thể để chuyện đó tiếp diễn. Hắn nhất quyết không để y phải chịu đau đớn, Lưu Thái Y, ông ta chết ở đâu rồi không biết, Lý Thiên Thành sắp điên lên rồi. A Thành. Sở Diên nắm tay hắn, đau đớn nói. Nhưng Lý Thiên Thành không để y nói liền gần giọng. Không được nói những lời suối quẻ như thế, có ta ở đây không cho phép ngươi nói những lời này. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nổi, Diên Nhi, ngoan ngoan đi, đừng tàn quái. Bụng nô lên rồi lại phập xuống, đứa nhỏ bên trong không ngừng di chuyển. Xương chậu hết giãn ra rồi lại khép lại, không chịu phối hợp, chẳng thể giãn ra. Tới rồi, nào mau giãn đi. Lưu Thái Y cuối cùng cũng chạy tới, ông vội trấn an y, Sở Diên cố gắng giãn thật mạnh, dùng hết sức bình sinh chỉ muốn cho đứa nhỏ này chui ra ngoài, y cố gắng dùng sức giãn thật mạnh, chỉ cần giãn thêm chốc nữa là ổn thôi, mặc dù y đã dùng gần hết sức, vẫn không khiến nó thuận lợi thoát ra. Đây là lần thứ hai y mang thai, nhưng đây là lần đầu y sinh con, vẫn không biết làm thế nào để sinh cho ổn thỏa, chỉ biết là mau ra sức giãn mạnh, càng cố bấu chặt đệm lót, dùng hết sức giãn nó thật mạnh. Nhưng rồi vẫn không như ý, trạng thái ngày một bất ổn, y lim dim mắt, sắp ngủ rồi, nhưng lý trí không cho phép, y ra sức tát một cái vào mặt mình, trước sự chứng kiến của Lý Thiên Thành và Lưu Thái Y thì chắc một cái do lớn, Sở Diên đỏ mắt muốn tát mạnh nữa, nhưng vừa mới giơ tay lên đã bị hắn giữ lại không cho động đậy. Ngươi điên rồi, việc gì phải vậy? Sở Diên lắc đầu ra sức giãn xuống, y chỉ muốn đánh cho bản thân tỉnh táo, nếu không y sẽ tiếp đi, nếu như y tiếp đi thì sẽ không thể tiếp tục sinh nó. Ưng. A không được rồi Lưu Thái Y. Lưu Thái Y vội kéo y nằm lên gối cao, ông nuốt nhẹ bụng y, lau đi mồ hôi trên trán. Cơn đau dằn vặt mãi vẫn không chịu dứt điểm, nó đau một chút rồi lại ngừng, tiếp sẽ quặn lên, như xáo trộn cá ruột gan. Nào, hít mạnh rồi thở ra đi, hít vào rồi thở ra. Lưu Thái Y nhẹ giọng chỉ điểm. Lý Thiên Thành nắm tay y, hắn lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu, Sở Diên hít vào rồi thở ra, y nâng đôi mắt đỏ rực nhìn hắn. Lắc đầu một cái nhẹ, y biết hắn muốn nói gì, từ sâu trong ánh mắt đó, y đã nhìn thấy hắn nói với y, muốn thay y chịu cực hình này. Ta. Lý Thiên Thành như muốn nói gì đó, sau đó lại thấy Lưu Thái Y lấy thứ gì đem đến. Là dao, ông ta mang theo dao và kéo để làm gì? Hắn đã nói rồi mà không cho phép rạch bụng y, hắn vuốt ve vùng bụng cứng ngắt của Sở Diên, động tác cứng đờ, một giọt nước rơi xuống, là nước mắt của hắn, Lý Thiên Thành đang rất loạn. Không thể, không thể mổ mà, hắn không muốn. Lý Thiên Thành nếu máu nhìn Sở Diên mệt xỉu, y cũng quay sang nhìn hắn, y nói, đừng sợ, mạng ta lớn lắm. Chết không được đâu. Thật sao? Hắn nghi hoặc nhìn y lìa nhìn cái bụng của y vẫn cứ mãi không chịu thôi, đứa nhỏ bên trong không chịu yên tĩnh vẫn cứ không thôi động đậy, chẳng trách đau đến vậy. Lưu Thái Y lìa, nô tỳ mang nước đến rồi. Được để đó đi. Lưu Thái Y thấy y không ổn liền tiếp một chút nước ấm, đem nước đổ vào miệng y lìa. Vừa rồi vỡ ối, nước ối ra nhiều như vậy nếu không tiếp thêm nước sớm muộn gì cũng chết khô. Lý Thiên Thành chỉ biết khóc lóc, ngoài ra chẳng biết suy tính, ông nhìn mà bức bối. Đã lấy lại sức chưa? Như vậy liền ra sức sinh. Sở Diên nhíu nhíu mày, đầu óc quay cuồng, không nghe rõ, chỉ thấy Lưu Thái Y một tay, y liền gật gật. Nào lại lần nữa, từ từ đúng rồi. Chậm chút, phải rồi thử hít sâu vào đi rồi thở nhẹ ra xem. Hít vào thở ra. Đúng rồi mau làm như vậy đi, phải rồi, sau đó dặn xuống. Sở Diên căn bản không nghe được hết, hai của y hoàn toàn đủ đi, một chút cũng không nghe thấy gì, chỉ có thể thuận theo trực giác mà ra sức dặn, y nhắm mắt lại, nghĩ tới đứa bé khi sinh ra dễ thương biết đường nào, nghĩ thế liền cố gắng, y nhất định phải sống sót. Thế nhưng cơn đau cứ mãi tăng lên, y không trụ được, sẽ gục ngã mất. Nhưng y không thể buông xuôi, y còn quá trẻ, chỉ mới đi hơn nửa đời người, nửa đời còn lại còn chưa kịp tận hưởng. Lý Thiên Thành đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn mau chóng đứng dậy, lấy thêm vài miếng đệm, đem nó kê xuống giúp y có thể thoải mái. Lần đầu tiên trong đời hắn làm nên tích sự, là thông minh như lúc này đây. Được. Lý Thừa tiếp nhận tấm niệm rồi lót nó xuống cho y kìa, kê thêm cái gối nữa. Mồ hôi trên trán vẫn không ngừng rơi xuống, hắn nhìn mà không ngừng đau lòng, đau đến không thở nổi. Hắn nghẹn ngào nói, đừng bấu tay, sức ra rồi, ta sốt lắm, bấu ta đi, thì ta nhiều lắm, mất một lớp vẫn còn có thể lành lại. Y kìa gây như thế, biết bao giờ lành nổi, da lại cực kỳ mỏng, cả thân thể ngoài da bọc xương hắn gần như không cảm nhận được tí thịt nào. Không được cắn lưỡi đâu đó, cắn tay ta đi. Hắn đưa một tay vào miệng y rỉa, mắt thẳng thừng không chớp. Sở Diên không cắn lưỡi, càng không muốn cắn tay hắn, y ý thức được cánh tay này tuyệt đối không thể cắn mạnh, nếu không sẽ cắn trúng động mạch của hắn, trong lúc đau đớn nếu ngộ nhỡ cắn thật, hắn sẽ rất đau. Cứ như thế, y gắt gao không cắn xuống. Đừng sợ, cắn đi. Không cắn, ngươi mau tránh. Tránh đi, lấy tay ngươi. Tránh ra đi. Cho dù cơn đau có lớn như thế nào y cũng không muốn tổn hại hắn. Trong lúc Lý Thiên Thành đang bàng hoàng, bỗng có gì đó không ổn, hắn cúi đầu xuống thì nhận ra, phía dưới đang ra máu. Không xong rồi. Có máu kìa Lưu Thái Y đi. Lưu Thái Y nhìn kỹ chỗ đó, điều hòa lại ngôn ngữ, mở rộng rồi, mau mau dặn đi. Dùng sức nào. Sở Diên ra sức cố gắng dặn mạnh ra, lần này đã mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Ưng. Ra rồi. Sở Diên cảm giác phía dưới đã lộ ra đầu nhỏ rồi, hài tử đã ra được rồi. Thấy đầu rồi, nương nương đừng dừng lại mau dặn đi, thả lỏng rồi dặn ra, được. Được rồi. Sở Diên vui vẻ ra sức đem bé con tống ra, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. A Thành, mệt quá. Vừa dứt lời y lập tức ngất xỉu. Lúc bấy giờ Lưu Thái Y đã cắt rốn xong xuôi, ông vui vẻ gợi Tần Thái Y ở bên ngoài vào trong. Mau mau lau người thái tử đi. Tần Thái Y tiếp nhận tiểu thái tử thì vui vẻ mang đi. Lý Thiên Thành còn chưa nhìn con hắn, nhưng hắn đã không còn tâm trạng, hắn nắm tay Sở Diên không buông, miệng lẩm bẩm không thể nào. Nhưng giây sau đó, hoàng thượng, nương nương chỉ quá sức mà ngất thôi, xin người chờ đau khổ. Hả? Người ra ngoài đi, để hạ thần xem xét. À nhưng mà, tiểu thái tử đang chờ hoàng thượng đến đó, người đành tâm không nhìn mà sao? Nghe vậy Lý Thiên Thành mới chịu đứng lên. Hắn quên mất đứa nhỏ vẫn còn chờ hắn đến nhìn, nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn lưu luyến nhìn Sở Diên nằm đó, cuối cùng vẫn phải rời khỏi. Chương 135, đặt tên. Lúc Lý Thiên Thành đến chỗ của Hải Tử, hắn rất hào hứng, trái ngược với đau nhói ban đầu. Tận mắt nhìn thấy đứa trẻ bé xíu đã được dỗ ngủ, hắn vừa nhìn thấy đã sáng rực hai mắt. Bảo bảo của hắn, nó được đặt trong chiếc nôi bằng vàng, nó nín môi, hai mắt vẫn chưa mở, nó nằm đó hơi thở đều đặn, đang say giấc đồng. Tần Thái Y bảo nó khóc rất lớn, là một tiểu thái tử lanh lợi, hoạt bát. Hắn nghe vui lắm, là con của hắn mà, đương nhiên phải hoạt bát, hơn nữa còn phải thông minh như phụ thân của nó nữa. Hắn đi tới ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ chạm vào bàn tay bé tí của bảo bảo, hắn không biết đặt nó tên gì nữa, hắn muốn để Sở Diên đặt tên cho nó. Hai tử của ta, con rất giống phụ thân đó. Lý Thiên Thành túi người xuống hôn nó, làn da của trẻ sơ sinh quá mức mềm mại, hắn vừa đưa bờ môi chạm vào đã lom xuống một chút. Da thịt mềm mại như thế này, giống như một khối đậu phụ lớn, trắng nõn, trắng nả, thơm thơm làm sao. Vì Sở Diên không có sữa, nên để mama đảm nhiệm việc chăm sóc bà bảo, còn Tần Thái Ý sẽ quan sát sức khỏe. Vì lần đầu tiên phát giác nam nhân có thể sinh con, nên chẳng ai có thể lơ là, mọi việc hành sự đều phải tỉ mỉ. Bọn họ sợ vị tiểu thái tử này không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, bởi do cơ thể Sở Diên vốn hư nhược, chỉ sợ tiểu thái tử cũng ảnh hưởng không ít. Lý Thiên Thành càng chạm lại càng không muốn rời, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác làm phụ hoàng, mỗi một động tác của hắn đều e dè sợ sệt, hắn sợ bản thân không biết cách bế trẻ, cũng sợ chạm mạnh quá làm bảo bảo bầm dập, vì thế chỉ ngồi xổm xuống nuốt ve nhẹ nhàng. Nhìn không được thì hôn vài cái, chứ bế lên thì không dám. Hắn nghĩ thầm chờ thêm vài ngày nữa, khi nào bảo bảo của hắn tròn hơn một chút mới dám động. Xương cốt trẻ sơ sinh rất mềm, chạm một chút là đau ngay, khi mới sinh phải ở thoáng một chút, có ánh sáng mới khỏe mạnh được. Hắn thì ngốc nghếch, bế phụ thân nó thì còn có can đảm, còn bế hài tử thì lo trước lo sau. Hắn đỡ chán, thầm mắng bản thân quá đội thảm hại, có bấy nhiêu đó cũng không thể thích nghi, vậy lúc Sở Diên tỉnh lại, hắn biết bế bảo bảo như thế nào đây. Đang ngớ người thì Tề Ma Ma đi tới, bà mỉm cười túi đầu thỉnh an. Hoàng thượng. Lý Thiên Thành vội đứng dậy, hắn hơi khựng khựng, chờ một lát mới cười lại nhìn Tề Ma Ma. Tề Ma Ma nhìn một thoáng là biết ngay, hắn chắc chắn rất muốn bế tiểu thái tử. Hoàng thượng, người muốn bế tiểu thái tử sao? Hắn có chút do dự, hơi run, bế. Bế thế nào nhỉ? Tề Ma Ma mỉm cười giải thích, trước tiên hoàng thượng nên rửa tay thật sạch, sau đó lau khô thì mới được. Lý Thiên Thành nghe vậy sửng sốt, không xong rồi, ta vừa từ phòng sinh đến đây, vẫn chưa thay y phục. Nói dứt lời hắn liền chạy đi mất, hắn vậy mà ngay cả đều căn bản nhất cũng không tìm hiểu trước, tốc độ ngày càng gia tăng, hắn như thế đã khuất mất tăm hơi. Tề Ma Ma lắc đầu lau nhẹ cơ thể cho tiểu thái tử, bà mới đi có một chút thì hắn đến rồi, không kịp dặn dò. Lúc trẻ mới sinh cơ thể rất yếu, rất dễ nhiễm bệnh nếu tay chạm vào không được sạch sẽ. Từ phòng sinh đến đây không biết đã mang theo bao nhiêu bụi bặm, sẽ làm ảnh hưởng tiểu thái tử. Cũng may, Lý Thiên Thành không ôm cũng không bế, nếu không cũng không biết nói gì hơn. Tề Ma Ma lau dọn thật sạch sẽ, rồi mới ngồi một chút chờ đợi Lý Thiên Thành. Quả nhiên không ngoài mong đợi, Lý Thiên Thành đã trở lại rất nhanh, hơn trên người mặc y phục rất đơn giản, chẳng có một vật nhỏ nào. Hắn vui vẻ bước vào trong, cả người sạch sẽ mong chờ bế bà bảo. Xong rồi, ta tắm đến 5 lần đấy. Tề Ma Ma gật đầu thao tác một lần cho hắn xem, bà vừa bế vừa nói khẽ. Hoàng thượng, người nên thả lỏng cơ thể, tránh căng thẳng nếu không rất dễ khiến tiểu thái tử bị tổn thương, để bế tiểu thái tử đúng cách, người nên quan sát trực diện, không được tùy tiện bế lên. Sau khi đã nhắm kỹ thì mới nâng nhẹ tiểu thái tử bằng cách luồn một tay xuống đỡ phần cổ và đầu, tay còn lại thì luồn dưới phần hông và mông tiểu thái tử. Phải giữ vững cánh tay đang đỡ ở phần hông, rồi nhẹ nhàng luồn tay đang đỡ ở đầu và cổ xuống dưới lưng để đỡ lưng sao cho đầu và thân phải nằm dọc theo cánh tay hoàng thượng. Rồi sau đó để đầu và cổ tựa vào khuỷu tay của người, như vậy là có thể bế một cách an toàn rồi. Mới đầu nghe có vẻ rất khó, nhưng lúc làm thì cũng có chút khó thật. Lý Thiên Thành phải giữ đầu góc bình tĩnh lắm mới bế được, lúc bế, Tề Ma Ma luôn lập đi lập lại, nhất định phải đỡ cổ cho đàng hoàng, nếu không cổ sẽ bị nghiêng rồi sẽ hình thành chút tật nhỏ, vì xương rất non nên sẽ dễ bị biến dạng. Lý Thiên Thành nghe xong thì luôn lập đi lập lại, như muốn tự cảnh tỉnh bản thân. Lúc xế chiều hắn quay trở lại phòng Sở Diên, nghe tàu công công bảo hoàng hậu tỉnh rồi, hắn liền tá hỏa chạy đến. Nhìn Sở Diên vẫn còn ngủ hắn hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng mỉm cười nắm tay y thì hắn nói khẽ với y, bảo rằng bảo bảo của chúng ta dễ thương lắm, da trắng non như cục bột, ôm rất thích. Sở Diên cũng hé mắt nhìn hắn, vì cơ thể còn quá yếu nên ngủ khá nhiều, lúc nghe hắn nói về bảo bảo, y liền muốn gặp ngay. Lý Thiên Thành cho người gọi Tề Ma Ma đến, ngay sau đó cả ba người đều tụ họp, vừa ấm áp lại màn đồng. Sở Diên nhìn hài tử rồi lại nhìn Lý Thiên Thành, ý hỏi hắn, đã đặt tên chưa? Lý Thiên Thành đương nhiên chưa đặt, phần này hắn để cho Y Lìa Diên Diên đặt đi, ngươi cầm kỳ thi họa đều tốt, đặt tên dĩ nhiên hay hơn ta. Sở Diên véo nhẹ hắn nói, ngốc quá, ngươi là phụ hoàng mà. Lý Thiên Thành gãi đầu ngốc nghếch gật gật, hắn cũng đâu chối bỏ, hắn muốn ngốc thật mà. Nôn tình hay Diên Diên mau đặt tên đi. Sở Diên lắc đầu xem như không trách. Y Lìa ngẫm một lát lại nói, vậy tên là Thừa Húc đi. Lý Thừa Húc, tên cũng đẹp thật, nghe cũng rất bách phong, sau này làm vua chắc chắn sẽ được người người kính nể. Lý Thiên Thành rất thích cái tên này, nếu ban đầu y mà để hắn đặt, chắc chắn hắn sẽ dựa theo tên y và hắn ghép lại. Lý Thiên Sở, không ai bằng Lý Thừa Húc nhỉ. Thật may mắn khi hắn không đặt tên, bằng không nhất định rất khó nghe. Thiên Sở, nghe sao cũng rất giống tên nữ tử. Chương 136, Tiểu Húc bị cưỡng chế người đẹp. Ngày hôm nay đã chọn một tháng kể từ lúc tiểu thái tử chào đời. Hoàng cung hôm nay tổ chức kiến tiệc, nhằm chúc mừng vị hoàng đế tương lai. Khắp triều đình ai nấy đều vui mừng khen ngợi, tiểu thái tử vừa sinh ra đã vô cùng tuấn mỹ, rất giống với đương kim thánh thượng. Đôi mắt màu hổ phách như ngọc sáng, trông thế nào cũng rất ra dáng minh quân. Khác với ánh mắt láo lia của Lý Thiên Thành, nhìn thế nào trông chẳng giống một người chính trực. Lúc trước không có Sở Diên hắn còn ra vẻ chính đáng, còn giờ thì hôm nay tiệc vui nên không khí rất náo nhiệt. Trước đó lúc phong Sở Diên làm hậu không biết đã nhận biết bao ý kiến phản đối, bàn tán xôn xao, bọn họ nói Sở Diên vốn là nam nhân, làm sao sánh bằng nữ nhân, càng không thể giúp hắn sinh ra một tiểu thái tử kế thừa ngôi vị. Nhưng giờ thì sao? Bọn họ đều im hơi lặng tiếng, ra sức định luận, khen ngợi tiểu thái tử thông minh hoạt bát. Thật ngực cười thay, cho cái gì gọi là ông trời ban cho, Uyên Thâm, Uyên Bắc bọn họ chỉ biết định luận là giỏi, chỉ cần có gì được lợi liền quên mất chuyện xưa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lý Thiên Thành tức tối, nhưng dù gì cũng chẳng cần lo ngại, hai họa đều đã diệt trừ ổn thỏa, cũng chẳng còn gì để mà lo nghĩ mai sau. Đường lối hắn đều dẹp cả rồi, chỉ còn một đám tham quan vẫn chưa xử tội mà thôi. Hôm nay là ngày vui, bảo bảo của hắn tròn tháng tuổi, hắn vui khôn xiết, nắm tay Sở Diên cùng nâng ly rượu. Thế hôm nay, các khanh cứ uống thỏa thích, không say thì không được về. Sở Hoài bên cạnh đồng cháu nhìn phu phu bọn họ mà nồng, quả thật an ủi tuổi già. Nhìn cháu trai tròn tròn mũm mĩm, cái má sữa phung phính rất đáng yêu, đã lâu như thế rồi mới được nhìn thấy trẻ con. Sở Hoài lần đầu được làm ông ngoại, vui đến mức mất ngủ mấy ngày, chỉ biết ôm cháu trai cưng chiều vô vẻ. Sở Diên và Lý Thiên Thành bảo ông cứ dọn vào đây luôn đi, từ dài đứa nhỏ này sẽ do ông chăm sóc, cũng kết nối tình ông cháu, như vậy sau này cũng tiện lợi phó thác. Sở Hoài đã nghe qua đề nghị của Sở Diên, mới đầu cũng không dự định sẽ đồng ý, nhưng vì quá thương nhi tử, y thì lại không muốn sống hết đời ở trong cung. Sở Diên chỉ muốn ở đây thêm 15 năm nữa rồi cũng cùng Lý Thiên Thành rời khỏi đây, đến một nơi nào đó không phân tranh giao đấu, không nhu cầu quyền lợi. Sở Diên là người thông minh, y nuôi chí lớn muốn ngao du tứ bể, gối đầu từng nơi, đời người đẹp nhất vẫn là nhìn ngắm thế gian, góc bể chân trời, ít ra cũng phải ngắm hết vẻ đẹp tận non sông. Vì thế, những lời mà Sở Diên nói ông đều chấp thuận, phận làm phụ thân, gà trống nuôi con đương nhiên biết, nhi tử của mình cần gì. Y chỉ cần một mảnh tĩnh lặng, được an nhàn thư thái, tự do tự tại. Cũng vì thế, tuổi già này lại nguyện vì con, sống lâu thêm một chút, chờ đến lúc cháu trai lập thất thì mới nhắm mắt buông xuôi. Tiệc tàn người cũng tàn đi, Lý Thiên Thành, Sở Diên cùng với Sở Hoài trở về từ Thanh Cung. Ngồi xuống nghỉ một lát, Lý Thiên Thành rót một tách trà vui vẻ mời nhạc phụ. Làm phiền nhạc phụ đại nhân quá, con rể đây thật không chu toàn, đáng ra phải dùng tiệu rước người đến đây, nào ngờ nhạc phụ lại đến sớm một bước. Lúc này đây khi nghe hắn gọi nhạc phụ đại nhân cứ cảm thấy châm biếm thế nhỉ. Sở Hoài trong lòng cảm giác bất an. Lúc này Sở Diên vội kéo tay áo hắn nói khẽ, sao lại gọi nhạc phụ? Ta gọi gì thì ngươi gọi đấy chứ, mau sửa lại đi, gọi phụ thân. Lý Thiên Thành đỡ chán, hắn luôn miệng xin lỗi rồi hướng Sở Hoài cười gọi lại, con rể tiếp đãi không chu đáo xin phụ thân thứ lỗi. Sở Diên hơi mắc cười, hắn nghiêm túc không được sao ấy nhỉ. Ai nha, ngươi nói chuyện đàng hoàng chút coi, phụ thân đang nín cười kia kìa. Chẳng trách cũng do cái miệng này của hắn mà lúc nào cũng bị ăn đánh. Được rồi mà, Diên Diên ngươi khó quá đấy. Hắn thở dài trách cứ. Có phải hắn không muốn nghiêm túc đâu, chẳng qua là lời nói không được thuận tai thôi, hắn mà biết ăn nói thì đã không phải khổ sở ve vãn hoàng hậu của hắn rồi. Sở Hoài không muốn phu bọn họ bất hòa, ông không khó tính càng không muốn khó tính, nên gọi thế nào nghe ổn là được. Tiểu Húc ngủ rồi, đừng làm ồn nữa rồi. Sở Hoài lên tiếng dứt khoát cắt đứt màn tranh luận. Phụ thân người giỏi thật đó, Tiểu Húc mỗi lần được Diên Diên dốt thì nó cứ khóc miết, nhưng khi được phụ thân dốt thì ngủ rất ngon lành luôn. Lý Thiên Thành ngưỡng mộ nhìn Sở Hoài. Quả nhiên người đã từng có hai đứa con khác hẳn nha. Động tác đồng bế cũng rất gọn gàng, một thoáng là xong, dỗ trẻ cũng nhanh nữa, biết bao giờ hắn mới làm được như thế đây. Cái tên tiểu tử thối này lạ lắm, hắn dỗ không được, Sở Diên dỗ cũng không cho, hình như nó ghét người đẹp hay sao ấy. Lý Thiên Thành ngán ngẩm lắc đầu, xem ra bảo bảo không thích ai đẹp rồi. Đáng tiếc, ai bảo hắn tuấn tú quá làm gì không biết, cái mặt này chỉ thích hợp tán tỉnh Sở Diên. Chương 137, thảm hại. Nếu có thể hãy cho Lý Thiên Thành vay một chút nhẫn nại, bởi hắn đang rất chán nản khi phải dỗ trẻ quấy khóc. Thay vì dỗ nó thì hắn lại thích dỗ Sở Diên hơn, hắn cảm thấy dỗ trẻ là một điều không thể nào thích nghi được, hắn càng dỗ nó càng khóc, cuối cùng không biết nên làm thế nào, đến cùng đành ôm đầu ngồi than khổ. Khóc lóc cái gì không biết, con có thể nào im lặng một chút không? Hắn thiếu kiên nhẫn quát đứa trẻ đang ở trên tay hắn. Không biết Sở Diên cùng với Sở Hoài đi đâu rồi nữa, đột nhiên biến mất làm hắn phải chăng con, nó thì dãy rủa la hét, hắn thì thiếu kiên nhẫn quát lại. Cả hai cãi nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau, không ai chịu nhường nhịn ai, cuối cùng lâm vào thế bí. Lý Thiên Thành la lối cỡ nào cũng không lớn tiếng bằng âm thanh quấy khóc của tiểu tổ tông này. Ông trời ơi, thực hình này sao lại giáng lên đầu hắn chứ? Hắn kiếp trước đã làm nên tội tình gì, đến kiếp này lại ban cho hắn một đứa trẻ thích khóc như vậy. Nam tử hán, đại trượng phu, dù đầu rơi máu chảy cũng không thể đổ lệ dễ dàng, ngoại trừ khóc trước mặt nương tử, thì không thể khóc trước mặt người khác, càng không thể khóc lóc không thôi như thế. Hắn cảm thấy rất mất mặt, con của hắn mà lại không giống hắn, học đâu cái thói thích khóc thế này không biết. Tức chết hắn đây mà, Lý Thiên Thành cầu nhỏ khó chịu. Phụ thân, Diên Diên các người mau trở về đi mà, ta không chịu nổi nữa, đầu ta sắp nổ tung rồi. Tiểu tổ tông ơi, con đừng nháo nữa, ta sẽ điên vì con mất. Nói ra cũng thật lạ, chẳng phải hắn cũng rất thích khóc hay sao? Lúc Sở Diên giận hắn, Lý Thiên Thành đã rưng rưng nước mắt cầu xin, còn cả lúc y đang sinh, hắn sợ y có chuyện liền khóc lóc bảo y phải hứa không được buông lơi. Còn giờ đây, hắn trách điều gì, trông điều gì đây? Còn nhớ cái tên nào đã từng hứa, nguyện vì Sở Diên trèo đèo, lội suối, mới đó chỉ dăm ba hôm, đôi ba tháng, hắn đã muốn phó thác trách nhiệm cho người khác. Thật là một kẻ không có tiền đồ, hắn làm phụ hoàng như vậy chẳng ra dáng chút nào, còn tưởng đâu đây không phải con hắn nữa chứ, cứ như trẻ con, còn là ca ca đang dỗ đệ đệ của mình, nhưng đệ đệ không ăn, hắn cũng chẳng muốn dỗ, chờ sau khi Sở Diên trở lại thì khóc lóc van nài y tha tội. Quả nhiên không ngoài mong đợi, lúc Sở Diên và Sở Hoài trở lại đã nhìn thấy Lý Thiên Thành ngủ gục trên giường, tư thế có chút khó coi, hai tay bế Tiểu Húc, còn cả người thì dựa vào thành giường mê say trong giấc ngủ. Sở Diên hoảng sợ chạy đến, y lo lắng hắn buông tay làm ngã Tiểu Húc, nào lúc tay ý vừa chạm vào mông đã thấy có gì đó không ổn. Phần mông của bảo bảo ấm ướt, lúc chạm vào có chút luôn xuống, mùi cũng rất nồng. Sở Diên chau mày nhìn tay mình thì phát hiện Tiểu Húc cư nhiên đại tiện rồi. Chẳng trách đấy quần lại nặng. Sở Diên quay đầu nhìn Sở Hoài nói nhỏ, chết rồi, nó bị ra rồi. Sở Diên vừa nói vừa mềm máu, thật sự rất muốn khóc, cũng tại y quá hấp tấp, giờ thì tính sao đây? Thấy vậy Sở Hoài liền đi tới, đánh thức Lý Thiên Thành. Con dậy à? Dậy thôi. Lý Thiên Thành vẫn mệt nhoài không muốn dậy, hắn bị làm phiền cả ngày trời, ngủ được đã là cơ may, muốn hắn dậy thì chờ thêm đi. Một lát nữa đi. Phiền quá. Sở Diên dùng khẩu hình nói với Sở Hoài, đánh chết hắn không? Sở Hoài lắc đầu, nhẹ nhàng nhấc đồng bảo bảo xuống. Đi thôi, cứ để. Ừm. Cứ để nó ngủ với cái đó đi. Cuối cùng Sở Hoài và Sở Diên đang mang Tiểu Húc đi mất không thèm gọi Lý Thiên Thành lần hai. Kể ra cũng hay thật, hắn ngủ say như chết ấy, cả người hôi thối mà không tỉnh ngủ, ngồi lâu như vậy cũng không giật mình tỉnh giấc, kể cả bảo bảo của hắn bị mang đi từ lâu rồi cũng không thấy phản ứng. Bộ dạng như vậy thật không biết nên khóc hay nên cười. Lúc hắn tỉnh lại đã vào chiều, việc đầu tiên làm sau khi mở mắt là đưa tay lên ngáp một cái. Ngay sau đó, Tiểu Yêu Tinh kia, hắn tức giận hét lớn khi phát hiện cả người thật chật vật. Khốn kiếp, cư nhiên nhân lúc hắn say ngủ nó lại vừa kẻ vừa ị trên người hắn. Lý Thiên Thành tức đến phát điên, hắn nổi nóng chạy vào dục hồ tẩy rửa, vì khoảng thời gian kể từ lúc việc này xảy ra đã khá lâu, nên y phục có tẩy cỡ nào cũng hiện bị bẩn, ngay cả người của hắn cũng không tẩy sạch hết. Tức chết đi được, chăm con thật khó. Trong lúc hắn đang đứt ruột đứt gan vì bị chơi xấu, Đông Dương nhớ lại làm hắn hoảng hồn. Chết rồi, bảo bảo ở đâu? Không phải đã bỏ đi rồi chứ? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều lập tức choàng đại một tấm vải, rồi lang thang khắp nơi hét toáng. Bảo bảo con đâu rồi? Hắn chạy từ phòng phía tây sau đó đến phòng phía nam, cuối cùng vẫn không tìm được. Mặc dù xung quanh lắm tiếng cười cũng không khiến hắn sốt ruột bằng việc mất con. Phải làm sao đây? Bảo bảo trốn ở đâu rồi? Nếu như Diên Diên phát hiện ta làm mất con, ý sẽ giết chết ta. Hắn nghĩ tới liền hoảng kinh khủng, tức tốc chạy tìm khắp nơi. Cuối cùng hắn kiệt sức, trên người ướt đẫm mồ hôi. Tấm vải choàng ngang hông mơ hồ không đủ ấm, hắn lạnh quá liền liều mạng chạy trở về xem thử bảo bảo có phải đã về không. Vừa mở cửa lập tức bị Sở Diên chửi tới. Lý Thiên Thành, ngươi trốn đi đâu vậy cái tên? Mới mắng được một nửa Sở Diên đã á khẩu. Ngươi. Sở Diên lùi về sau vài bước, liên tục lắc đầu. Hắn điên rồi còn trần như nhộng từ ngoài bước vào, đừng nói là hắn đã chạy đi lăn giường cùng kẻ khác. Quá đáng lắm, hắn làm người sao có thể tệ bạc đến mức này, có phải chê y vừa sinh con xong, cơ thể không còn đẹp nữa không? Vì thế hắn mới phải hạ thấp bản thân, tìm bậy một chỗ nào đó, lăn giường cùng người khác. Sở Diên như không thể tin mà nhìn hắn, chậm rãi rơi một giọt nước mắt. Ta biết ngươi chê ta xấu, nhưng ngươi không thể có khẩu vị mặn như thế, trần truồng như vậy lang thang tìm người mới. Không, không phải mà. Lý Thiên Thành gấp gáp nói. Ánh mắt hắn ngày một hoảng loạn, chuyện gì vừa xảy ra với hắn vậy? Hắn sao có thể tìm bậy người mới chứ, hắn chỉ yêu mình y mà. Sở Diên bịt kín hai, y quát tháo, thế bạn, ngươi mau cút nhanh đi, đừng để ta nhìn thấy kẻ như ngươi. Lý Thiên Thành lắc đầu xua tay, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có mà, ngươi khoan hay nóng giận. Nghe ta. Chưa kịp nói hết đã bị y quát mắng ngắt ngang. Ta có thể tin ngươi sao? Rõ ràng như thế rồi, ngươi còn muốn ngụy biện. Lý Thiên Thành vội ôm Sở Diên, ngăn không cho y làm loạn, lúc ta tỉnh dậy không thấy bảo bảo đâu, người lại dính bẩn, không kịp thay y phục nên mới gấp gáp choàng đại đi tìm. Sở Diên khó tin nhìn hắn, là thật. Không do dự hắn liền gật đầu lia lịa, thật, là hàng thật giá thật. Nếu không tin thì ngươi có thể kiểm tra. Nói rồi cởi luôn cái tấm choàng ra. Chết tiệt, hắn bị mù rồi sao? Phụ thân còn ở phía sau, bên cạnh còn có bà bảo. Một tiếng chát thanh thúy vang lên, Sở Diên tức giận mắng một câu. Cút. Lúc này Lý Thiên Thành mới nhìn rõ, Sở Hoài và bà bảo đang chăm chú ngắm nhìn, lúc hắn quay qua còn thấy Sở Hoài đá chân mày nhìn hắn. Vội kéo tấm vải kia lên che lại thân thể, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng thay đồ. Ngốc chết đi được. Sở Diên chống nạnh trách mắng. Chương 138, hắn bị ra rỉa rồi. Cái ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng lúc này rất thích hợp cho những con người đang cô đơn. Lý Thiên Thành như thỏ nhỏ cụp thai đang ôm lấy thân thể đơn bạc của mình. Hắn thấy bản thân thật đáng thương, mỗi một ngày đều trải qua vô vàn khổ ải, những nỗi khổ mà hắn trải qua đều vô cùng nhọc nhằn. Nó giống như một liều thuốc độc, hàng ngày đều lan đến xương của hắn khiến nó thấm sâu vào trong thủy, rồi lưu thông hết cơ thể. Chưa bao giờ hắn ghét phải làm phụ hoàng như thế, chăm lo cho con cái đến năm nay cũng đã tròn một năm rồi. Bảo bảo của hắn đã được một tuổi, tuy chưa biết nói nhiều nhưng cũng biết gọi tên hắn, tuy vậy hắn vẫn thấy có gì đó rất bất ổn. Sở Diên thì ngày ngày chăm lo cho bảo bảo mà quên mất hắn lúc nào chẳng hay, còn chẳng bao giờ ý chịu hỏi hắn có buồn hay không, có tủi hay không. Lý Thiên Thành ngày nào cũng rất cô đơn, mấy tháng nay hắn ngủ không đủ giấc, mỗi ngày đều mang một khuôn mặt ủ rũ, buồn bã, chán cũng có thêm vài nếp nhăn. Cũng bởi vì hắn đang rất buồn chán cho nên mới ngồi xổm một mình, tay cầm một cái cây ngồi vẽ về dưới mặt đất, giống như tiểu hài tử đang bị người ta bỏ rơi. Lý Thiên Thành ai oán hắt xì vài cái, cảm thấy hôm nay thật ủy khuất, mỗi ngày của hắn đều toàn những chuyện không vui, hắn trên vai vác nhiều gánh nặng, gánh giang sơn, còn phải gánh cái nóc nhà hung dữ. Hắn chỉ muốn Sở Diên chú ý tới mình một chút mà thôi, nhưng mà y cứ lo cho tiểu yêu tinh đó mà chẳng thèm đếm xỉa hắn. Một lát lại quay qua tìm nó, uy nó ăn rồi cho nó uống nước, sau đó lại thay y phục cho nó, còn có bồng nói đi chơi khắp nơi. Còn một mình hắn thì chẳng ai đó ngoài, Lý Thiên Thành đúng là bị ra rịa rồi, hiện tại không còn ai yêu thương hắn nữa cả. Lúc trước, ai cũng ghét hắn, bây giờ cũng vậy, cũng bỏ mặc hắn không lo, ngay cả Sở Hoài cũng vậy, cũng không muốn nói chuyện với hắn lời nào. Ngày nào cũng ôm bảo bảo khư khư trong lòng dỗ dành, Sở Hoài thương yêu cháu ngoại như vậy, bao giờ cũng ngắm nó mãi không chán, rõ ràng mặt nó cũng giống hắn y như lúc, nhưng tại sao chẳng ai chịu nhìn hắn kia chứ? Mỗi đêm hắn thích nhất là lúc được nằm bên cạnh Sở Diên, nào ngờ chưa kịp nằm cạnh đã bị người ta bơ nhẹ, còn bị ai kia đá cho mấy phát nữa. Cái tên tiểu yêu tinh đó lúc nào cũng đạp hắn, lúc đầu nó rất ghét Sở Diên, mới đó đã thay đổi, cứ ôm Sở Diên cứ gọi Diên suốt ngày, làm hắn ghen tị muốn chết. Lý Thiên Thành cũng buồn lắm chứ bộ, có phải vui lắm đâu. Nhưng Sở Diên lại cứ vô tâm như thế không thèm nhìn lấy hắn một lần nào, chẳng biết rằng hắn khổ sở biết bao nhiêu. Lý Thiên Thành ngày nào cũng vò đầu tóc tới rối bời, hai mắt cũng thâm quầng vì thức khuya quá nhiều. Đêm nào nằm ngủ hắn cũng bị bảo bảo quấy gầy, nó quấy khóc không thôi. Hại hắn gần canh ba mới được ngủ. Sở Diên thì ngủ say đến quên cả trời trăng, làm hắn phải thức dậy để thay quần chúng cho nó, rồi còn phải tắm rửa kỳ cọ thật sạch sẽ. Nó chỉ mới có một tuổi chả lúc nào biết gọi hắn phụ hoàng ơi con muốn đi đại tiện, nếu như nó biết gọi như vậy thì hắn đã không phải khổ sở như thế rồi, vô duyên vô cớ bị nó giày vò từng đêm. Trời ơi! Đường đời là một hoàng đế hắn mỗi ngày đều phải đi dọn phân cho hài tử của mình. Đau khổ như vậy Sở Diên lại chẳng hay biết gì. Ý thì cứ như đinh, mà không tin hắn, không biết hắn khổ biết ngừng nào. Lý Thiên Thành muốn nói nhưng ý thì không muốn nghe, hắn buồn làm đó. Hôm nay cũng như thường lệ Sở Diên ôm hài tử đi biệt tăm, biệt tích để hắn lại một mình ở đây. Vừa mới thức giấc, mở mắt đã không thấy ai hết, ngay cả cho hắn biết đến đâu cũng không được, để hắn đi theo lại càng không. Trong lòng hắn rất là tức giận, cảm giác như mình bị bỏ rơi không thương tiếc vậy. Hắn như đang rơi xuống đáy vực sâu, càng muốn trèo, lại trèo mãi chẳng lên. Hắn muốn gào thét thật lớn, muốn nói cái gì đó, nhưng mà xung quanh thì chẳng có ai chịu nghe cả, ngay lúc hắn chán nản nhất một người cũng không thấy. Càng nghĩ lại càng tủi thân, hắn thở dài rồi ngắt chuỗi chậu hoa phong lan. Mới đầu hắn chỉ muốn hái một cánh hoa, nhưng cuối cùng tức quá nên đem cả chậu xuống. Cũng tại không có việc gì để làm, nên khi ngắt hoa lại khiến hắn thích thú đến như vậy. Trong lúc vô thức, ngay cả châu hoa xun xuê lá hoa chỉ còn vỏn vẹn mỗi bộ rễ. Lý Thiên Thành vẫn chưa hay biết gì, cho đến lúc chạm tay không đụng một lá nào mới giật mình xem thử, nhưng tiếc rằng chậu hoa đó chỉ còn một bộ rễ dài ngoằn ngoèo. Hắn mỉm cười hơi trào phúng, bỏ chậu rễ cây xuống, phủi mông đứng dậy một bước đi ra khỏi nơi này. Hắn lắc lắc, xoay xoay người rồi xoa xoa cái ông nhức mỏi do ngồi quá lâu, lắc người hai ba cái rồi mới đi vòng quanh tìm kiếm một thứ gì đó chơi vui. Nhưng trong cung của hắn ngoài Tây viện, Nam viện, Đông viện, ngoài ra không còn một nơi nào để đi nữa. Tàng thư cắt thì hắn lại lười quá không muốn đọc sách, ngự thiện phòng thì thức ăn đã chẳng án. Thái y viện thì hôm trước hắn đã làm nát hai lò luyện dược, ngẫm lại thật sự trong cung không còn chỗ chơi. Nghĩ đi nghĩ lại chi bằng ra ngoài thành, nói không chừng sẽ vui hơn rất nhiều, ngược lại cũng khiến hắn vơi đi ấm ức. Lý Thiên Thành cảm thấy có một chút hứng thú, hay là vi phục xuất tuần. Được rồi, nếu như ngươi đã bỏ mặc ta, vậy thì ta cũng không chờ ngươi nữa. Lý Thiên Thành tức giận nói chuyện một mình. Không ai cần hắn thì hắn phải tự tìm chỗ chơi, không được để bản thân chịu ấm ức. Nghĩ thế Lý Thiên Thành liền phấn khởi đi thay y phục, lựa chọn một bộ đơn giản nhất trong đám hoa văn hình rồng. Hắn cảm thán nhìn khuôn mặt tuấn tú trong gương, trải chuốt lại một chút rồi quyết định đi cùng ảnh vệ thân cận. Lúc hắn rời đi còn không quên nhìn lại Từ Thanh cung cười khinh. "Hừ, ta sẽ đi tìm niềm vui mới, cho ngươi tức chết luôn." Nói rồi hắn không còn lưu luyến, phất áo một cái liền bỏ đi. Chương 139, thả đèn trời. "Hoàng thượng, bên này nè." Nghe Nghiêm đi phía trước dẫm đường, tình cờ tìm được một nơi đang thả hoa đăng. Không nhớ hôm nay là ngày gì nữa, chỉ thấy xung quanh rất náo nhiệt, vì vậy cũng chen chút nhìn xem. Không ngờ hôm nay lại có lễ hội. Lý Thiên Thành tò mò nhìn giáo giác xung quanh, thật không thể nhớ nổi hôm nay là ngày gì. Xung quanh vô số nam thanh, nữ tú nắm tay nhau vui lùa thả đèn trời, làm Lý Thiên Thành có chút khó hiểu. Trong vô thức hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức hắn liền kéo tay Nghê Nghiêm. "Ngươi có thấy bóng dáng ai đó rất đỗi quen mắt không?" Nghê Nghiêm lắc đầu nhìn hắn, "Hoàng thượng, người nhìn vị nào quen mắt vậy?" Lý Thiên Thành lắc đầu, hắn mới rồi thấy ai đó rất quen, quen đến mức không nói nên lời. "Ta thấy." Hoàng thượng nhìn kìa, là hoàng hậu đó. Chưa kịp để Lý Thiên Thành nhớ ra, Nghê Nghiêm đã kéo hắn nhìn người bên kia. Sở Diên ở trên cầu, bên cạnh còn có Sở Hoài nữa, y cầm theo hoa đang muốn thả xuống hồ, còn Sở Hoài thì bận bịu đồng cháu theo sau. "Diên Diên, sao ý lại có mặt ở đây?" Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cỗ suy nghĩ hỗn tạp, chẳng lẽ từ sớm đến giờ Sở Diên và Sở Hoài đã đến đây rồi sao? Còn chơi rất vui nữa, ý quên mất hắn cũng chẳng nhớ đường về rồi hả? "Hoàng thượng, xin người chớ nóng giận." Nghe Nghiêm thấy sắc mặt hắn khác lạ liền lên tiếng. "Tránh ra đi." Lý Thiên Thành sâu Nghe Nghiêm sang một bên, cước bộ nhanh như chớp đến nơi Sở Diên đang đứng. Sở Diên vui vẻ thả từng chiếc đèn hoa đang xuống, đã rất lâu rồi y mới được trải nghiệm lại cảm giác này. Không khí vô cùng tấp nập, người người nhộn nhịp, cũng đã 3 năm rồi y mới được trở lại nơi này. "Phu thân, xem này." Sở Diên mỉm cười khoe khoang. Sở Hoài cũng gật đầu khen ngợi, những người bên cạnh sớm làm đèn hoa đang chìm xuống, chỉ riêng Sở Diên là biết cách thả. "Chết tiệt, cái đồ đáng ghét này." Lúc Sở Diên thả đến cái cuối cùng thì bị ai đó kéo lên. Sở Diên hơi hoảng hốt khi biết người đang kéo mình là Lý Thiên Thành, ý có chút rối mà nhìn hắn. "Sao? Sao ngươi lại ở đây?" Lý Thiên Thành nhếch miệng cười. "Cái này phải để ta nói mới phải, sao ngươi lại lén lút trốn ra đây?" Trong lúc hắn đang cảm thấy rất buồn tủi khi phải trơ trọi một mình trong Từ Thanh cung, thì ba người bọn họ lại vui vẻ đi chơi hoa đăng. "Có còn nhân tính nữa không vậy?" Sở Diên gỡ tay hắn ra rồi lắc đầu nói, "Ai trốn chứ? Ta là đi từ cửa chính bước ra, có phải đi cửa sau đâu mà gọi là trốn." Lúc y cùng Sở Hoài ra khỏi cung ai mà chẳng thấy, chỉ có mình hắn không biết mà thôi, ai bảo hắn ngủ đến mê man, y không rảnh mà chờ đợi. "Vậy ngươi đến đây không mang ta cùng?" Lý Thiên Thành ở mức nói. Ý gì không nhận ra bản thân quá đáng hay sao? Lúc nào cũng vậy, sao có thể treo khuôn mặt lạnh lùng đó mãi như thế chứ? Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày hội vui, vậy mà y chỉ muốn thưởng thức một mình, nếu không phải vì hắn quá buồn chán cũng sẽ không đặt chân đến đây. Lý Thiên Thành hậm hực đi theo sau Sở Diên, cái con người nhẫn tâm này cư nhiên xem hắn như vô hình, vô bóng. Quá đáng lắm. Hắn nhíu môi nhìn bóng lưng Sở Diên, nửa muốn kéo lại không. Lúc này Sở Hoài cảm thấy hắn rất cô đơn liền lên tiếng. Ta biết ngươi đang rất bị khuất, nhưng cũng đừng lộ ra mặt như vậy, xung quanh đang nhìn kìa. Sở Hoài nói xong cũng đi lên phía trước, chẳng quan tâm hắn. Ai đời lại đi trên đường còn cau mặt nhăn mày như hắn không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn vừa bị ai đó lừa tiền. Không biết bằng cách nào, lát sau Lý Thiên Thành đã dỗ được Sở Diên, hắn rủ ý cùng hắn thả đèn trời. Hắn thấy nhiều người cùng thả rất vui, họ viết lên tâm nguyện gói gọn trong lòng đèn, sau đó thả nó bay đi. Lý Thiên Thành nghe người bên cạnh nói, hôm nay là ngày của những cặp đôi, hôm nay là ngày duy nhất trong tháng riêng, chỉ cần cùng nửa kia nói ra ước nguyện, sau này nhất định sẽ bất nhiên. Lúc thả đèn về trời, Lý Thiên Thành đã hỏi Sở Diên, hắn hỏi y đã viết gì lên đó, Sở Diên nghe xong lại không muốn trả lời. Người đời đã thường nhắc nhở, nếu nói ra ước muốn vào lúc nguyện vọng chưa thành sẽ không còn ứng nghiệm, vì thế nên y không muốn tiết lộ. Lý Thiên Thành tính cách lúc nào cũng rất trẻ con, đương nhiên cứ cẩn nhằn chẳng thôi. Làm Sở Diên cũng không còn hứng thú ở lại. Trở về thôi, vốn không dự định sẽ có sự xuất hiện của ngươi, nào ngờ lại gặp ngay ngươi ở đây. Sở Diên chán nản nói. Trở về thôi, vốn không dự định sẽ có sự xuất hiện của ngươi, nào ngờ lại gặp ngay ngươi ở đây. Sở Diên chán nản nói. Lý Thiên Thành mới vui một lát lại trở nên ưu sầu, chẳng lẽ y ghét hắn như vậy, có bảo bối mới liền chê hắn thiện. Chương 140, nghe nói Sở Diên rất thiên vị. Lý Thiên Thành mỗi ngày đều sẽ dành riêng vài canh giờ để ngẫm nghĩ lại việc mình làm phụ hoàng có quá thất bại hay không. Nhưng hắn đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều nhưng cũng không biết mình đã sai ở đâu. Mỗi một ngày hắn đều cảm thấy rất khó hiểu vì sao hắn luôn bị Sở Diên quát mắng. Nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn không hiểu được rằng hắn có đang làm tốt hay không. Khoảng thời gian này đã trôi qua gần 5 năm, hiện tại Tiểu Húc đã được 5 tuổi, đã bắt đầu hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn cả hắn. Đôi lúc Tiểu Húc sẽ hỏi hắn những câu hỏi mà hắn có thể không thể trả lời được, hôm trước nó đã hỏi hắn. Phụ hoàng có biết tại sao con người lại phải chết không? Lý Thiên Thành lúc đó cũng không biết nên trả lời Tiểu Húc như thế nào, hắn không biết là kẻ nào đã nói những lời này cho tiểu bảo bối của hắn nghe nữa, nó còn nhỏ như vậy lại đi kể nó nghe những chuyện chết chóc. Ngốc à, sao con lại hỏi phụ hoàng như thế? Là ai đã bảo con hỏi vậy? Hắn ôm Tiểu Húc vào lòng hôn nhẹ lên tóc. Tiểu Húc của hắn càng lớn lại càng dễ thương, da rất mềm lại còn béo ú, ôm rất thích. Không có mà, dạo này phụ hoàng không thấy sao? Có trong cung có rất nhiều người chết, họ chết rồi sẽ về đâu? Tiểu Húc ngây thơ hỏi hắn. Lý Thiên Thành lại lắc đầu, tuổi nhỏ cần gì suy nghĩ nhiều như vậy? Phải, ai rồi cũng chết. Sau này hắn cũng vậy, cũng sẽ chết thôi, chết rồi thì về đâu hả? Có người từng nói, khi chết rồi nếu làm quá nhiều việc ác sẽ phải xuống địa ngục, bị hành hạ không được đầu thai. Cũng có người nói, con người sinh tử đều phát sinh một vòng lặp, chết rồi lại đầu thai, rồi lại chết, rồi lại đầu thai, từng kiếp một vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chết rồi thì về đâu? Đến bến Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà, uống một chén mạnh bà rồi quên hết ký ức, sau đó lại bắt đầu một kiếp khác, nếu kiếp này nợ quá nhiều, kiếp sau sẽ phải trả lại nợ của kiếp trước. Hắn không biết khi chết rồi chính xác sẽ về đâu, cũng có thể chẳng thể về đâu, ngược lại chỉ còn một bộ hài cốt, linh hồn thì tan biến đi. Lúc Sở Diên quay lại thì thấy hai cha con bọn họ đang ngủ bên cạnh nhau, Lý Thiên Thành thương yêu ôm Tiểu Húc trong lòng, cưng chiều vô lưng nó. Nhìn bọn họ như thế y vô cùng vui, xem ra Lý Thiên Thành đã chín chắn hơn rất nhiều, hắn có lẽ đang ra sức trở thành một phụ hoàng tốt, chăm lo cho Tiểu Húc. Tiểu Húc ngày một khôn ngoan rồi, ban nãy y vừa gặp Trương Thái Sư là phu tử của Tiểu Húc, san tiện cũng hỏi hắn một chút, không biết Tiểu Húc có ngoan hay không. Nào ngờ Trương Thái Sư lại khen ngợi hết mực. Tiểu thái tử là một nhân tài hiếm có, khí chất quả thật rất ra dáng người đứng đầu. Nghe thế Sở Diên lại vô cùng kỳ vọng, lúc trở về liền mang gà quay đến muốn thưởng cho tiểu bảo bối của mình. Đặt gà quay sang một bên, hương thơm của nó rất nhanh đã lan tỏa đến chỗ Tiểu Húc. Hai thỏ về lên, nhanh chóng gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt mình, nó đẩy Lý Thiên Thành ra rồi dụi mắt đi đến chỗ Sở Diên. "Phụ thân, người mang gà quay đến ạ." Quả thật không giấu nổi cái mũi này, Sở Diên cười cười véo mũi Tiểu Húc, kéo nó đến bên bàn ngồi xuống. "Sao lại không ngủ nữa?" Tiểu Húc lắc đầu nắm tay ý cả cả. "Vì con biết phụ thân tìm con, nên con không để người phải chờ lâu." Sở Diên hơi nheo mắt nhìn nó, cái tên tiểu yêu tinh này rõ ràng ngửi được mùi gà quay nên mới thức dậy chứ nào có phải thương nhớ gì ý ỉa. Tưởng người làm phụ thân này không biết hay sao? Ý thì sinh nó ra được, đương nhiên biết nó nghĩ gì rồi, còn là quá rảnh là đằng khác. Con nhìn xem, phụ hoàng của con ngủ say như chết vậy. Làm gì đó đi. Tiểu Húc mỉm cười danh ma nhìn ý ỉa, nó gật đầu đưa tay lên ngôi, ý bảo ý giữ im lặng, sau đó nhẹ nhàng bước khẽ đến chỗ Lý Thiên Thành. Nó lấy một cái lông khổng tức luôn mang theo bên mình ra, cẩn thận đưa lên mùi hắn, gật đầu với Sở Diên một cái rồi mới chọn chọn. Hắc xì, hắc xì. Lý Thiên Thành rủi mũi nhìn kẻ gây chuyện đang nín cười trước mặt mình. Con. Hắn bực dọc xách nó lên, rồi đi đến trước mặt Sở Diên. Là ngươi dạy hư nó, Sở Diên ngươi quá đáng lắm. Sở Diên giả vờ không nghe, y lắc đầu lơ đến hỏi, ngươi đang nói tiếng người sao? Lý Thiên Thành bỏ Tiểu Húc xuống, rồi ghi chặt Sở Diên, kéo y áp sát vào lòng mình. Nói lại lần nữa xem. Sở Diên nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, y cau mày hỏi, ngươi là đang tỏ thái độ gì đây? Muốn giết chết ta hay sao? Hắn đương nhiên không nỡ giết y rồi, hắn ngược lại còn sợ y nổi điên lên giết hắn, kết quả Lý Thiên Thành đành kéo ghế ngồi né sang một bên. Thấy hắn như vậy Sở Diên cũng không nói nhiều, lập tức bẻ đùi gà ra đưa cho tiểu bảo bối của mình. Húc húc, mau ăn đi gà này do phụ thân tự tay nướng đó. Nhìn cái đùi vừa to vừa thơm trước mặt, Tiểu Húc đương nhiên không khách sáo, lập tức tiếp lấy rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Hương vị của phụ thân làm thật ngon. nó vui vẻ khen ngon, mùi vị do chính tay phụ thân làm là tuyệt nhất, dù có biết bao nhiêu đầu bếp bật nhất Tôn Châu cũng không thể sánh bằng hương vị của phụ thân làm. Tiểu Húc đã bị Sở Diên nuôi đến mông mím rồi, béo đến độ có thể lăn vài vòng. Khuôn mặt trắng trắng, tròn tròn, lúc ăn ngon hai má sẽ phình to ra, trông cực kỳ đáng yêu. Còn Lý Thiên Thành, hắn nuốt nước miếng nhìn nửa con gà còn lại, đồ ăn của Ngự Thiện hắn đã chán, còn món mà y làm hắn chỉ chạm được 2-3 lần, lần gần nhất mà hắn được ăn hình như vào đầu tháng 4 năm ngoái. Tính đến hiện tại đã hơn 7 tháng rồi hắn mới thấy ý chỗ tài. Diên Diên ta muốn. Lý Thiên Thành mở to mắt nhìn Y Lệ, hắn như đang rất mong đợi. Biết được hắn có ý muốn ăn ké Tiểu Húc, Sở Diên hơi nhăn nhó. Muốn ăn à? Sở Diên meo mắt nhìn hắn, nhìn cái khuôn mặt ủ rũ của hắn, sao lại cảm thấy mắc cười. Lý Thiên Thành đan tay nhìn Y Lệ, bĩu môi thương tâm nói: "Ngươi đành lòng để ta nhịn đói hay sao? Nhìn xem, ta gầy như vậy, còn tiểu yêu tinh này đã béo thành cái dạng gì rồi, ngươi còn cho nó ăn ăn, xem chừng béo quá chỉ biết lăn lăn." Nghe hắn nói như thế Sở Diên liền cho hắn một đấm vào bụng, ánh mắt hiện lên tức giận. Béo cái gì mà béo, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Húc Húc béo? Tiểu Húc cũng rất phối hợp cùng hai phu phu bọn họ diễn trò. Người ta rõ ràng rất gầy mà. Nói rồi bĩu môi, nhưng đã bị cái má phúng phính và bàn tay mũm mĩm kia bàn đứng. "Ngươi nhìn xem, má ta cũng hóc vào luôn rồi nè, cả xương chậu cũng nô ra như dao găm vậy, rõ ràng ngươi chỉ biết chăm sóc tiểu bảo bối của ngươi, còn đại bảo bối như ta thì sao?" Sở Diên vỗ trán, mới vừa rồi trước lúc vào đây y đã nghĩ sẽ khen hắn trưởng thành, nhưng hóa ra hắn so với trẻ con vẫn rất bướng bỉnh. "Thôi được rồi, xem như ta thua đi." Sở Diên không muốn tiếp tục đôi co với hắn, liền ngồi xuống uống một ngụm trà. Lý Thiên Thành thắng lợi đương nhiên nên ngang, hắn ngồi xuống rồi lấy nửa con gà đem về phía mình, thử lạnh nhìn Tiểu Húc. Miệng lẩm bẩm: "Ăn ăn, béo thế còn ăn." Tiểu Húc bị khuất túi đầu, lúc không có phụ thân, phụ hoàng rất ra dáng phụ hoàng, lúc có phụ thân, phụ hoàng liền không còn giống phụ hoàng, ngược lại còn thích tranh giành với Tiểu Húc. Lúc đầu là ai đã bảo phải tròn tròn mới đáng yêu chứ? 2 năm trước, Lý Thiên Thành đang vui vẻ uy bảo bảo của mình ăn. "Tiểu Húc ngon nha, nhất định phải ăn nhiều vào, con mà không ăn phụ hoàng sẽ đánh mông con." Sở Diên buồn cười nhìn hắn: "Ngươi đừng nghĩ nữa, nó còn nhỏ ăn nhiều sẽ không tốt, tuy là cháo nhưng cũng không được ăn quá no đâu." Lúc này Lý Thiên Thành hơi hững hững: "Không muốn, ta muốn bảo bảo tròn tròn một chút, nếu gầy giống ngươi sẽ rất khó vô béo lên." Hắn mỉm cười nói tiếp: "Với lại, tròn tròn rất đáng yêu." Lúc đó là hắn đã tập cho Tiểu Húc ăn nhiều, bây giờ chỉ vì một con gà mà quay sang trách Tiểu Húc béo quá, Lý Thiên Thành hắn quả thật vẫn là một tên bại hoại. Từng tuổi này đã qua 35 mùa hoa đào rồi, mà vẫn còn trẻ con như thế nữa. Mất mặt quá đi. Thằng thư các, tiểu thái tử hôm nay người đến đây cùng ai? Tiểu Húc lắc đầu nói: "Ta đến một mình, phụ hoàng thượng chiều rồi, phụ thân và ngoại tổ cũng có việc cần làm." Nghe nghiêm nhìn ngó xung quanh rồi kéo tiểu thái tử vào trong. "Tiểu thái tử, đừng nói người trốn học." Tiểu Húc gật đầu không hề che giấu. "Hoàng hậu khi trở về sẽ đánh mông người." Tiểu Húc nghe rất sợ, nhưng rồi thở dài trèo lên ghế. "Nghiêm ca ca, huynh dạy ta đọc sách đi, là loại sách mà phụ hoàng thường đọc đó." Nghe nghiêm khó hiểu nhìn tiểu thái tử. "Tại sao lại muốn đọc sách đó? Nếu hoàng thượng biết được tiểu thái tử muốn học sách mà hoàng thượng thường đọc, nhất định sẽ chém đầu thuộc hạ." Tiểu Húc càng thêm tò mò, "Không phải đọc binh thư sao? Nếu vậy là loại sách trọng đại gì vậy?" "Nghiêm ca ca, mau nói cho ta biết đi, sách đó có thể dạy không?" Nghe nghiêm không muốn phá vỡ hình tượng phụ hoàng cao cả mà tiểu thái tử đang nghĩ đến, thâm nuốt nước miếng ở trong lòng tiêu than. "Xuân đổ, 1001 tư thế thỏa mãn sắc dục hay nhất. Còn có cả 36 tư thế lăn giường hiệu quả, còn có rất nhiều như thế nữa." Chính Lý Thiên Thành sai Nghe nghiêm sưu tầm về, đương nhiên biết rõ hoàng thượng thường đọc sách gì. "Sách mà hoàng thượng đọc, thuộc hạ nào có biết, tất cả đều là cơ mật, mà đã là cơ mật thì không dễ dàng bị phanh phui." Chương 141, giúp hoàng đệ tìm vương phi. Lý Thiên Thành đang bận việc chính sự, nhưng lòng luôn bất an như thể có ai đó đang nói xấu hắn vậy, khiến tâm trạng Lý Thiên Thành càng thêm khó coi. "Hoàng thượng, hôm trước việc hạ thần đã tấu, không biết ý hoàng thượng thấy thế nào?" Trương Bình nhìn Lý Thiên Thành thành quỳ xuống cung kín nhắc lại việc hôm trước. Lý Thiên Thành cau mày, không nhớ hôm trước Trương Bình đã nói việc gì nhỉ? Dạo gần đây có phải vì đã lớn tuổi hay ba? "Không, hắn cứ quên trước quên sau, hôm nay động việc lớn lại phải buồn chồn nhớ lại." "Trương Khanh cứ nói rõ hơn đi, chấm sẽ suy xét." Biết được Lý Thiên Thành đã quên, Trương Bình liền thành khẩn thuật lại: "Bẩm hoàng thượng, thần muốn nói về việc ban hôn của nhi nữ cho cựu vương gia, nhi nữ của thần là Trương Nguyệt Nhi, tính cách hiền thủ, nết na, nay đã đến tuổi cập kê cần sớm gả đi." Nghe Trương Bình nói vậy hắn mới ngẫm lại, Trương Nguyệt Nhi quả thật là một nữ tử xinh đẹp, hiền dịu, nếu gả cho Lý Thiên Hữu cũng không có gì không phù hợp, hơn nữa còn rất xứng đôi. Nghĩ như thế Lý Thiên Thành liền đáp lại: "Nếu nhi nữ của Trương Khanh cũng đã đến tuổi cập kê, cựu vương gia cũng đã đến tuổi lập thất, vậy thì theo ý của chấm, mồng 4 tháng sau sẽ là đại hôn." Trương Bình nghe thấy thì vui mừng, cuối cùng cũng trông được đến ngày nhi nữ được gả vào hoàng thất. "Đa tạ hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng thiên tuế, thiên thiên tuế." Dưới điện bỗng dưng bắt đầu thầm thì to nhỏ, trong đó có một vài ánh mắt không đồng tình. "Hoàng thượng sao có thể dễ dàng ban hôn như vậy, Trương Bình chắc chắn đang có âm mưu gì mới phải đây." Bình thường im hơi lặng tiếng, người khác tỏ ý gì, ông ta đều sẽ im lặng không chen chân vào. Vậy mà hôm nay lại còn ngỏ lời muốn xin ban hôn cho nhi nữ của mình. Chắc có lẽ nhi nữ không thể thành công tiến cung cho nên mới chuyển rời sang cựu vương gia. Ai mà chẳng biết cựu vương gia Lý Thiên Hữu là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong số các huynh đệ của Lý Thiên Thành. Phải nói, Lý Thiên Hữu luôn được Lý Thiên Thành khoan dung, ưu ái. Là một người không có tham vọng, Lý Thiên Hữu luôn khiến người ngoài có cảm giác là một người rất nhu nhược. Cũng nhờ sự nhu nhược này mà Lý Thiên Thành chưa một lần nghĩ đến đối phó đệ đệ mình. Nay Lý Thiên Hữu cũng đã 20, tuổi đã lớn nhưng vẫn chưa có ý định lập vương phi. Giờ đây Trương Nguyệt Nhi ngỏ ý muốn gả, Lý Thiên Thành cũng không muốn để đệ đệ một mình đơn thân, liền đồng ý để cả hai thành đôi trong ngày mai. Vì quá dễ dàng, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng, đương nhiên những người không thể có được sẽ ghen ghét đố kỵ. Lúc bãi chiều, Lý Thiên Thành đã trở về ngự thư phòng nghỉ một lát, xem lại một số tấu sớ. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. "Hoàng thượng, có cựu vương gia cầu kiến." Tàu công công bên ngoài vọng vào. "Mới sáng vừa ban hôn, bây giờ đã chạy tới rồi." Lý Thiên Thành lắc đầu thầm nghĩ, đã lâu rồi không thấy cựu đệ tìm đến, hôm nay hạ chỉ ban hôn thì lại đến muốn cầu kiến. Nhưng hắn sẽ không vì những lời cầu xin đó mà hạ chỉ hủy hôn đâu. Trương Nguyệt Nhi tài đức vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều biết hết, lấy nàng ta về còn giúp Lý Thiên Hữu được nhiều thứ. Nữ nhân tốt như vậy, hắn vì cớ gì lại bị đệ đệ làm lung lay? "Hoàng huynh." Lý Thiên Hữu rụt nhìn hắn, túi đầu chào hỏi. "Cũng đã 3 năm rồi huynh đệ bọn họ mới có dịp gặp lại. Đệ đến đây tìm ta là muốn nói về hôn sự." Lý Thiên Hữu lắc đầu nhìn hắn. "Hoàng huynh vì sao lại chọn Trương Nguyệt Nhi?" Lý Thiên Thành bình thản nói. "Nàng là một người hiền thục, lại rất đa tài nghệ, lấy nàng ta đệ không lỗ đâu. Đệ không phải muốn nói về việc lỗ hay không lỗ, nhưng căn bản đệ chưa từng gặp qua nàng ta." Lý Thiên Thành hơi cau mày. "Lúc nhỏ rõ ràng đệ rất thích chơi chung với nàng mà, sao giờ lại bảo không?" Lý Thiên Hữu không có một chút ký ức gì liên quan đến nàng ta cả. "Không có, đệ lúc nhỏ rõ ràng chơi cùng một tiểu đệ mà, không có chơi cùng nàng ta, dù sao thì đệ không thích hôn sự này." Lý Thiên Thành thở dài, hắn nâng một tách trà nhẹ nhàng thổi nguội. "Lúc nhỏ thật sự là Nguyệt Nhi chơi cùng đệ, cũng bởi vì lúc nhỏ thường hay bị rụng tóc nên mới phải đội mũ trùm kín đầu, đệ nghĩ nàng là tiểu đệ cũng không có gì là sai. Nhưng hôn sự này chấm đã ban chỉ rồi, thiên hạ sớm đã nghe chiếu cáo. Đệ muốn hủy cũng không được đâu." Lý Thiên Hữu đương nhiên không thể chấp nhận. "Không thể được, đệ không muốn." "Ngốc quá. Đệ xem đi, Tiểu Húc cũng 5 tuổi rồi, đệ còn muốn cô độc suốt đời hay sao? Trở về đi, tháng sau làm một tân lang tuấn tú." "Nhưng mà hoàng huynh, đệ còn quá trẻ huynh không thấy sao?" "Không thích hợp, không thích hợp mà. Đệ là hoàng đế hay chấm là hoàng đế? Không nói nhiều nữa, chấm đã ban chỉ rồi, đừng khiêu khích chấm." Lý Thiên Hữu buồn bã xoay người rời đi. Lần đầu tiên Lý Thiên Thành không nói lý như vậy, gấp gáp như thế làm gì kia chứ? Nhưng Lý Thừa Hữu không thể kháng chỉ, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng. Chương 142, Lý Thừa Húc muốn nuôi thế tử. Tháng 3, ngày 12 tháng Chạp, năm Dục Hiên thứ 2. Cổng thành Tôn Châu. Một gã nam nhân tay mang theo gậy sắt, tướng đi hiên ngang, không sợ trời, không sợ đất, trong mắt gã ta ánh lên sắc đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nôn Tình tổng tài gã ta bước đến chỗ một đứa trẻ đang ngồi co rúm ngồi trong góc con người, đứa trẻ sợ hãi khi thấy gã ta tiến tới. Nhìn gậy sắt của gã, đứa nhỏ như muốn khóc tới nơi, nước mắt của nó không ngừng rơi xuống, nó như đang muốn cầu xin, xin gã đừng giết nó. Nhưng gã nào muốn để yên, gã giơ gậy sắt lên muốn bổ vào người đứa nhỏ đáng thương đó. "Tha cho ta đi, đừng. Đừng mà, xin ông. Van ông, cầu ông. Đừng giết ta mà." Nó khóc lóc van nài gã ta, nhưng gã nghe xong càng vui hơn, ác ma trong lòng gã trỗi dậy, nếu đem nhóc này bán ở kỹ viện chắc chắn rất được giá cao. Nó vừa xinh xắn, ngũ quan lại hài hòa, sau này lớn chắc chắn sẽ câu dẫn không ít nam nhân. "Lại đây, theo ta mau lên, nếu bắt con còn trốn, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi, để xem bắt con như ngươi còn trốn được bao xa." Đột nhiên gã gậy sắt trong tay gã ta khựng lại, mắt gã bỗng chốc nhòe đi. Gã ôm đầu nhìn kẻ vừa đánh lén mình ở phía sau. "Ngươi?" Gã loạn choạng ôm cái đầu bê bết máu, nhìn thiếu niên diện trên người y phục cao quý. Lần cuối trước khi gã ngã xuống vẫn muốn bắt lấy đứa trẻ kia. Nhìn thấy kẻ muốn bắt mình bán vào kỹ viện đã bị hạ gục, đứa nhỏ nén khóc, di chuyển về sau, muốn trốn khỏi thiếu niên. Nó đó cả người toàn là vết thương lớn nhỏ đều có, thiếu niên đó nhìn đứa trẻ đáng thương đó mà khóe mắt cay cay. Đứa nhỏ cố che đậy đau đớn, nó hít một hơi rồi di chuyển người về phía chỗ khuất kia, như rất sợ thiếu niên đó đến bắt mình. Thiếu niên đó không ai khác là Lý Thừa Húc, lúc đi ngang qua cổng thành tình cờ bắt gặp tiểu đệ này đang chạy trốn khỏi gã đàn ông to xác. Từng được phụ hoàng tìm được một vị tướng giỏi dạy cho một số chiêu thức, vừa nãy vì quá bất bình nên mới dùng gạch đánh gã ta. Lý Thừa Húc tiến lên đi về phía tiểu đệ đệ lấm lem mặt mày, trên người rách dưới, bẩn thỉu, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, khác với chật vật hiện tại, đôi mắt đen lấy ấy đang phải chứng kiến những cảnh tượng như thế này, chẳng hiểu sao, Lý Thừa Húc rất muốn ôm đứa trẻ này về hoàng cung chăm sóc. "Đệ đừng sợ, ta sẽ không làm hại đệ đâu, còn lùi nữa sẽ bị thương đó, đã ghim vào người rồi, đệ không đau à?" Hắn ngồi xổm xuống đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay gầy cho kia. Đứa trẻ đáng thương ngước mắt lên nhìn Lý Thừa Húc, trong lòng có chút nóng, hoảng hốt không biết từ bao giờ người này đã ngồi bên cạnh. Sợ hãi, nó càng run rẩy hơn, lùi về sau, miệng lắp bắp nói, "Đừng đến đây, đừng bắt ta, ta không muốn không muốn vào ký viện, đừng bán ta mà." Phụ thân và mẫu thân của đứa trẻ đó vừa chết vào 3 ngày trước, bọn họ là nông phu nghèo, không có đất chỉ có thể cày thuê bươn trải, tuy vậy, lương chẳng có bao nhiêu, lại bị áp bức, bóc lột, nhà chẳng còn gì vì nhiều ngày nhịn đói nên đã chết. Chỉ còn mình đứa trẻ này vì sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp, khả ái, được rất nhiều kỹ viện nhắm trúng. Tuy nhiên, vì nó quá thông minh nên đã trốn thoát 3 lần, hôm nay xem như gã ta xui xẻo không thể bắt lại thêm một lần nữa. "Ta không bắt đệ, đừng lùi nữa." Lý Thừa Húc ra sức trấn an, nhìn người kia cứ mãi không nghe lời. "Xin ngươi tha cho ta, đừng ép ta mà." Nhìn đứa trẻ đó thảm thiết cầu xin như vậy, làm Lý Thừa Húc có chút chạnh lòng. Chắc hẳn những ngày qua tiểu đệ này sống không tốt, nên mới mang khuôn mặt sợ hãi như vậy. Chẳng biết là vì điều gì đã khiến nó run rẩy như vậy. Lý Thừa Húc rất muốn biết nguyên nhân nhưng lại không biết nên làm thế nào để khiến tiểu đệ đáng thương này tin tưởng. Trong lòng hắn không ngừng dao động, muốn mang tiểu đệ này về thương yêu, nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt đỏ, trái tim hắn bỗng chốc nói lên. "Theo ta về, ta là thái tử của Dục Quốc, đệ theo ta sẽ không cần lo bị bọn họ bắt lại." Lý Thừa Húc rất mong chờ nhìn nó tha thiết hỏi. "Cùng ta, có thể không?" Đứa nhỏ không biết nên nói gì. Nó suy nghĩ một hồi cũng không biết có nên đi hay không, cũng không biết vị ca ca này có đáng tin. Nhưng khi nó nhớ tới lời kia, "Thái tử?" Hóa ra là thái tử sao? Nếu là thái tử điện hạ, vậy thì nó được cứu rồi, chỉ cần theo thái tử nó sẽ không bị tra đạp, sẽ không bị bắt vào ký viện. Ca ca nói thật chứ? Nó muốn xác nhận một lần rồi mới cùng hắn trở về. Thật, lời ca ca nói vô cùng thật. Đứa nhỏ vui vẻ nắm lấy cánh tay vươn ra, nhưng rồi lại hoảng sợ rút tay về. Sao vậy? Lý Thừa Húc ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ đã biến mất liền hỏi. Nhưng sau đó là một giọng nói yếu ớt vang lên. Không thể được, trên người đệ rất bẩn. Không bẩn, đệ đừng lo, ca ca không chê đệ bẩn. Đứa nhỏ lại run run. Ca ca mặc y phục đắt tiền như vậy, dính vào sẽ rất khó giặt sạch. Ca ca sẽ ghét đệ. Lý Thừa Húc lại tiếp tục dỗ dành. Không sao, nhưng mà có thể cho ca ca biết tên của đệ không? Đứa nhỏ nhìn hắn lại gật đầu, khàn giọng nói ra. Mạc Thừa Quân. Chương 143, đứa trẻ đáng thương. Lúc Mạc Thừa Quân theo Lý Thừa Húc trở về hoàng cung thì đã chạm vào tối. Tiểu đệ đệ rất nhát gan, cứ trốn ở sau lưng hắn chẳng dám đi đâu, kể cả hắn muốn nắm tay cũng dường như không được. Sao vậy, không muốn đi tiếp à? Lý Thừa Húc dừng lại, đứng đối diện Mạc Thừa Quân nhìn tiểu đệ sợ sệt mà lòng nóng lên. Hắn làm sao mới khiến Mạc Thừa Quân tin hắn đây? Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ đã chịu không ít tổn thương, khác với hắn từ lúc sinh ra đã được phụ hoàng và phụ thân thương yêu. Lý Thiên Thành chưa bao giờ đánh hắn, thậm chí rất tin tưởng và xem trọng hắn. Lý Thừa Húc rất chăm chỉ, hắn muốn giống như Lý Thiên Thành, cái gì cũng giỏi, ai ai cũng phải nể nang. Nhưng hắn cũng muốn tìm một người giống như phụ thân của hắn, đáng yêu tinh nghịch. Lúc tình cờ gặp được Mạc Thừa Quân, Lý Thừa Húc đã không ngừng suy nghĩ muốn bảo hộ tiểu đệ đáng thương này. Mạc Thừa Quân ánh mắt ướt ướt ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Húc nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta rất sợ, sợ lắm, sợ ca ca cũng giống như bọn họ, muốn bỏ rơi ta, ban cho ta hơi ấm chưa được bao lâu, lại vội vàng cất bước chẳng quay về. Ta sợ lắm, nếu ngày đó vẫn xảy ra, ta sẽ không còn gì nữa." Đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, so với đám trẻ khác thì dáng người bé hơn rất nhiều, vì sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, không nhà không cửa, ngày ngày sống trong cái lều nhỏ, làm bạn với nắng, mưa nên thân hình tương đối gầy yếu. Khi mới nhìn nó, Lý Thừa Húc còn tưởng nó chỉ mới 3, 4 tuổi gì đó, nhưng chẳng ngờ lời nói lại lớn như vậy. Mặc dù đứa trẻ này đã biết rõ bản thân bị bỏ rơi, người thân đều chết hết nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy thoát thân. Nó tin Lý Thừa Húc nên mới chịu theo hắn trở về, bởi lẽ nó nhận được sự ấm áp khi ở cạnh vị ca ca hơn mình 4 tuổi. Lý Thừa Húc cố gắng củng cố địa vị trong lòng tiểu đệ, hắn đến gần Mạc Thừa Quân, nhẹ giọng nói khẽ vào tai nó, "Theo ta, đệ sẽ có một cuộc sống vô lo, vô nghĩ, sẽ không có bất kỳ ai trả đệ, nhốt đệ, ép đệ làm những việc mà đệ không muốn." Mạc Thừa Quân ngơ ngác, giống như thai vừa bị rót mật vào. Lần đầu tiên có người nguyện ý nói chuyện cùng với nó, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, nó trước giờ chưa được ai quan tâm hay chú ý đến cảm nhận. Mỗi một ngày khi nó mở mắt ra là biết bao nhiêu phong ba báo táp giáng xuống, đến mức nó gần như quên mất con người cũng có người tốt kẻ xấu. Trong mắt nó người xấu nhiều vô kể, họ muốn bắt nó, giết nó, rồi cả đem ăn nó, chẳng một lúc nào Mạc Thừa Quân có cảm giác nhẹ người, mỗi ngày đều phải mang trên người một lớp áo giáp phòng bị, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng, né tránh. "Quân Nhi, ta gọi đệ là Quân Nhi nhé." Giọng nói của hắn ấm áp như vậy, từng lời nói, cử chỉ đều khiến Mạc Thừa Quân chìm đắm trong sự khoan dung của hắn. Lý Thừa Húc không ngại vướng vào rắc rối, lại nguyện mang nó đến hoàng cung, che chở như vậy, thật không giống một người xấu. Thấy Mạc Thừa Quân gật đầu, hắn mới nhẹ giọng hỏi, "Để đã suy nghĩ xong chưa? Rốt cuộc có muốn theo ta hay không đây?" Thấy Lý Thừa Húc chăm chú nhìn mình như vậy, Mạc Thừa Quân càng không thể tiếp tục để hắn đợi lâu, dù sao nó cũng rất thích hắn. Chỉ bằng một động tác cứu trợ vừa rồi đã đủ khiến nó ngưỡng mộ hắn rồi. Mạc Thừa Quân tươi cười kéo tay hắn, nó nắm tay Lý Thừa Húc rất chặt, nửa muốn lại không, nó vẫn lo lắng, lại hỏi tiếp, "Muốn theo ca, nhưng mà, ca có đánh ta không?" Giống như họ dùng gậy sắt đánh vào xương tay, xương chân của ta, rồi dùng roi ra quật mạnh vào lưng ta, còn treo ta lên cây một ngày, bắt ta nhịn đói mấy hôm. Cả có giống họ không? Mạc Thừa Quân vô thức hỏi hắn, giọng điệu ngây ngô chẳng biết có hận hay không, nhưng lời nói đó thật khiến người nghe đau lòng. Đám người đó sao có thể tàn nhẫn như vậy, dùng đủ mọi biện pháp chỉ để tra tấn một đứa trẻ 10 tuổi. Nhìn tay chân bầm dập, đáy mắt hắn khẽ rơi một giọt lệ. Rõ ràng không muốn mít ướt giống Lý Thiên Thành, nhưng mà lúc này đã không thể cầm lòng được. Cũng tại hắn đã thấy phụ hoàng mình khóc lóc trước mặt phụ thân nhiều quá, nên lòng cũng ngày một dễ xúc động giống phụ hoàng. Hoặc có thể hắn đã đặt đứa trẻ này vào một ngóc ngách nào đó trong trái tim. Lý Thừa Húc lau khỏe mắt ở bước, cười nhẹ, xoa đầu Mạc Thừa Quân, "Không đánh, ca ca ta sẽ không đánh đệ, nên đệ đừng sợ. Tuy vậy, ca ca nói gì đệ nhất định phải nghe, không được cãi lời, có biết không?" Mạc Thừa Quân nghe vậy thì điên cuồng gật đầu, nó vui vẻ nhào vào hắn, lần đầu được ôm một hai đó, ấm áp như vậy. "Đệ nhất định nghe lời ca, chỉ cần ca không đánh đệ, muốn đệ làm gì cũng được. Ngoan lắm ca dẫn đệ gặp phụ hoàng và phụ thân của ta, được không?" Lý Thừa Húc mỉm cười vươn tay ra, ngụ ý muốn dẫn Mạc Thừa Quân đến chỗ phụ hoàng và phụ thân. Nói không chừng lúc gặp Thừa Quân, hai người bọn họ sẽ rất vui vẻ, Thừa Quân đáng yêu lại đáng thương như vậy, là ai cũng không thể cầm lòng. Mạc Thừa Quân nắm tay Lý Thừa Húc, cả hai cùng nhau dạo bước đến từ thành cung, trên con đường dài thênh thang, xung quanh nhiều người xuôi ngược, bọn họ trên người mặc y phục tương tất, chỉ có nó y phục bẩn thỉu. Nó kéo tay hắn, buồn bã, "Không được, không thể đến đó được." Lý Thừa Húc thấy nó không muốn đi thì hơi hoảng. "Sao thế, lại chuyện gì nữa?" "Y phục rất bẩn, lại còn rách. Họ sẽ ghét đệ. Từ lúc sinh ra đã bị ghét bỏ, nó sợ lần này lại bị đuổi đi." Thấy nó cứ bấu lấy vào áo, Lý Thừa Húc không do dự liền cởi bỏ lớp khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên giúp nó. Đêm đã khuya rồi, tối như vậy không ai nhìn đệ đâu, y phục nhỏ thì không có rồi, phải căn dặn trước thì mới có cho đệ, người đệ gầy quá. "Khoác tạm đi." "Nhưng mà ta rất bẩn, như vậy sẽ bị dính bẩn, y phục của ca đẹp như thế, người đệ lại như vậy." Mạc Thừa Quân vừa nghĩ đến chính mình lại làm cho y phục của hắn nhiễm bẩn, đầu lại càng thêm túi, mắt lại ngấn nước. "Ca không chê đệ bẩn, đệ lo như thế để làm gì chứ? Sau này đừng như thế nữa." nhưng nó vẫn biết thân biết phận, biết rằng mình kém cỏi, nào dám nhận, nó vẫn tự cảm thấy mình rất phiền. Không được, đệ không thể mặc nó được, bây giờ liền trả cho ca. Vừa dứt lời cánh tay nhỏ muốn cởi áo tròn ra, nhanh một chút nếu không sẽ nhiễm bẩn rất nhiều, đồ tốt như vậy nó không thể tùy tiện nhận được. Thế nhưng chỉ vừa mới chạm tới phần vạt áo đã bị Lý Thừa Húc nắm lấy tay ngăn không cho động đậy. Hắn nhíu mày, vẻ mặt khi giận dỗi rất giống Lý Thiên Thành, mang lại cho người đối diện một cảm giác lạnh đến tận mang tai. Không được động, ta nói gì đệ không nghe sao? Nếu còn cởi ra, ngay lập tức sẽ trả đệ cho tên khốn kiếp kia, đến lúc đó đệ lại bị hắn ta dạy dỗ. Mạc Thừa Quân nghe vậy đương nhiên hoảng sợ, nó bị dọa đến run rẩy, cảm giác hắc ám kia lần nữa răng mù trời, muốn kéo nó xuống vực sâu không đáy. Nó sợ nhất là bị bỏ rơi, sợ nhất là bị tra tấn, đánh đập, nó muốn trốn nhưng 5 lần 7 lượt đều bị bắt lại, nó trốn không thoát. Vì vậy nó không cởi nữa, cứ như thế đứng yên một chỗ, ngoan ngoãn nghe lời. Nhận thấy Mạc Thừa Quân đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó, càng khiến hắn như đã giành được phần thắng mà vui vẻ nắm tay nó tiếp tục bước tiếp, cứ nghe lời như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Từ đây đến từ Thanh Cung Mạc Thừa Quân nhận được rất nhiều ánh mắt ghét bỏ từ những người xung quanh. Bọn họ bàn tán đứa trẻ này là con cái nhà ai, sao lại đi cùng thái tử? Hơn nữa y phục còn là của thái tử, đứa trẻ này bẩn như vậy còn được thái tử nắm tay. Bọn họ không ưng mắt nó, cảm thấy thái tử khí chất đã bị nó làm ảnh hưởng. Thái tử anh tuấn như thế, nét mặt lạnh lùng như thế sao có thể để đứa trẻ đó với bẩn, nó bẩn thỉu như vậy còn muốn tiếp cận thái tử, thật sự chẳng biết trời cao đất dày. Đám người đó càng nhìn càng thấy đứa trẻ này trước mắt. Mạc Thừa Quân nghe được liền không vui, nó chẳng ngờ chính mình lại phiền phức như vậy, đáng ra lúc đầu không nên theo Lý Thừa Húc vào cung. Nó là một đứa trẻ xấu xí không nên làm nhiễm bẩn sự cao quý của ca ca. Hắn tốt như vậy, nó không nên khiến ca ca bận tâm, nửa đêm khuya khoắt lại làm phiền người khác. Càng nghĩ nó lại càng nghẹn ngào, mắt nó đỏ hoe, trong tích tắc đã không nén được bi thương trong lòng. Đệ lại nghĩ gì nữa rồi, đừng trầm mặc như thế, nếu có gì đó muốn nói thì cứ nói đi. Mạc Thừa Quân lắc đầu hít hít cái mũi, đầu mũi ửng hồng vì trời se lạnh. Nó xoa xoa cái vai hơi lạnh, túi đầu nói nhỏ, đệ không sao, chỉ là có chút lạnh. Chẳng dễ gì giấu được hắn, Lý Thiên Thành biết ngay nó đang cảm thấy bản thân không đáng giá. Đừng ngốc nghếch như vậy, đệ nếu có thể thì nên cùng ta luyện võ đi, mạnh mẽ một chút sẽ không bị ức hiếp. Ta nhớ phụ thân từng nói, nếu như có thể quay về 30 năm trước, lúc đó người sẽ cẩn thận một chút không ngã xuống hồ thì có thể luyện võ rồi. Nó nhìn hắn tò mò hỏi, vậy phụ thân của ca không luyện được à? Hắn lắc đầu nói, cơ thể của phụ thân không tốt, lớn tuổi rồi lại thường nhức mỏi, có lúc lạnh quá lại đi không nổi. Tuy đã uống rất nhiều thuốc, nhưng không thể triệt để trị khỏi, lúc mới sinh ta phụ thân rất khỏe, nhưng giờ cứ hay bị tê người. Phụ thân của ca nhiều bệnh vậy sao? Hắn gật đầu, có chút buồn, hôm trước hắn nghe ngoại tổ nói với Lưu Thái Y cái gì đó, còn nghe bọn họ nói đến phụ thân và phụ hoàng sắp sửa rời khỏi đây. Hắn nghe vậy thì không vui, nhưng rồi chỉ biết ngậm ngùi, cố gắng không để bọn họ thất vọng, chẳng trách lúc hắn còn nhỏ đã dạy rất nhiều thứ, hóa ra là muốn rời bỏ hắn. Chương 144, bọn họ rất tàn nhẫn. Lúc Lý Thừa Húc và Mạc Thừa Quân đến từ Thanh Cung thì Sở Diên đã ngủ từ lâu, chỉ còn một mình Lý Thiên Thành vẫn còn đốt đèn phê tấu chương. Muốn như vậy con đến đây để làm gì? Lý Thiên Thành khàn giọng nhìn Lý Thừa Húc, ánh mắt tình cờ quét qua Mạc Thừa Quân. Nhìn ánh mắt vừa trong trẻo lại cứ chút sợ sệt mà nắm góc áo Lý Thừa Húc, bỗng chốc làm Lý Thiên Thành liên tưởng đến con mèo nhỏ đang bấu víu tìm một nơi nào đó ẩn náu. Đây là? Lý Thiên Thành đưa tay chỉ về hướng mèo nhỏ trốn sau lưng Hoàng Nhi, có chút tò mò. Lý Thừa Húc vội kéo tiểu đệ lên phía trước, nhỏ giọng nói vào tai, đó là phụ hoàng của ta, đệ phải thật cẩn trọng. Nó nghe nói liền run lên, lập tức quỳ xuống chắp tay hành lễ. Bái kiến hoàng thượng. Nó cúi người rất thấp, tựa như nằm rạp xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu. Miễn lễ đi. Lý Thiên Thành đi tới kéo Mạc Thừa Quân đứng dậy tò mò hỏi tiếp. Tên ngươi là gì? Mạc Thừa Quân lần đầu được diện kiến hoàng thượng, trong lòng rất rối, nó ngơ ra đó ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mất một lúc rất lâu mới nhỏ giọng đáp lại. Mạc Thừa. Thừa Quân, nô tài là Mạc Thừa Quân thưa hoàng thượng. Lý Thiên Thành nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại chăm chú nhìn khuôn mặt của Mạc Thừa Quân, rồi lại nhìn Lý Thừa Húc. Phụ hoàng, con muốn để quân nhi ở bên cạnh, có thể không? Lý Thừa Húc nhỏ giọng nói với phụ hoàng của mình. Song vẫn cảm thấy nếu nói với phụ thân thì sẽ nhanh hơn. Hắn do dự một chút lại nói, quân nhi, đệ ấy không còn nơi nào để đi, nhém xíu đã chết dưới tay bọn buôn người, con muốn chăm sóc đệ ấy. Nhận thấy thái độ kiên quyết đó của Lý Thừa Húc, dĩ nhiên Lý Thiên Thành sẽ không cản, ngược lại cũng vui mừng vì đứa trẻ này đã tìm được một tri kỷ. Vậy các con cứ thương lượng với nhau đi, khi nào phụ thân con tỉnh giấc, ta sẽ nói lại với ý ỉa. Sở Diên rất dễ tính, càng về già lại càng giống trẻ con, không khó khăn, chỉ cần ngọt ngào với y một chút, Sở Diên đương nhiên không làm khó mà ai. Nghe phụ hoàng nói thế, hắn cũng hiểu rõ đã được thông qua. Kỳ thật sớm đã biết sẽ được thông qua, nhưng vẫn hơi lo một chút. Nếu đã được phụ hoàng chấp thuận, vậy bọn con không làm phiền hai nghỉ ngơi nữa, đêm đã muộn, phụ hoàng cũng nên nghỉ sớm một chút, bằng không sẽ đau đầu. Lúc về già, ai ai cũng có bệnh, lúc trẻ khỏe mạnh bao nhiêu lúc lớn tuổi lại mệt mỏi bấy nhiêu. Vừa nhắc đến Lý Thiên Thành đã cảm giác được cái lưng hơi mỏi rồi. Đành vậy, nên nghỉ sớm thì hơn. Lúc Lý Thừa Húc dẫn Mạc Thừa Quân trở về thì vị tiểu đệ này đã ngáp dài ngáp ngắn, rõ ràng đã buồn ngủ đến độ không mở mắt nổi, nhưng hắn đã bảo lên lưng đi, có một lát là tới ngay. Vậy mà tiểu đệ này không chịu, nó vẫn không muốn vấy bẩn hắn. Vừa mới đặt chân tới cửa đã được thuộc hạ chờ sẵn, vừa thấy hắn liền gọi, thái tử cuối cùng người cũng trở về, người có biết lúc thuộc hạ không tìm gặp đã lo lắng lắm không, thuộc hạ sợ người bị lạc. Nhưng may quá, người đã về rồi. Lý Thừa Húc chưa kịp nói gì đã bị thuộc hạ lôi lôi kéo kéo, vây quanh hắn, không cho hắn kịp mở lời. Thái tử mau để thuộc hạ xem, người có bị chảy sức không? Nói rồi lo lắng kiểm tra toàn thân, xác nhận không bị chảy mới vui vẻ nhìn người kế bên. Ta không sao, đã nói rồi mà ngươi không cần phải lo lắng cho ta, A Duệ đừng cứ mãi xem ta là một đứa trẻ. Thẩm Duệ có chút buồn, hẳn là hắn chê mình phiền rồi. Từ lúc làm thuộc hạ của Lý Thừa Húc, Thẩm Duệ luôn xem hắn là tiểu thái tử, mỗi một năm đều chưa từng nghĩ hắn đã lớn. Hơn nữa cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi, so với người đã ngoài 30 như Thẩm Duệ thì hắn chưa lớn là bao. Thái tử, sau này người cho thuộc hạ đi cùng đi, lúc người đi lâu quá, thuộc hạ rất lo, hơn nữa nếu hoàng hậu có tìm thuộc hỏi tội, thuộc hạ cũng không biết thái tử ở đâu. Mạc Thừa Quân đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, nó ngáp đến giống nước, tựa vào tường lơ ngơ không hiểu. Có chút tủi thân, không ai nhìn nó cả. Lúc sau, Thẩm Duệ đi rồi hắn mới thư thái kéo Mạc Thừa Quân dậy. Sao thế không muốn dậy? Hay là để muốn ngủ một mình ở đây? Ngơ ngác một lát, Mạc Thừa Quân chớp chớp đôi mắt ướt sũng, ngáp một cái ôm lấy ca ca Lương Thiện. Đệ muốn ngủ quá. Đã 3 ngày rồi, Thừa Quân không được ngủ, nó bây giờ vừa được thoát khỏi địa ngục đã muộn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật say. Thấy tiểu đệ không còn sức, hắn cũng rất rộng lượng liền cong tiểu đệ trên lưng, đem nó thả xuống giường. Mạc Thừa Quân được nằm trong chăn ấm, trong lòng cảm thấy ấm áp không ít, nó vui vẻ ôm đùi Lý Thừa Húc, khép mắt xoa xoa đùi hắn. Lần đầu tiên đệ được nằm trên giường tốt như này đó, rất êm, còn rất đã nữa. Vậy sau này, đệ nhất định phải nghe lời ta đó. Mạc Thừa Quân đương nhiên rất ngoan, nó gật đầu luôn miệng hứa hẹn, đệ hứa mà. Nói rồi lại cúi người, ngại ngùng nép trong tấm chăn, nhỏ giọng vọng ra. Chỉ cần đừng bán đệ là được rồi. Thấy tiểu đệ như vậy trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác thích thú. Rõ ràng biết nó không hiểu, nhưng hắn vẫn không ngại tiếp tục giải thích. Sẽ không bán, không bán, sau này đệ sẽ ở cạnh ta, sẽ không ai dám bán đệ. Hắn nắm tay Mạc Thừa Quân mỉm cười nói. Sau này đệ sẽ ở cùng chỗ với ta, có được không? Mạc Thừa Quân rất vui là đằng khác, nó rất sợ ma, nên khi nghe hắn nói có thể ngủ chung liền vui vẻ nép người vào trong. Thế nhưng, đệ muốn nói gì? Bây giờ đệ có thể ngủ không? Lý Thừa Húc gật đầu rồi lại lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, không thể, trên người đệ vẫn bẩn, phải đi tắm rồi mới được ngủ, còn nữa, những vết thương trên người đệ cần phải bôi thuốc. Mạc Thừa Quân nghe giọng điệu này thì có hơi sợ. Vậy đệ đi tắm là được rồi. Nói rồi bước xuống muốn vào trong tắm rửa, nhưng vừa mới bước xuống giường đã bị Lý Thừa Húc kéo lại. Đợi một chút, ta gọi người đến thay nước ấm. Không, không cần thế đâu, đệ tắm rửa là được mà. Lý Thừa Húc không hề thích cử chỉ này của Mạc Thừa Quân, hắn nhanh chóng gọi người đến chuẩn bị nước ấm để giúp nó tắm rửa. Trên người toàn là máu và bùn đất, nhìn nó vô cùng chật vật và khắc khổ, cứ như đã bị bỏ phế tận mấy năm. Lý Thừa Húc khó khăn lắm mới kéo được nó vào trong, uy hiếp dữ lắm mới chịu cởi đồ ra. Nó muốn tự mình tẩy rửa, nhưng hắn không tin nó có thể tự mình làm lấy, nên mới ép buộc vâng lời. Ban đầu Mạc Thừa Quân không chịu cởi, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì hơn. Lý Thừa Húc rất chú đáo, tất cả đều học từ Lý Thiên Thành. Hắn đưa ngón tay vào chạm nhẹ lên bề mặt nước muốn xem thử nước như thế này đã đủ ấm chưa. Sau đó xác nhận đã đủ ấm, mới nhẹ nhàng kéo nó bước xuống dục hồ. Đến đây không được ngại, ca ca kia lưng cho đệ. Nói rồi bắt đầu kỳ cọ, động tác từ đầu đến cuối chưa hề làm đau nó, nhẹ nhàng chạm đến những chỗ bẩn tẩy sạch chúng ra, xối nước từ trên xuống, rửa những chỗ có vết thương thật sạch. Một lúc sau cuối cùng cũng trả lại khuôn mặt xinh xắn. Đáng yêu quá, da của đệ rất trắng. Ngay cả Mạc Thừa Quân cũng ngạc nhiên không kém, nó nhìn lại mình bỗng chốc muốn nhảy dựng. Sao? Sao có thể? Thường ngày ai cũng mắng nó bẩn, chê nó đen, làm nó cứ ngỡ bản thân thật sự rất xấu xí. Có thể. Được rồi, ngẩn người làm gì mặc y phục của ta đi. A, không mặc nổi thì ca mặc cho. Không không, đệ mặc được, ca mang ta về đã tốt lắm rồi, còn tắm cho ta, bây giờ càng không thể để ca thay giúp ta y phục nữa. Hắn nghe vậy chợt khựng lại, tay bất giác nắm chặt bộ y phục trong tay, hắn không đưa cho Mạc Thừa Quân mà nắm rất chặt. Đừng ngốc như thế, cũng đừng tự xem bản thân thấp kém, đệ ngốc quá ta lại không thích đó. Hắn lại nói, ta không muốn đệ ở đó, nơi đó có rất nhiều người xấu muốn làm hại đệ, nếu đệ bị bán vào ký viện rồi, bọn họ sẽ dùng đệ để phát tiết, làm những chuyện không đáng mặt người với đệ, dù cho đệ có phản kháng cũng không ai dám viện trợ. Lời Lý Thừa Húc nói không sai, ngược lại còn đánh đúng trọng điểm, có rất nhiều người xấu muốn làm hại Mạc Thừa Quân, vì ra vẻ này, vì khuôn mặt xinh xắn này, họ muốn dùng nó để bán giá cao, trở thành một món đồ quý giá tùy ý mang ra đấu giá. Lý Thừa Húc không muốn để đứa trẻ đáng yêu này bị vấy bẩn, bị tra đạp, càng không muốn nó trở thành một công cụ cho đám bọn họ phát tiết. Tuy chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng hắn vô cùng thật lòng với Mạc Thừa Quân. Dẫu là thương cảm, hay lòng chắc cẩn cũng không đơn giản là nói cho có là xong. Lý Thừa Húc xót xa nhìn cánh tay chẳng chịt vết thương, hắn rũ mắt xuống đau lòng. Là bị roi ra đánh sao? Mạc Thừa Quân lắc đầu. Không phải roi ra, là gậy sắt. Hắn hít một hơi buồn bã hỏi. Lúc đó có khóc không? Mạc Thừa Quân lắc đầu. Không khóc, lần đầu đệ khóc rất lớn, như muốn hét lên với cả Tôn Châu này, nhưng những người xung quanh họ không nhìn đệ, ngược lại chỉ đứng một bên xem đệ bị giật đuổi. Tàn nhẫn như, bọn họ thấy chết mà không cứu để mặc một đứa trẻ chỉ 10 tuổi hoảng hốt chạy loạn. Nó chạy lại chẳng dám quay đầu, vì một khi quay lại chắc chắn sẽ chạy không nổi. Nhưng rồi, sức nó quá yếu chạy không xa, gã bắt được liền đánh xuống từng đòn mạnh. Tay trái của nó bị đánh gãy, lúc đưa vào ký viện cũng may được một vị tỷ tỷ tốt bụng thoa thuốc nên không bị liệt. Nhưng không vận động mạnh nổi, nếu động mạnh sẽ mất cảm giác ngay. Cả người nó, chỗ nào mà chẳng có vết thương, hơn nữa đã kín người, toàn bộ đều là roi ra và gậy sắt, để lại rất nhiều vết dài tím tái. Chương 145, lớn rồi nói mãi chẳng nghe. Sáng hôm sau, Lý Thiên Thành tỉnh dậy khá sớm, hắn vội vã mang canh bổ đến cho Yiye, hắn đi rất nhanh sợ nếu như quá chậm Yiye sẽ buồn đuổi. Sở Diên lúc còn trẻ rất bướng bỉnh, lại còn rất thích ăn hiếp hắn, lúc về già cũng vậy, ý vẫn chưa ngừng thôi ăn hiếp hắn. Lý Thiên Thành biết Sở Diên thích nhất được hắn cưng chiều, hắn cũng vậy, so với tự chuốc họa vào thân thì hắn lại thích chăm sóc y hơn. Lời hẹn ước của bọn họ đã sắp đến rồi, chỉ còn một năm nữa thôi, tất cả những thứ của bây giờ đều từ bỏ, hắn không lưu gì hơn ngoài Sở Diên. Ước hẹn đã tới, thời điểm đã định, sẽ sớm thôi liền rời khỏi nơi này. Hắn đã tính cả rồi, lúc đi phải mang theo vài gương châu báu, để lúc cần đến cũng có mà dùng. Sở Diên kỹ tính chắc chắn sẽ không cho hắn mang theo, thế nhưng hắn không muốn ra đi với hai bàn tay trắng đâu. Sở Diên mỉm cười, ý vừa mở mắt đã thấy hắn, những giây phút bên nhau quả thật đều đáng trân trọng, càng về già lại càng muốn bên nhau nhiều hơn, chỉ việc mở mắt ra là có thể nhìn thấy đối phương. Dậy sớm thế, ta mới đi có hai canh giờ mà ngươi đã tỉnh rồi. Sở Diên hơi nhíu mày, ngươi đây là đang châm chọc ta có phải không? Lý Thiên Thành cười cười véo má y y nói đùa thôi, ta biết ngươi mệt, nên mới chọc cho người vui thôi. Sở Diên giận dỗi quay mặt đi. Nhưng ta không vui, ta đang giận. Lý Thiên Thành thấy vậy bèn ôm ý vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve muốn dỗ dành. Xin lỗi mà, ta không cố ý. Sở Diên lắc đầu, ý bĩu môi trách móc. Rõ ràng là ngươi cố ý đó. Lý Thiên Thành vội hôn ý nhẹ một cái, mỗi ngày của bọn họ đều rất thân mật, quên đi quẩn lại mấy mươi năm đều rất mặn mà. Lúc Sở Diên đang nổi nóng, chỉ cần hôn nhẹ một cái đều có thể khiến ý nguôi giận. Sở Diên đan tay mình vào tay hắn, hơi ấm của lòng bàn tay chuyển qua Lý Thiên Thành, động tác siết chặt, Sở Diên không giận nữa, ngược lại lòng có chút nóng. Ta già rồi, ngươi còn yêu ta không? Lý Thiên Thành lắc đầu, hắn đáp, không chỉ yêu mà còn rất yêu, chẳng phải ta cũng già rồi hay sao? So với ngươi ta lại già hơn, xem chán nhăn hết rồi này. Lý Thiên Thành vừa nói vừa nắm tay y kéo lên, Sở Diên tuy đã ngoài 45, nhưng so với lúc trẻ cũng không khác là bao, da vẻ vẫn còn rất hồng hào, nét mặt vẫn còn rất kiêu sa. À, ra là vậy. À, là có ý gì đây? Lý Thiên Thành kéo y quay lại chăm chăm quan sát. Vậy, ta có nhiều nếp nhăn không? Sở Diên đối với hắn ở trong tiềm thức lẫn hiện tại đều chưa hề ra đi, ngược lại còn vô cùng cuốn hút. Chưa bao giờ hắn nghĩ Sở Diên đã già, đối với hắn ý vẫn đẹp giống như ngày đầu bọn họ gặp nhau. Nếp nhăn rất ít, vẫn kém hơn ta rất nhiều nha. Sở Diên nể mặt hắn đã nói y không già nên mới thưởng cho hắn thêm một chút hơi ấm của mình, để hắn không cảm thấy trống trải. Vậy thì tha cho ngươi, bao năm vẫn vậy, miệng lưỡi vẫn rất ngọt. Lý Thiên Thành nâng cánh tay y lên không nhịn được nhìn một lát, bỗng nhiên có chút khó chịu. Nhìn cánh tay gầy trơ xương đó, lòng lại càng thêm nóng hơn, y chẳng những không béo lên mà ngày một gầy đi. Hắn nhìn mà sót. Mới hôm kia vừa tăng được một lạng, đến hôm nay đã giảm thêm vài cân. Ngươi gầy quá. Lý Thiên Thành thở dài, mắt dao động nhìn Sở Diên hồi lâu. Sở Diên thì khác, ý thản nhiên nói. Lúc trước miễn cưỡng cũng ăn được một chút, bây giờ nhìn món nào cũng chẳng thấy ngon miệng. Nghe vậy hắn lại thêm nói, ngươi cứ như vậy, chẳng trách ngày một gầy đi. Sở Diên nép vào lòng hắn, kéo lấy tóc quấn một vòng, nghịch ngợm không muốn tiếp tục nói về vấn đề này. Ta có mang canh đến, là canh kỷ tử, mau ngồi dậy uống một ít đi, ngươi nhìn xem tay cũng trơ xương rồi. Còn tiếp tục biếng ăn, sớm muộn gì cũng thành một bộ xương khô. Sở Diên lắc đầu, y không thích bị ép buộc, kỳ thật y không thích ăn, rất lạ, vị lại nhạt nhẽo, thật sự không muốn. Ta không thích đâu, đừng ép ta có được không? Ngươi xem, từng tuổi này rồi cứ bị ép làm này làm nọ, rất chán đó. Lý Thiên Thành nghe y nói như vậy thì không vui, làm gì lại có chuyện hắn ép buộc y đi, nếu cứ chiều y mãi như thế, sớm muộn gì cũng chẳng còn miếng ra. Hắn thúc giục y mỗi ngày mà y còn chẳng nghe, huống hồ là việc tự để y ăn một mình. Ngay cả thuốc mà hắn kỳ công sát, y vậy mà lén lút đổ hết vào chậu hoa trước cửa phòng. Còn nói với hắn đã uống cạn rồi, nếu không phải hôm trước hắn đến sớm một bước tận mắt chứng kiến thì y lại tiếp tục lừa gạt hắn. Nhưng mà A Thành, ta không có nhưng nhị gì hết, ngươi thử nghe lời ta đi, có chết thì ta chết trước cho. Nghe đến từ chết, phút chốc làm Sở Diên thực lại, nét mặt nhăn nhó. Hắn đột nhiên nói những lời này làm gì không biết, mỗi lần hắn giận y đều thốt lên những lời này, nó làm tim y đau nhói, co thắt lại chẳng dám lên tiếng phản biện. Lời nói chết từ miệng hắn sao lại dễ dàng thốt ra như vậy? Muốn chết là có thể chết sao? Nói những lời ngu xuẩn này, quả thật không giống một người có tiền đồ. Ngươi thật ngốc, lần nào nói không lại ta đều tự mình chủ hẻo bản thân chết trước. Lý Thiên Thành không nói chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu có một ngày một trong hai sẽ có một người chết trước, vậy hắn sẽ nguyện chết trước, vì hắn biết ý rất mạnh mẽ, có thể vượt qua được mà an ổn mà sống tốt. Còn nếu y chết trước, vậy hắn cũng sẽ tự kết liễu để được cùng y xuống hoàng tuyển, bởi vì trái tim hắn đặc biệt yếu đuối, hắn không thể sống khi thiếu y, ngay cả khi xung quanh là vô số người hắn cũng chẳng thấy có một hai sánh bằng Sở Diên. Vì y hắn nguyện đắp lũy xây thành, vì y hắn nguyện làm một kẻ lắm mưu nhiều kế, cũng vì y hắn nguyện làm kẻ thất bại nhiều lần. Trên thế gian này không ai có thể thắng hắn ngoài Sở Diên, cũng vì cam tâm tình nguyện nên mới để y dễ dàng giành được chiến thắng. Bầu trời đã bắt đầu chói chang, ánh nắng sáng chói lóa không ngừng soi thẳng vào căn phòng lớn. Màu vàng nhạt của ánh mắt trời trong chốc lát đã thắp sáng tất cả ngóc ngách của căn phòng. Sở Diên biếng nhác để Lý Thiên Thành uy mình từng muỗng canh nhỏ, há miệng to ra đi. Lý Thiên Thành hơi mất kiên nhẫn, kể từ lúc mặt trời vừa mới ló dạng cho đến hiện tại đã lên đến đỉnh cao chót vót, ý vẫn chưa vơi được nửa bát canh. Ta nhớ lúc nãy ngươi có nói có chuyện gì đi muốn nói với ta thì phải. Sở Diên giả vờ như vừa mới nhớ ra cái gì đó, thật tình là muốn đánh trống lảng. Cũng không có gì, hôm qua Tiểu Húc mang một đứa trẻ về, thằng bé rất đáng thương lại rất đáng yêu, ta thấy Tiểu Húc rất thích nên đã đồng ý để bọn nó ở cùng. Sở Diên nghe vậy thì thầm thán, hóa ra đã tự mình chọn được người mới rồi, vậy là sau này ý đã hết giá trị lợi dụng rồi chăng? Chẳng trách sáng nay không thấy Tiểu Húc đến Vân An, hóa ra là đang chăm sóc người mới này mà. Vậy đứa trẻ đó tên là gì, hơn nữa bao nhiêu tuổi rồi? Sở Diên tò mò kéo góc áo Lý Thiên Thành. Ngẫm nghĩ một chút, Lý Thiên Thành mơ hồ hồi tưởng lại. Tên của nó là Mạc Thừa Quân, hình như 10 tuổi thì phải, là một cô nhi, không cha, không mẹ. Trước lúc nó đến đây đã bị bán vào ba ký viện, nhưng may mắn trốn thoát được, tuy vậy trên người đầy dây những vết thương, tất cả đều là roi ra đánh vào. Lúc sáng ta đã gọi thái y đến phòng Tiểu Húc xem một chuyến rồi, chắc là không nghiêm trọng lắm. Sở Diên nghe hắn kể lại mà dùng mình, đứa trẻ mới 10 tuổi mà phải chịu tra tấn như thế, thật sự tàn bạo mà. Nếu vậy, sao thế? Sở Diên cười cười nói, ngươi nghĩ xem, Húc Húc có phải đã chọn ra thê tử cho riêng mình không? Lý Thiên Thành ngớ người ra, hơi mất kiểm soát mà lắp bắp, chắc là không phải đâu nhỉ. Chẳng lẽ nó biết yêu rồi? Lý Thiên Thành nhớ, lúc hắn biết cái gì gọi là yêu thì cũng đã 23 tuổi rồi, chẳng lẽ Lý Thừa Húc mới đó đã biết yêu là gì, có đùa không vậy? Diên Diên, xem ra ngươi đọc mấy quyển sách kia đến điên rồi, sau này đừng xem mấy quyển dưỡng thành như thế nữa, càng xem càng hư. Hừ, rõ ràng ngươi không hiểu gì mới đúng, vậy còn ngươi thì sao? 101 tư thế thỏa mãn là sao đây? Sách đó đáng đọc à? Nghe thế Lý Thiên Thành liền hoảng lên, nhanh chóng bịt miệng Sở Diên lại. Ngươi nói gì thế, lớn như vậy lỡ như có ai đó nghe thấy thì thế nào? Sở Diên cắn tay hắn cười cười bảo, không cần lo, lát nữa ta sẽ hét lên cho cả thiên hạ này biết mỗi đêm ngươi đều lén lúc đọc sách cấm. Không được nói, nếu ngươi nói ta sẽ thế nào? Sẽ thượng chết ngươi. Thời khắc quan trọng đã tới, Lý Thiên Thành không thể tiếp tục ở lại đành luyến tiếp nói với Sở Diên. Ta phải đi rồi, ngươi ở lại phải ngoan đó, đừng đổ thuốc nữa, nếu để ta phát hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Biết rồi mà ta sẽ ngoan, ngươi phiền quá đi. Không nhắc ngươi, ngươi chắc chắn sẽ đem nó đổ đi. Sở Diên cứng họng không nói thành lời, cái gì cũng để hắn đoán ra, thật sự không còn gì gọi là hứng thú. Ta đi đây, nhớ phải ngoan đó. Biết biết rồi mà. Lý Thiên Thành sau dặn dò xong xuôi thì mới yên tâm rời đi, Sở Diên ấy mà, nếu không phiền một chút sẽ không khiến ý ngoan ngoãn nghe lời. Hắn mà không nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ý nhất định quên hết không nhớ cái gì. Sở Diên tạm biệt hắn xong thì vào trong phòng, hơi khát bèn rót một tách trà, ngẫm lại vẫn bị tò mò lấn át, y muốn đến Vi Hoàng cung xem một chuyến, muốn xem thử người mới mà con trai đem về là ai, có tốt bằng người cũ này không. Chương 146, dạy đọc sách. Mạc Thừa Quân xoa xoa vết thương đã được Lý Thừa Húc băng bó, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Vui sướng, đó là cảm giác hiện giờ của Mạc Thừa Quân, tuy đau thật, nhưng lại rất vui khi có người băng bó, xem xét vết thương cho nó. Trước đây nó bị đánh đến máu chảy ồ ạt cũng chẳng ai nguyện ý giúp nó cầm máu, vậy mà chỉ Lý Thừa Húc chăm lo. Nghĩ đến nó lại càng muốn được thương yêu nhiều hơn như thế nữa mà không phải chỉ có bao nhiêu đây. Nó muốn được hắn yêu thương hơn nữa, lại còn muốn ỷ lại vào Lý Thừa Húc. Nó nghĩ, có phải Lý Thừa Húc không chê nó hay không, ngược lại còn yêu thích nó nữa, nếu điều đó là thật thì có lẽ sẽ rất tuyệt. Sau này có ca ca che chở, còn tốt hơn nữa nếu được hắn ôm vào lòng. Về sau mỗi ngày đều sẽ được nhiều hơn nữa, nó chắc chắn sẽ rất vui, còn nhảy đỏng lên vì thích thú. Cả ngày hôm nay nó cứ cười mãi, không chỉ vậy còn kéo lấy y phục rộng phùng phình của Lý Thừa Húc ra ngắm miết không thôi. Thơm như vậy, ấm áp như thế chỉ có thể là ca ca lương thiện. Thơm quá, mùi hương của ca rất thích. Nó ôm tay áo mà vùi đầu xuống gối, mê mẩn hít lấy không rời. Không biết ca ca đi đâu rồi nữa, nó nằm một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định đi dạo một lát xem thử có tìm thấy ca ca lương thiện của nó hay không. Cũng bởi vì hôm qua đã quá tối, nó chưa được nhìn rõ bên ngoài, hiện tại đã nhìn rõ lại run run chẳng dám đi đâu. Có lẽ cũng bởi vì chưa quen lắm nên nó chưa thể an ổn bước đi mà không phập phồng lo sợ. Xung quanh có mấy người nhìn nó, một vài cung nữ thình lình xuất hiện khiến nó sợ hai ném xíu nữa là ngã chồng nông. Trời ạ, đứa bé này là con của vị phi tần nào vậy, lần đầu ta nhìn thấy đó, trông thật đáng yêu. Nó bị hai cung nữ véo má đến phát đau, mắt nó rưng rưng vì sợ hãi, tay nó bấu chặt vì lần đầu đụng chạm với người lạ. Nó dãy rủa muốn thoát khỏi người cung nữ đó, nhưng cung nữ đó không những không buông còn vui vẻ béo, nượng từng nơi. Tiểu đệ đệ, mau nói cho tỷ tỷ biết đệ là con của ai thế. Những cung nữ này ngày ngày đều đi quanh cung, nhưng không nhận ra được tin tức có vị phi tần nào mang thai. Đã vậy đứa trẻ này lại xuất hiện bất ngờ ở trong cung. Vung! Vung ta ra! Đừng đánh mà! Thấy nó hoảng như vậy mấy cung nữ này cũng run lên. Ôi ôi, đừng khóc mà không phải như vậy đâu, tỷ tỷ cho đệ kẹo nha. Nhưng nó không chịu, ngược lại còn khóc lớn hơn, nó muốn hét lên để ca ca cứu nó. Thả ra mà! Ca ca! Lúc bấy giờ Lý Thừa Húc đã quay trở lại, nào ngờ bắt gặp tình cảnh trước mắt, nhận thấy tiểu đệ quay khóc, hắn liền chạy đến giải vây. Các ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy thái tử điện hạ đi tới, hai cung nữ này đã run lên vì sợ đắc tội. Thái tử điện hạ, nô tỳ không phải cố ý, xin người tha tội. Lý Thừa Húc không quan tâm bọn họ như thế nào, hắn chỉ biết Mạc Thừa Quân đang bị ức hiếp, phải nhanh chóng trấn an. Quân nhi, ca ca ở đây, đệ mau nhìn xem. Mạc Thừa Quân nâng đôi mắt đẫm lệ, đồng tử dần giãn ra, nó nhìn hắn rồi nức nở. Bọn họ muốn bắt. Bắt đệ, ca ca. Mau cứu. Cứu đệ. Lý Thừa Húc vừa dỗ dành vừa vớt lưng an ủi, tay lắc lắc ý bảo hai cung nữ kia mau lui đi. Nhìn thấy thái tử không trách phạt, bọn vui như nhận được hòm vàng, nhanh chóng chạy trối chết. Quân nhi. Hắn nhỏ giọng gọi nó. Ca ca. Mạc Thừa Quân rất ngoan liền đáp lại, nó không khóc nữa, ôm lấy Lý Thừa Húc không muốn buông. Được rồi, chúng ta đi dạo một lát nhé. Ca ca đi cùng đệ, không cần phải sợ, sẽ không ai bắt nạt đệ nữa đâu. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi, đệ đáng yêu như vậy, ai lại muốn nước hiếp chứ, đứng dậy nào. Nghe vậy Mạc Thừa Quân cũng tin là thật, dù sao đối với lời nói của ca ca nó vô cùng tin tưởng. Lúc Lý Thừa Húc và Mạc Thừa Quân đi dạo, tình cờ gặp được Sở Diên, ý quay sang nhìn hai đứa trẻ cười hiền hòa hỏi. Mới đó đã quên ta rồi, con xem. Đối với người mới sao lại tốt như vậy chứ hả? Người mới? Trong đầu Mạc Thừa Quân không ngừng suy nghĩ đến câu nói người mới kia, chẳng lẽ ca ca của nó đã có người trong lòng rồi, vì vậy nó cũng giống như vật thay thế thôi sao? Sở Diên cười cười nháy mắt một cái nhìn Lý Thừa Húc, tay bất giác xoa đầu hắn, làm cho Mạc Thừa Quân nghẹn họng. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, có phải hay không lần đầu tiên nó cảm nhận bi thương tột cùng. Vừa nãy nó còn nghĩ, ca ca đối tốt với nó vì thích nó, nhưng giờ đây mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Mấy nay Húc Húc không đến chỗ ta nhớ con làm đó. Lý Thừa Húc nghe vậy thì cúi đầu, mấy ngày nay con đã không đến tìm người, chắc hẳn phụ thân rất giận. Sở Diên không nhịn nữa liền sắn tay áo lên véo lỗ tai hắn. Con trả lời được sao hả? Cái tên nghịch tử nhà ngươi, mấy nay không đến vấn an ta, ngươi có phải không còn nhớ đến phụ thân này nữa? Thấy Sở Diên tức giận như vậy hắn cũng hết cách, chỉ biết nâng đôi mắt màu hổ phách nhìn y phụ thân nợ đánh con sao? Người nhẫn tâm như vậy sao? người đành lòng vậy sao? Mạc Thừa Quân cuối cùng cũng hiểu ra, nó nhìn bọn họ mà ngớ người. Lần trước lúc đến Vân An thì Sở Diên đã ngủ rồi, y quay mặt vào trong nên nó không nhìn rõ. Tưởng chừng hoàng hậu có lẽ cũng đã lớn tuổi, nào ngờ y lại trẻ như vậy, nó nhìn hồi lâu cũng không đoán ra tuổi thật của y, nhóc con, nhìn ta làm gì? Thấy Sở Diên đã chuyển sang nhìn mình, Mạc Thừa Quân thấy hơi sợ, nhìn sơ qua cảm thấy ý rất hung dữ, nó sợ nhất là gặp người hung dữ, vì thế mới điên cuồng lùi về sau. Đi đâu đó, còn không biết hành lễ hay sao? Bị gọi chúng đích danh, Mạc Thừa Quân hốt hoảng nhìn Sở Diên, mơ hồ không biết nên làm sao, nó lắp bắp nói: "Thỉnh, thỉnh an hoàng hậu." Nhìn thấy động thái bất ổn, Lý Thừa Húc đành đến nắm tay nó. "Đừng sợ, phụ thân của ta không hung dữ đâu, chỉ đùa một chút thôi," mạnh dạn lên. Sở Diên hơi mất kiên nhẫn, ngốc tử này thật sự không có chút phép tắc nào. "Ngu ngốc, các ngươi cứ ở đó đi." Sở Diên hừ lạnh bỏ đi, uổng công đứng đó từ nãy đến giờ, cuối cùng chẳng thu được chiến công, đã vậy còn ôm tức. Lý Thừa Húc ngốc còn Mạc Thừa Quân tí đần, cả hai đều quá xứng đôi rồi, đều có thể chọc tức ý ý. Lý Thừa Húc và Mạc Thừa Quân nhìn theo bóng lưng Sở Diên rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Đệ nhát quá làm phụ thân giận rồi. Mạc Thừa Quân không biết bày tỏ như thế nào nữa, nó vừa lo vừa run, thật tình không biết ăn nói. Vừa nãy ngoài thỉnh an thì nó chẳng biết kế tiếp nên nói gì, nó còn nhỏ đã ở đầu đường xó chợ, phép tắc không biết, nịnh bợ lại càng không, nó chỉ có một trái tim chân thành, không nịnh nọt cũng chẳng dối lửa. Thôi được rồi, ca không trách đệ, vài ngày nữa chờ lúc đệ hoàn toàn thân thuộc ở đây thì đến đó vẫn ăn cũng không muộn. Phụ thân của ta không khó, nhưng càng về già lại rất muốn được con cháu nhớ tới, ngươi quên người một ngày, người sẽ dỗi ngươi một tháng, có biết không? Lúc này Mạc Thừa Quân không kìm nén được mà hỏi nhỏ. Vậy ca đã 3 ngày rồi không đến Vân An, có phải cũng bị dỗi 3 tháng? Bây giờ Lý Thừa Húc mới nhớ ra, quả thật hắn đã 3 ngày không đến Vân An, nghĩ bụng lúc nãy phụ thân nổi giận như vậy, có lẽ cũng là vì nguyên nhân hắn không đến Vân An. Nhớ mấy năm trước, có một hôm Sở Diên sốt cao, xung quanh cũng không ai khác ngoài Lý Thiên Thành chăm sóc. Mấy ngày y hôn mê đều lẩm bẩm gọi tên Thừa Húc, ngày nào cũng vậy, lúc đó hắn cũng biết bản thân đối với y quan trọng như thế nào. Cũng đã từng nghe Lưu Thái y kể về quá khứ, Sở Diên cực khổ sinh hắn ra, cái thai vô cùng lớn, sức y lại yếu ớt, vừa sinh hắn ra cũng còn nửa cái mạng. Nếu không phải Lưu Thái y có y thuật cao thâm thì đã chẳng giữ được mạng Sở Diên. Kể từ lúc đó hắn ngày nào cũng chạy đến Vân An để y vui vẻ. Mấy ngày qua vì hăng say luyện võ, trong vô thức đã quên mất luôn có một người luôn chờ hắn đến Vân An. Sau khi dạo chơi Lý Thừa Húc và Mạc Thừa Quân cùng nhau quay trở về, suốt dọc đường không còn giống như lúc sáng. Mạc Thừa Quân hình như đã quen dần với hoàng cung, cũng không còn nơm nớp lo sợ, bước đi cũng mạnh dạn hơn rất nhiều. Mạc Thừa Quân rất tự nhiên nắm tay Lý Thừa Húc, vì nó biết được ở trong cung này ai cũng sợ Lý Thừa Húc, bởi hắn là thái tử, như vậy nó cũng không ngại bị ai đó mắng chửi nữa. Có Lý Thừa Húc ở đây, nó giống như được sống trở lại thêm một lần, trở thành một con người thực thụ mà không phải là cái bóng bị che khuất dưới trùng trùng lớp lớp người. Dừng chân lại trước tàng thư các, Lý Thừa Húc nắm tay nó đi vào bên trong, còn không quên hỏi nó đã biết chữ chưa. Đệ đã biết đọc sách chưa nhỉ? Hắn nghĩ có lẽ nó không biết, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Mạc Thừa Quân nửa gật rồi lại lắc đầu, nó biết chữ, nhưng chỉ biết viết tên của nó mà thôi, ngoài ra nó còn có thể viết thêm một vài câu đơn giản, tất cả đều là trộm nhìn mà ra. Lúc những đứa trẻ cùng trang lứa đi học, nó cũng nép một bên mà nhìn phu tử giảng dạy. Tuy không quá mức thông minh như bao người, nhưng chí ích tự mình viết tên cũng không tệ. Vậy đệ có biết đọc chữ không? Nó nhỏ giọng nhìn hắn nói khẽ. Đệ có thể viết tên đệ. Lý Thừa gật đầu, vậy là chưa biết có đúng không? Lần này Mạc Thừa Quân đành gật đầu. Nếu vậy đệ chọn sách đi, về phòng ta dạy đệ đọc. Nghe đến được hắn dạy, Mạc Thừa Quân vui đến mức cười hé răng. Cà ca thật tốt. Trên thế gian này ngoài Lý Thừa Húc ra có lẽ không một ai đối với nó tốt hơn. Chương 147, Nam Dục Hiên thứ 3. Ngày 8 tháng 10, Nam Dục Hiên thứ 3. Hoàng đế Lý Thiên Thành băng hà. Thái tử Lý Thừa Húc đăng cơ làm hoàng đế ở tuổi 16, một nam hậu Sở Diên vì không chịu nổi cú sốc trước cái chết của tiên hoàng đã quyết định tuẫn táng cùng. Lúc bấy giờ hoàng đế Lý Thừa Húc là vị vua trẻ nhất, trước sự kề cận của Lý Thiên Hữu đã giúp hoàng đế thêm phần nào củng cố được địa vị, theo sau đó còn có ngoại tổ Sở Hoài phò trợ, đất nước ngày một đi lên. Tô thuế được giảm, bá tánh không cần cống nạp 5% cho triều đình, thay vào đó chỉ cần cống nạp 1% là đủ. Ngày sát phong Mạc Thừa Quân làm hoàng hậu, hoàng đế Lý Thừa Húc chiếu chỉ miễn thuế 5 năm, bá tánh dục quốc hớn hở vì có vị vua tốt, từ đó về sau không còn ai nhắc đến tiên hoàng trước đó. Hà Châu, Sở Diên trên tay mang một túi vải lớn khó nhọc vác lên vai, ý nhìn ngôi nhà đơn sơ phía trước, trong lòng có chút phấn khởi. Xung quanh là những bụi hoa dại mọc lên sum suê, chúng đua nhau nở ngát hương. Phía bên trái là một bụi trúc lớn trổ tàn rũ xuống trông thật mát mẻ. Nhà này bọn họ chỉ vừa mới mua lại, chủ nhà trước đó có lẽ rất thích thanh tịnh, nên mới dựng nên một nơi thoáng đãng như thế. Phía bên phải còn có vài luống rau đang trong giai đoạn tươi tốt, màu xanh bắt mắt, chắc hẳn đã được chăm sóc rất tỉ mỉ. Sở Diên thả túi vải xuống, mệt nhọc bóp bóp vai, ý nắm góc áo Lý Thiên Thành, tươi cười nói: "Ta thấy chỗ này không tệ đâu, vừa có phong cảnh, vừa có rau nhà. Sau này cứ ăn rau đi." Lý Thiên Thành cũng cảm thấy đây là một nơi ở tốt, như vậy cũng rất tiện sẽ không buồn chán. Sáng sớm cũng có thể cùng y trồng rau, trưa mát lại cùng y thưởng trà, chiều tối sẽ đi chăn vịt. "Vậy chúng ta sau này cứ ở đây nhé." Lý Thiên Thành vui vẻ bóp vai giúp y lìa, cả hai cứ đứng ở đó mãi cho đến khi hết mệt. Sở Diên gật đầu, y rất thích chỗ này, nghĩ đến mỗi ngày cũng hắn mập mờ ở đây cũng đã đủ khiến tinh thần sảng khoái, lúc trẻ lo nghĩ quá nhiều, đến lúc già nếu không tự mình làm những việc bổ ích, lúc chết đi sẽ rất hối tiếc. Nơi mà bọn họ đang ở là một thảo nguyên rộng lớn. Xung quanh ngoài cỏ dại và hoa dại ra thì chẳng có gì khác. Buổi chiều nếu đứng từ trên thảo nguyên nhìn xuống, có thể thấy cảnh vật huyền ảo bên dưới. Có mấy hộ gia đình nuôi cừu ở gần đó, những con cừu múc mím trông rất đáng yêu, nhưng Lý Thiên Thành rất ngại tiếp xúc với động vật nhiều lông, nên cừu đó không có nuôi. So với cừu, hắn cảm thấy nếu nuôi gà và vịt thì sẽ dễ dàng hơn. Và lại gà ăn rất ngon, còn có thể chế biến nhiều món, mặc dù tay nghề của Lý Thiên Thành không được ổn lắm, nhưng đối với những món đơn giản, tin chắc hắn có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng. Nghĩ tới bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lý Thiên Thành phấn khởi, lát sau vẫn mãi đứng yên một chỗ, còn Sở Diên thì đã vào trong tựa bao giờ. Y Lìa đứng trước cửa khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt giáng xuống từ trên xuống dưới, muốn xem thử hắn còn muốn đứng đó tới bao giờ. Một lúc sau vì không thể nhịn nổi, cuối cùng Sở Diên đành đi tới véo thai hắn lôi vào trong, lúc đi vào không ngừng chửi tới. Ngươi bị gì vậy hả, muốn chết hay muốn sống đây? Nghe giọng nói hung dữ này, Lý Thiên Thành biết ngay đã chọc phải hổ dữ, hắn cười cười vớt tay Y Lìa, nhỏ giọng thì thầm. Quên mất, đừng giận mà, nãy giờ ta cứ tưởng đã vào trong rồi chứ. Sở Diên nhăn nhó nhìn hắn. Ngươi nói xem, đến bao giờ ngươi mới chịu nghiêm túc vậy hả? Cứ như thế biết bao giờ mới làm được chuyện nên trò. Lý Thiên Thành gãi đầu cười trừ, hắn nha, muốn làm gì còn phải nghĩ suy hay sao, hắn muốn làm gì mà chẳng được, kể cả lúc rời khỏi hoàng cung cũng là do hắn âm thầm tính kế. Ngay cả Lý Thừa Húc cũng không biết hắn và Y vẫn còn sống. Thật ra cũng không hẳn là kế sách của hắn, Sở Diên cũng có một phần trong đó, Y nói hắn trước đó làm vua không tốt, thế nhân đều căm ghét hắn, ai ai cũng muốn hắn chết nhanh một chút, có vậy mới khiến bọn họ vui lòng. Sở Diên muốn Lý Thừa Húc phải làm nên cho trống, không phải là ỷ lại cho hắn và Y Y cũng vì thế mới giả chết để rời khỏi hoàng cung, ngôi vị nhường lại cho Lý Thừa Húc, phần đời còn lại muốn sống thảnh thơi một chút. Cả đời người có bấy nhiêu năm hưởng lạc, dù sao thì lựa chọn ra đi cũng là tốt nhất. 7 tháng trước. Khu. Lý Thiên Thành ôm ngực ho khan, hắn nhìn Hoàng Nhi mà lòng nói lên. Hoàng Nhi ngốc của chấm. Khu. Lý Thừa Húc đem đôi mắt ngấn lệ chậm rãi vỗ lưng giúp phụ hoàng, rồi nhẹ nhàng dịch người sát bên Lý Thiên Thành. Phụ hoàng. Giọng nói rất nhỏ, vì đã khóc quá nhiều nên dần tắc nghẽn. Ngốc quá, có gì phải khóc chứ? Chấm trước đây là một tên hôn quân, làm những chuyện khiến dân chúng căm phẫn, cả đời ta làm nhiều việc xấu, cũng đến lúc phải trả giá rồi. Lý Thiên Thành yếu ớt nói. Bên dưới là vô số quần thần đang quỳ xuống khóc thương. Hoàng thượng vạn phúc kim an, nhất định qua được bà bệnh. Phải đó, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn làm sao có mệnh hệ gì được, cung chúc hoàng thượng nhanh chóng bình phục. Trung thái phó thành khẩn chúc hắn, ánh mắt mong chờ nhìn vị hoàng đế thoi thót. Tuy vậy chẳng mấy ai nhìn thấy, ánh mắt hoàng đế luôn chăm chú hướng về hoàng hậu. Sau này không có chấm, các ngươi cũng không cần nhớ mong, chấm làm nhiều việc xấu, đáng ra nên quên chấm đi mới phải. Trung thái phó chẳng nhịn nữa mà lên tiếng. Không, hoàng thượng, xin người đừng tự trách, thế nhân mấy ai không biết lại trách người là hôn quân, nhưng thần hiểu rõ, nếu không có sự mưu trí của người, dục quốc đã sớm bị chiếm lĩnh, chính người đã đập tan âm mưu của bọn chúng. Hoàng thượng người mới xứng khiến người người kính nể. Bọn họ không biết gì có thể trách hắn, nhưng mấy ai đã rõ, hà cớ gì cứ phải dùng danh xưng kia phủ nhận hết công sức gìn giữ dục quốc của hắn. Hoàng đế tốt như vậy, bọn họ còn muốn đi đâu tìm? So với những vị vua trước đó đã ai có thể như hắn, nắm rõ ý đồ của giặc, giúp nước khỏi nguy nan. Bọn họ chỉ nhìn về thứ trước mắt mà chưa từng nghĩ qua, dục quốc tồn tại cho đến bây giờ là do ai giắt tâm gìn giữ. Lý Thiên Thành không ngừng ho khan, phút chốc đã ho ra máu. Hắn có nhọc bước xuống long sàng, ôm ngực phó thác. Sau khi chấm đi rồi, các khanh phải tận trung với thái tử, không được có mưu đồ làm loạn, bằng không, chấm có làm ma cũng không tha cho các ngươi. Bọn họ nghe vậy thì nuối tiếc đáp lại, chẳng ai ngờ đến vào một ngày trăng thanh gió mát lại là ngày hoàng đế quy tiên. Trưa hôm đó vào ngày mùng 1, hoàng đế Lý Thiên Thành băng hà, để lại trong lòng bá quan trong triều là sự hối tiếc. Hoàng hậu vì không chịu nổi cú sốc này ngày ngày nhốt mình trong cung, đến lúc đại tang đã quyết định tuẫn táng cùng hoàng thượng. Lúc bấy giờ dục quốc hỗn loạn, thái tử Lý Thừa Húc không còn giữ vững được tinh thần, cùng một lúc mất đi hai người thân thương khiến hắn không thể trụ nổi. Tuy vậy vì không muốn trái di thư, Lý Thừa Húc đã cố nén đau thương mà quyết định đứng dậy ra sức củng cố lại triều chính. Nhờ có sự phò trợ của hoàng thúc Lý Thiên Hữu và ngoại tổ, chỉ trong vòng 3 tháng dục quốc đã được củng cố toàn vẹn. Sau hôm đó chẳng mấy ai thấy được những chuyện này đều đã nằm trong kế sách của Lý Thiên Thành và Sở Diên. Thành công khiến dân chúng quên đi tên hôn quân trước đó cũng chu toàn giúp hoàng nhi đăng cơ thuận lợi, được lòng bách tính. Một Lý Thiên Thành mỉm cười chờ Sở Diên pha trà, hắn vui mừng nói: "Không khí ở đây thật thoáng nha." Sở Diên vừa mang trà ra y gật đầu tán thưởng. "Đúng thế, không khí ở đây rất thoáng, bởi vì là thảo nguyên, ngoài hương thơm của cây cỏ ngoài ra chẳng nhốn một chút tạp niệm nào như hoàng cung." Lý Thiên Thành không nói ý ỉa, chỉ gật đầu đồng ý trong cung ngày nào cũng ồn ào, khác với nơi này vô cùng tịch mịch. Nôn tình sùng được bên ngươi ta vui hơn nhặt được vàng, được bạc, kể bên ngươi là cảm giác sục sôi dâng trào. Lớn tuổi rồi vẫn thích định lượng. Sở Diên kéo hắn ra bực mình quay đi. "Ở đây không có trẻ con quấy rối, như thế này mới thật hoang dã." Lý Thiên Thành nào có biết ngượng là gì, vẫn cứ manh động như cũ muốn áp đảo Sở Diên. Nhưng chưa kịp làm gì lại bị người ta đuổi ra lần nữa. "Vậy thì ngươi có thể thử cởi chuồng rồi đi chăn vịt đi, như vậy còn hoang dã hơn, hòa mình vào tự nhiên mới thật kích thích." Lý Thiên Thành nhếch môi, ai đời lại cởi chuồng chăn vịt, hắn có ngốc cũng sẽ biết thẹn mà không làm. Đêm đầu tiên khi ở nhà mới, cảm giác vô cùng lâng lâng, ngủ thế nào cũng không ngủ được, vì là lần đầu đến nơi này, thoáng mát quá cũng rất dễ cảm lạnh. Nếu giờ này mà có ai nguyện ý ôm hắn thật chặt thì sẽ không còn lạnh nữa, hoặc là để hắn ôm một chút thì sẽ ổn hơn. Tức là Sở Diên không cho hắn ngủ cùng, y phạt hắn phải ngủ dưới sàng, còn y thì ngủ trên giường. Nửa đêm rất lạnh, hắn trùm kín người rồi mà vẫn không thấy ấm hơn. Có lẽ đã quen với cảm giác được y nằm cạnh nên hắn đã dần lệ thuộc rồi. Giờ đây ngủ chỗ này, cứ thấy trống trải. Hắn ngẩng đầu lên thủ thỉ. "Diên Diên." Không thật y trở mình lại hắn rất buồn. "Ta lạnh quá." Không thấy y đáp lại hắn càng khổ tâm hơn. Xem ra y thật sự muốn phạt hắn vì câu nói hoang dã kia rồi. Đáng tiếc họa là từ miệng, không thể trách ai hết, có trách thì trách hắn không biết giữ mồm giữ miệng. Chương 148, thành thơi. Sáng sớm Lý Thiên Thành tươi cười đi đến bàn trà, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, quả thật không ngờ tới việc trồng trọt lại khó khăn như vậy, nhìn toàn bộ liếp rau được hắn xới lên, lòng không khỏi nháo nhào. Có lẽ hắn nên cố gắng nhiều hơn một chút nữa, bằng không trong năm nay nhất định không còn gì, nào là rau là quả, tất cả đều phải được chăm sóc tỉ mỉ. Đối với một người như hắn việc cày cuốc có lẽ khá khó, vì căn bản hắn chưa từng làm qua, sáng nay tuy đã hỏi hàn không ít người ở gần, nhưng cuối cùng cũng chẳng ổn hơn là bao. Tuy có một chút thất vọng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhu thuận của Sở Diên đang dịu dàng lau mồ hôi giúp hắn, nghĩ tới hắn liền quên hết buồn bã, quyết định gỡ vốn lại một lần. Nương tử, ngươi có tin tưởng ta không? Lý Thiên Thành nhìn Y Y, chăm chú quan sát khuôn mặt dịu dàng kia. Sở Diên rất muốn nói, Y một chút cũng không tin tưởng hắn, nhưng nếu nói như vậy, hắn có lẽ sẽ rất thất vọng, cũng có thể sẽ rất tủi thân. Mặc dù Y rất muốn nức hiếp hắn, nhưng mà sức Y thì không đủ để quốc lên từng liếc khoai đâu. Hơn nữa ở nơi này chỉ có phu phu bọn họ, làm chuyện gì cũng phải biết suy nghĩ một chút, bằng không hậu quả không thể nào lường trước được. Ngươi không thể cứ quốc một chỗ mãi được, tốt nhất nên xối đều nó lên, rồi đi thẳng một đường như vậy sẽ không bị đứt quãng. Ngươi nhìn xem, chỗ đó cao hơn chỗ này nè, vì ở đó ngươi quốc quá sâu rồi, nên đất mới lom xuống như vậy, bây giờ chỉ cần xối nó lên một chút, lấy phần đất dư lấp đầy nó lại là ổn thỏa thôi. Sở Diên nói một mạch khiến Lý Thiên há mồm kinh ngạc. Nương tử, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết hết, phu quân đây quả thật kiếp trước đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có được ngươi. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy của hắn, chẳng biết thế nào Sở Diên lại cảm thấy rất mắc cười, hắn rất gian xảo, càng về già ánh mắt càng láo liên, khiến người đối diện chẳng thể nào tin tưởng được. Đừng gọi ta nương tử, ai mà thân với ngươi kia chứ, chẳng biết ngượng là gì. Lý Thiên Thành khẽ mỉm cười ngây ngô nhìn y rồi lại e ngại túi đầu y lại tiếp tục cười, sao lại nói ta như vậy kia chứ, dù sao người ta đã theo ngươi đến tận đây rồi, chẳng lẽ nương tử muốn chối bỏ phu quân hay sao? Ngốc nghếch như vậy chẳng biết có phải Lý Thiên Thành hay không nữa, Sở Diên lắc đầu không muốn nhìn nhận sự thật một chút nào. Ngươi làm ta cứ phải suy nghĩ đến rất nhiều việc, nhẽ ra ta nên rời cùng một mình mới phải, mang theo ngươi cái gì cũng không làm được. Lý Thiên Thành cảm thấy rất tủi thân, hắn có phải là người xuất thân từ làng quê lâu chứ, hắn xuất thân từ hoàng tộc những chuyện như thế này hắn làm sao mà biết cho được chứ. Ít ra cũng nên cho hắn nhiều thời gian dài một chút như thế mới có thể học hỏi được những thứ mới lạ, hôm qua lão Trần đã nói sẽ chỉ hắn cách chọn giống tốt để gieo trồng bảo hắn hôm nay cứ xối lên đi, ngày mai sẽ cùng hắn xuống phố để chọn hạt giống tốt. Hắn cũng không ngờ tới lại rắc rối như vậy, trước đây cứ nghĩ những việc như thế này sẽ vô cùng dễ dàng, nào ngờ khó như vậy, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công làm được vài việc. Nhìn thấy người ta hớn hở làm ruộng như vậy, hắn tất nhiên cũng không muốn lười biếng, vào nghỉ mệt một chút, lát nữa sẽ lại tiếp tục làm việc, hắn muốn mùa này phải bội thu, mà không phải mất mùa. Lý Thiên Thanh gãi đầu cười cười, từ sáng đến giờ hắn cứ mãi cười như thế làm Sở Diên nhìn thấy vô cùng khó chịu. Ngươi ăn chúng trái độc ở đâu thế sao cứ cười mãi vậy, nếu không phải ta biết ngươi rất bình thường, bằng không sẽ nghĩ ngươi chắc chắn bị điên rồi. Lý Thiên Thành vội lấy lại bình tĩnh. Hắn vô mặt một cái thật mạnh muốn đánh cho bản thân tỉnh táo một chút để không phải suy nghĩ viển vông. Ngày dài tháng động, còn rất nhiều việc đang chờ hắn vững vàng bước tiếp, hiện tại không cần vội, ngày sau rồi sẽ dễ dàng hơn. Vậy ta đi đây, nương tử, ngươi đừng theo ta nha, ở chỗ này bùn đất rất nhiều, ngươi xuống sẽ bị bẩn. Sở Diên mỉm cười đứng yên trong nhà, nhìn hắn cực khổ quốc đất, thật sự có chút vui mừng. Như vậy rất tốt, đã từng có một khoảng thời gian Sở Diên đã mơ tưởng tới, y và hắn sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường như các cặp phu thê khác mà không cần lo nghĩ điều gì, hiện tại đều đã vạch ra rõ ràng, chỉ tiếc là vẫn chưa kịp thích ứng. Ngươi phải chăm chỉ đó, nếu làm xong sớm ta sẽ thưởng cho ngươi một con gà quay. Nghe đến gà quay, Lý Thiên Thành liền sáng rực hai mắt, hắn thích nhất là gà quay do chính tay Sở Diên làm, hương vị ngọt ngào do chính tay nương tử làm cho hắn, vừa tưởng tượng ra đã đủ làm hắn chảy nước vãi. Ta nhất định sẽ xong sớm, nương tử nhớ phải giữ lời đó nha, ai rút lời sẽ làm lừa con. Sở Diên gật đầu cười cười, y khoanh tay từ trong nhà nhìn Lý Thiên Thành hăng say xới đất. Vui đến như vậy sao? Hắn vui mừng đến vậy sao? Sở Diên cũng không rõ từ bao giờ Lý Thiên Thành lại giống như đứa trẻ, trông chờ y mỗi phút mỗi giây. Quả thật không ngờ mà. Sở Diên lắc đầu rồi đi vào trong, chuẩn bị thực hiện lời hứa. Bấy giờ Lý Thiên Thành đã lên lift xong, hắn chống cái eo hơi nhức, khó khăn vỗ lưng vừa đi vừa lắc hông. Ôi chao, cái lưng này của ta. Vất vả cả ngày rồi, hắn không biết Sở Diên có giữ đúng lời hứa không nữa, nhưng mà giờ phút này chỉ muốn nằm phè phỡn một chút. Cực nhọc như vậy muốn làm một trụ cột tốt cũng không trụ nổi, hắn làm từ sáng sớm khi mặt trời vừa mới ló dạng cho đến chiều tối lúc hoàng hôn dần khuất mới được nghỉ ngơi. Hắn không do dự nữa, nhanh chân một chút vào mà nằm ngủ, vào thời khắc này nếu như được ngâm mình vào nước ấm thì tốt quá, nhưng tiếc là rất cực nhọc nha. Phải xách nước từ con suối phía sau giải đổi kia, rồi mới mang về đun nước, sau đó mới có thể thành thơi ngâm mình. Cả một quá trình cực nhọc, cuối cùng hắn đành dẹp đi suy nghĩ thừa thái kia. Phải cố gắng quên đi cuộc sống nhung lụa trước đó, hòa nhập vào cuộc sống hiện tại. Lúc vào nhà hắn mơ hồ ngửi được hương thơm thoang thoảng đâu đó, Lý Thiên Thành đánh mắt vào nhà bếp rất nhanh đã nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Sở Diên. Biết hắn đã về tới, Sở Diên liền vui vẻ mang gà quay ra, hương thơm của gà quay lập tức làm bụng hắn sôi cồn cào. Đói chết ta rồi đấy. Hắn vội kéo ghế ra ngồi xuống, chờ ai kia phục vụ. Sở Diên đặt gà xuống rồi xé cho hắn một cái đùi to nhất, đây là phần thưởng cho người siêng năng. Cho ngươi. Lý Thiên Thành tươi cười đón nhận đùi to, há miệng một cái liền cắn xuống thật ngon. Có ngon không? Sở Diên nhìn hắn lại hỏi, cũng lâu rồi chưa trổ tài, không biết mùi vị có còn ngon như trước hay không. Ngon lắm đó, cái gì do nương tử làm đều ngon. Trên thế gian này món mà ta thích nhất vẫn chỉ có gà quay này. Nghe hắn khen như vậy, phút chốc Sở Diên lại nghĩ ra gì đó. Vậy chi bằng ta quay gà còn ngươi đi bán, xem chừng sẽ phát tài cho coi. Nhưng Lý Thiên Thành chắc chắn không chịu, hắn sẽ không chia sức cho ai khác hương vị thơm ngon do chính tay Sở Diên làm đâu. Cái này ta không đồng ý đâu, ngươi đừng nghĩ đến việc kiếm tiền, ở đây chẳng phải rất tốt sao? Ta sẽ không đi bán gà quay. Không bán thì không bán vậy, chỉ là trong vô thức nghĩ ra, chứ có bảo hắn đi bán thật đâu chứ, nhưng cho dù hắn có bán cũng chẳng ai mua, khuôn mặt nghiêm túc này không hợp với việc buôn bán. mày nhăn, mặt nhó, chỉ sợ vừa mới xuất đầu lộ diện đã khiến người khác lắc đầu né xa ra, giao chứng cho ác là một việc làm nguy hiểm mà không phải ai cũng có trái tim cứng rắn để chịu đựng. Sở Diên gom y phục của bọn họ ra ngoài suối để giặt, trong lúc tập trung cao độ để vò vết bẩn lại vô tình gặp được một nữ nhân xinh đẹp. Nhà của nàng cũng gần ngay đây, cách nhà của Sở Diên khoảng 10 dặm về phía đông, nhưng đây là lần đầu y gặp vị này. Huynh vừa mới chuyển đến sao? Thấy nàng muốn bắt chuyện, Sở Diên liền gật đầu đáp trả. Nhìn huynh và vị kia trông không giống người ở đây, các người từ đâu đến vậy? Sở Diên suy nghĩ một lát rồi nói, là từ Đương Châu tới. Nữ nhân đó mỉm cười ô nhẹ, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người ở Đương Châu. Ta thấy huynh rất quen mắt, chẳng biết đã gặp ở đâu, nhưng ta biết chắc huynh không phải người ở Đương Châu. Mặc dù bị đoán trúng, nhưng Sở Diên không nghĩ sẽ phải thành thật khai báo, bởi lẽ y không muốn để lộ thân phận vẫn còn sống. Ta tên Lâm Tịch Hoa, còn huynh? Sở Diên cười tươi đáp lại. Tại hạ họ Sở Tiên Thiên. Ồ, hóa ra là Sở Thiên à, vậy người ở cùng với huynh tên là gì? Lý Hạ. Nữ nhân đó vẫn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tướng công gọi về. Nương tử mau về nấu cơm đi. Nàng ta hơi luống cuống nhìn Sở Diên. Thất lễ quá, ta phải trở về rồi, khi khác sẽ đến làm phiền huynh sau. Sở Diên gật đầu đáp ứng nàng ta, được vậy khi khác gặp lại. Thấy nàng muốn bắt chuyện, Sở Diên liền gật đầu đáp trả. Sở Diên lại không muốn chuyện đó xảy ra, dù sao cũng nên phòng bị, đề cao cảnh giác. Lúc tạm biệt Lâm Tịch Hoa, Sở Diên lại tiếp tục giặt y phục. Có lẽ nàng ta đã nhận ra gì đó, cũng có thể đã phát hiện y và Lý Thiên Thành là người trong cung. Chương 149, tốn công vô ích. Lúc gieo trồng ngay cả Sở Diên cũng nghĩ bản thân sẽ làm thật tốt, nhưng nào ngờ sự việc lại khó đến như vậy. Thật ra y cũng giống như Lý Thiên Thành, chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc, nên rất khó để hòa hợp. Dưới cái nắng chói chang của mặt trời, mơ hồ làm y kiệt sức, Sở Diên cúi thấp người, hai mắt lờ đờ, đầu cũng hơi choáng. Ý Lìa lùi về sau vài bước, cố gắng chủ vững. Nương tử của ta, ngươi làm sao vậy? Lý Thiên Thành thấy y sắp ngã tới nơi thì vội bỏ cốt xuống, nhanh chóng đến đợi y. Sở Diên lắc đầu, chỉ là do đứng lâu quá nên mới choáng váng như vậy, nghỉ ngơi một lát là có thể ổn ngay thôi, cũng không quá mức nghiêm trọng. Nhưng qua ánh mắt của Lý Thiên Thành, đương nhiên không hề đơn giản như vậy, hắn rất lo lắng còn nghĩ rằng có lẽ lại là bệnh cũ của y đang tái phát. Tay hắn run run mà giữ chặt bả vai y. Sao rồi? Nếu như không ổn ta liền mang ngươi xuống phố tìm đại phu. Không phải, chỉ là hơi mệt thôi. Sở Diên lắc đầu nhìn hắn, không nghĩ tới Lý Thiên Thành lại lo lắng như thế. Trời lúc này lại chuyển sắc, mới khi nãy rõ ràng đang nắng chói chang, lúc này đây lại chuyển mây đen, những đám mây không dự báo mà kéo tới, chúng vây lấy cả bầu trời đầy nắng, phút chốc đã rơi xuống lạch tạch vài hạt mưa. Không được rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Nói rồi Lý Thiên Thành liền bế Yiye, vừa chạy vừa ôm vào nhà. Tiếng mưa không ngừng vang lên, dần lấn át hết không gian tịch mịch ở đây, thay vào đó là tiếng lạch tạch chói tai. Ở thảo nguyên khi mưa xuống cỏ cây sẽ rất xanh tốt, tuy vậy hoa màu sẽ bị rửa trôi. Số khoai vừa mới cắm xuống, tin rằng có lẽ đã bị mưa làm cho ngập úng, nếu đã ngập úng thì không thể ra dễ, nảy mầm. Tiêu rồi. Mưa lớn như thế số khoai và hạt mà chúng ta gieo xuống rất nhanh sẽ bị rửa trôi. Sở Diên buồn bã nhìn cơn mưa dần lớn hơn, công sức của y cứ như thế đổ sông, đổ biển hết rồi, làm hại y đứng ngoài trời nắng nóng tận 6 canh giờ, hiện tại thì hay rồi, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chẳng còn gì hết, ông trời là đang đùa y hay sao? Mới đó thế cục đã thay đổi, rõ ràng đang yên đang lành lại đổ mưa, hơn nữa trận mưa này lại rất lớn, cũng bằng một phần của đại hồng thủy. Trong chốc lát số khoai đã nhú lên củ, đất vừa được lấp lên đã tan rã dưới dòng nước. Một màu sắc vùng đất tối mịt hiện lên, chúng hòa vào dòng nước trong sạch rồi nhiễm bẩn nó không một dấu vết. Nương tử, người đáng rất tiếc nuôi sao? Lý Thiên Thành xa vai y cười cười hỏi. Thấy y cứ nhìn chăm chăm số khoai đó, hắn cũng biết y đang rất buồn. Ai đời lại muốn công sức của chính mình bỏ ra lại trôi theo dòng nước như vậy? Nếu biết trước như thế lúc sáng đã không cho y theo cùng rồi, như vậy công sức của y sẽ không chạy theo dòng nước. Hôm nay không được thì thôi vậy, việc gì phải ủ rũ. Lúc bấy giờ Sở Diên đã không nhịn nổi mà quay sang trách mắng hắn. Ngươi bị ngốc à, tất cả đều là công sức đó, bây giờ không còn làm gì, chẳng lẽ ngươi không thấy tiếc nuối hay sao? Lý Thiên Thành nhíu mày nghiêng đầu nhìn y bất tốt. Nói không tiếc thì là ta rất điêu, nhưng kỳ thật ta cũng không hiểu rõ rốt cuộc có tiếc hay không. Cho dù có tiếc thì được cái gì? Số khoai và hạt giống đã bị rửa trôi đó có thể nảy mầm không? Đương nhiên là không. Vốn dĩ nắng mưa là chuyện của trời, quản, ta quản không được. Lý Thiên Thành thở dài nhìn y, quả thật rất muốn an ủi, nhưng lại chẳng thể làm được gì, nhìn ý buồn bã như vậy hắn cũng cảm thấy nhói lòng. Ta biết ngươi rất buồn, nhưng cũng đừng tiếc nuối như vậy, chờ sau khi mưa tạnh ta sẽ bù lại giúp ngươi có được không? Làm một vài lần tức khắc sẽ dễ dàng, hắn cũng dần quen thuộc hơn rất nhiều rồi. Sau 3 ngày làm việc, hắn đã tiến bộ hơn lúc trước, hiện giờ có thể nói cũng không có quá nhiều thứ để bận tâm. Tin tưởng hắn y chắc chắn không lâu đâu. Tuy ngươi vậy, dù sao ta cũng không muốn nhọc công, đói quá phải nấu gì đó thôi. Nói đoạn liền đi mất, bỏ lại một mình Lý Thiên Thành ở phía sau. Hừ, biết ngay mà, rõ ràng là lừa ta. Cứ như thế vô số lần đều vô thức tin là thật, báo hại hiện giờ thật sự không còn đường lui nữa rồi, sau này hắn nhất định không tùy tiện hứa cái gì nữa đâu. Lý Thiên Thành bĩu môi vào trong thay y phục, trên người hắn hiện tại đang rất ẩm ướt, kỳ thật không thể để lâu được, bằng không đêm nay sẽ rất ngứa. Sở Diên biếng nhác đứng ở góc bếp, loay hoay một lúc quyết định nấu một nồi canh. Bởi vì trời đang mưa tầm tã, rất lạnh, nếu có gì đó nóng ấm sẽ giảm bớt đi một phần nào đó lạnh giá. Mang củ cải đi rửa, cũng đã khá lâu ý chưa ăn lại món canh củ cải này. Để nhớ xem, lần cuối ý ăn nó là vào lúc mẫu thân quý tiên, vì lúc đó sức khỏe rất yếu, lại muốn nhường lại một chút kỷ niệm rồi mới rời đi. Về sau Sở Diên cũng không ăn lại nó. Nhưng vào ngày hôm kia lúc chuyển đến đây thì phát hiện có một vài củ cải trắng được trồng ở trước cửa, cứ như vậy ý đành mang nó nấu canh. Lúc sau Lý Thiên Thành đã vào trong, hắn nhìn y đang bận điệu, nghĩ bụng muốn phụ giúp một chút, nào ngờ y không chịu, lại còn bị y đuổi ra ngoài.
"Đừng phá ta, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy chi bằng đi ngủ đi."
Hắn phồng má khó chịu, đơn giản như thế này có nhắm mắt ta cũng tự tin sẽ làm được.
Sở Diên lại tiếp tục lắc đầu xua đuổi.
"Cũng bởi vì người chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nên ta mới không muốn để ngươi phụ giúp."
Lý Thiên Thành vô cùng buồn bã, như thế nào cứ bị đá ra, hắn rất muốn làm cái gì đó hữu ích mà, y sao có thể tàn nhẫn như vậy, còn đối xử với hắn như thế.
"Nương tử, ngươi cứ hung dữ như thế không sợ ta theo người khác à? Nói cho ngươi biết, tuy ta có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn rất tuấn tú nha. Lúc đi đốn tuổi không ít nữ nhân say đắm ta đấy, ngươi mà đuổi ta, xem chừng ta đi luôn cho ngươi vừa lòng."
Sở Diên đột ngột dừng động tác thái củ cải, ý miết nhẹ con dao xuống cục đá mài, nhìn hắn không chớp mắt, tiếp tục miết con dao.
Dầm một tiếng thật lớn.
Sở Diên không chớp mắt lấy một cái buông con dao đang mài xuống, trong tích tắc khiến nó xuyên thủng mặt gỗ.
"Vừa nãy ngươi mới nói gì vậy?
Ta nghe không rõ cho lắm."
Sở Diên mỉm cười rồi nhặt con dao lên, vợ như chưa hề làm chuyện gì quá mức kinh thiên.
Lý Thiên Thành dựng tóc gáy, hắn há miệng một lúc mới kịp cắn răng, lùi về sau một bước, tay trái bứt tóc, giọng run run làm tránh.
"À, ta nhớ ra rồi, vẫn chưa mang tuổi vào."
Nói dứt lời hắn vội trốn đi.
Thế nhưng phía sau lại vang lên âm giọng hơi cao của y: "Thì trời mưa từ nay đến giờ vẫn chưa tạnh, ngươi lấy tuổi vào để làm gì?"
Lý Thiên Thành cười cười gãi đầu.
"Quên mất, ta cứ nghĩ trời đang nắng ấy chứ, bỗng nhiên thấy không khí có chút ngột ngạt."
"Ồ, ra là vậy sao? Lý nào ta lại nhìn thấy có một kẻ đang chán sống vậy?"
Lý Thiên Thành tuôn ra mồ hôi hột, biểu tình là hoảng đến nơi rồi.
Sở Diên nổi giận thật đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người vậy, hắn rất muốn khóc một trận hồng thủy rồi bỏ chạy mất.
"Ấy chà, là tên nào to gan đã chọc giận nương tử của ta vậy, mau nói ra đi, vi phu nhất định tìm tên đó dạy dỗ một phen."
Lý Thiên Thành hết cách đành phải tương kế tự kế, biết đâu được có thể tìm cho mình một đường lui.
"Ngốc điếc, cẩn thận một ngày nào đó trong lúc ngủ say ta sẽ thiến bỏ nơi đó của ngươi."
Sở Diên bực dọc nói, động tác trên tay ngày một mạnh, tiếp cạch cạch lại vang lên.
Lý Thiên Thành giật mình vội che đậy nơi đó, ngăn không sao bị tấn công, hắn quý nhất vẫn là chỗ này, nếu mất đi rồi quãng đời còn lại sẽ rất kẻ nhạt.
"Dù ngươi có giận ta như thế nào cũng không được làm chuyện đó với ta, nếu không ngươi sẽ hối hận đó."
Sở Diên không quan tâm lắm, y tiếp tục thái củ cải, không có ý định tiếp chuyện cùng hắn.
"Không quan tâm thì thôi chứ, ngươi cứ ăn hiếp ta đi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa."
Lý Thiên Thành hừ lạnh một cái rồi đi khỏi. Dù gì cũng là do hắn mà ra, nhẽ ra hắn nên kìm nén cảm xúc mà không bị những thứ xung quanh làm cho rối loạn, có như vậy mới khiến cục diện thay đổi.
Hoàng cung.
"Hoàng thượng xin ngươi chớ bi thương, tiên hoàng đã băng hà từ mấy tháng trước, có lẽ cũng sớm đến một nơi nào đó mà người không nhìn thấy rồi.
Hoàng thượng người nên bảo trọng long thể."
Lý Thừa Húc lắc đầu, cho đến hiện tại hắn vẫn không tin được, Lý Thiên Thành và Sở Diên đã chết.
"Hoàng thúc, liệu có phải phụ hoàng vẫn chưa chết không? Chấm không thấy mặt người lần cuối, liệu có phải vẫn chưa chết không?"
Lý Thiên Hữu lắc đầu.
"Hoàng thượng, chẳng ngươi có chưa nhìn rõ hay sao? Thi thể của tiên hoàng và hoàng hậu đã được chôn vào huyệt mộ cùng lúc, chẳng nhẽ hoàng thượng lại quên?"
Lý Thừa Húc tự cảm thấy mình điên mất rồi, chết thì cùng chết rồi còn có thể sống lại sao?
Ngày đó hắn cũng tận mắt nhìn thấy thi thể hai người bọn họ được đưa vào huyệt mộ, còn chính mắt hắn chứng kiến nắp quan tài dần khép lại.
"Chấm sai rồi, lý nào lại nghĩ bọn họ vẫn còn sống chứ?
Lúc trước chấm đã thắc mắc, vì sao phụ hoàng mạnh mẽ như vậy nói bệnh liên bệnh chứ, còn phụ thân, rõ ràng nói sẽ ở bên cạnh ta nhưng cuối cùng lại quyết định tuấn táng cùng phụ hoàng. Hai người bọn họ đoàn tụ rồi, nhưng ta lại rất cô độc."
Lý Thiên Hữu không nhịn được lên tiếng.
"Hoàng hậu của người rất tốt, đáng yêu như thế không lẽ người lại đành lòng bỏ y một mình?
Chạy đến hoàng lăng làm gì chứ, bỏ mặc hoàng hậu một mình, lúc về xem chừng sẽ bị y giận dỗi."
"Khuya rồi về thôi, ta hôm nay không muốn dùng danh xưng quần thần để đối đáp ngươi, mà là dưới cương vị một hoàng thúc, quên đi ký ức đó đi, nếu không ngươi sẽ rất mệt mỏi."
Chương 150, bất đồng thượng.
Mặt trời đã lên cao, cái nắng ấm áp của bầu trời soi sáng xuống trên cánh đồng thảo nguyên rộng lớn. Những cơn gió dịu dàng là lướt xuống tán lá rồi nhẹ nhàng thổi ngang qua những bụi cỏ xanh mướt, hương thơm non nớt của những ngọn cỏ nhỏ mơ hồ làm cừu con bị cuốn hút. Những chú cừu con vui vẻ mải mê ăn những bụi cỏ thơm ngon, nó cắn xuống từng cái ngọt sớt, chúng ngai nhột nhạt dương mắt nhìn về một hướng phía xa.
Phía đó là những ngọn đồi cao chập chững, cùng với những cây hoa đào đang xum xuê đua nở, chúng mọc xen kẽ với những cây đại thụ lớn ở trên ngọn đồi, những cây đại thụ vun vút vang ra những tảng lá xanh mướt, xen kẽ đó là những sắc hoa hồng nhạt len lỏi vươn lên muốn đón lấy từng đợt nắng.
Những bông hoa đào xinh đẹp nhất là vào tháng 3, chúng nở rộ tỏa ra một sắc thái khiến con người đắm chìm trong vẻ đẹp chóng tàn của nó.
Toàn bộ đông hoa xinh xắn ở đây đều vì bọn họ mà khoe sắc, ở dưới ánh bình minh càng lộ ra những màu sắc hài hòa lộng lẫy.
Có mấy chú chim đà điểu đang tung tăng dạo trên cánh đồng thảo nguyên, nó chạy giống như bị ma rượt rồi chen lấn lên đàn cừu non.
Thình lình trên táng hoa đào bất ngờ xuất hiện một bầy chim sẻ, nó đậu trên cành cây đưa mắt đắm đuối nhìn nhau.
Chim trống tiến tới mổ nhẹ trên lông lưng của chim ái, giống như một lời tán tỉnh, hoặc là một lời tỏ tình.
Những bông hoa cô đơn này đã có bạn đồng hành, cả một cảnh sắc tuyệt vời như một bức họa đang phản chiếu trước bầu trời lớn.
Mặt trời ngày một lên cao, trong chốc lát đã sáng cả một vùng cánh đồng rộng lớn.
Không khí trong lành, khung cảnh áo dịu đây mới là mỹ cảnh đẹp nhất.
"A Thành, A Thành, ở phía bên đó có cầu vồng kia."
Sở Diên thích thú họ reo nhìn màu sắc huyền ảo ấy, trong lòng rất muốn tiến gần hơn để nhìn kỹ, tiếc là cho dù có chạy bao xa cũng không thể nhìn rõ cầu vồng.
Có người từng nói, cầu vồng chỉ là một hiện tượng hơi nước ngưng tụ trong tự nhiên, lại có người đã nói, cầu vồng ở ngay đường chân trời, chỉ cần đi đến đường chân trời, nhất định sẽ bắt gặp một cầu vồng rõ ràng. Tuy vậy, điều này chưa bao giờ xảy ra, bởi vì chẳng ai có thể đi đến đường chân trời.
Lý Thiên Thành nhìn Sở Diên, nhẹ nhàng kéo tay y, tiến về phía trước, bọn họ dùng đôi chân đã trải qua không ít sương gió cuộc đời, nhẹ nhàng đáp xuống từng bước một, đi đến một nơi gọi là chốn rừng. Hắn kéo y đến một thảm cỏ nhô lên cao nhất, vui vẻ ngồi xuống nghỉ chân, tay hắn vỗ nhẹ bên cạnh ra hiệu Sở Diên ngồi xuống. những chú chim vừa nãy cũng theo bọn họ đến đây, chúng đang uốn lượn phía trên hang say nhảy nhót, bay từ bên trái rồi bay sang phải, không quản nhọc nhằn. Bất quá một khi đã không còn gì trong tay, Lý Thiên Thành lại trở thành siêng năng, hắn khổ nhọc vì y kiếm ra chút bạc vụn, nhọc lòng suy tính vươn trải, như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn Sở Diên. Lý Thiên Thành trước giờ chưa nghĩ tới lúc về già lại đối diện với cảnh nghèo túng như vậy. Mặc dù trước lúc rời khỏi hoàng cung hắn đã vơ vét vài thỏi vàng mang theo, nhưng vì ở một nơi hoang vắng nên chẳng kịp lấy ra dùng tạm, đành lòng làm lụng vừa lòng ý đi. Hắn cười cười để Sở Diên gối tay nằm xuống, sau đó đi sang một bên tìm hái táo nhỏ. Trở lại hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sở Diên, y lúc này đã có chút mệt mà nằm xuống nhắm tịt mắt. Lý Thiên Thành nắm tay y, hắn cũng nằm xuống ngay sát bên, khẽ nhắm mắt lại hắn hít lấy ngụm khí trong lành mà bấy lâu khao khát được ôm trọn lấy. Giấc mộng giang sơn của ta đã sớm tỉnh rồi. Lý Thiên Thành thở dài rồi lại mỉm cười. Ta từng nghĩ sẽ là một tên hôn quân ích kỷ, điên cuồng nắm giữ giang sơn ở trong tay, mỗi một giây phút ta liếc mắt đều nhìn thấy bọn họ quỳ xuống trước mặt ta. Nhưng mà giờ đây khi ta buông bỏ, giang sơn không mang tên ta, dục quốc không nhớ đến ta, chẳng hiểu sao lòng lại nhẹ nhõm. Hắn nghĩ rằng một khi từ bỏ hắn sẽ rất nuối tiếc, ngờ đâu buông bỏ lại dễ dàng như vậy, hắn thậm chí còn không nhớ gì đến nơi nó, ngược lại càng cảm thấy như vậy yên bình biết mấy, vui vẻ biết bao. Trước đây hắn chưa một lần được sống thật với chính mình, mỗi một ngày hắn đều đứng trước đám quần thần đó để nhận lại là sự chỉ trích cùng phẫn nộ tột cùng của bọn họ. Nương tử, thứ ngươi cho ta là dũng khí, thứ mà ta cho ngươi là tổn thương, hết thảy những thứ mà trước đây ta mang lại đều là tổn thương hành xác, vậy mà vẫn có thể còn có một cơ hội để quay đầu. Ta thật sự rất cảm tạ ông trời, đã cho ta một cơ hội bù đắp trước khi tất cả đã quá muộn. Hắn thở dài lại nói, trước đây mỗi một đêm ta đều mơ thấy ác mộng kinh hoàng, ta đau đớn, nhiều lần rất muốn kết liêu cho xong. Đầu ta đau vô cùng, ta nhìn thấy ác mộng năm xưa, còn có nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ngươi. Hắn cố ngăn cản bản thân không được làm y thương tổn, nhưng nhiều lần quên mất lời hứa của bản thân. Hắn gục ngã trước thảm họa mà hắn tạo ra, dần dà theo thời gian hắn càng thêm yếu đuối. Nhưng rồi, bỗng chốc hắn nhìn ra linh hồn bên trong thân thể hư nhược, hắn nhận ra rằng y kiên cường hơn hắn tưởng. Dám yêu dám hận cũng dám buông bỏ hận để tiếp tục yêu. Nhiều lần hắn cảm thấy nếu không làm được chuyện gì ý nghĩa hơn, cả đời này hắn sẽ không thể buông tha cho bản thân. Hắn lầm lì, ngay một thiếu đánh, hắn bất chấp vừa muốn bù đắp vừa muốn mặt dày cùng y thao thao bất tuyệt ở trên giường. Ban ngày ra ruộng làm việc đồng áng, tối muộn lại muốn cùng y làm chuyện đại sự. Bởi vì trong mắt hắn luôn là hình bóng của Sở Diên, hắn bị y bỏ bữa rồi, đó gọi là bữa trung thủy. Hắn có thể bỏ đi rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không thể bỏ rơi y đi. Sở Diên hé mắt nhìn hắn, y xoay người lại một tay vớt ve khuôn mặt cương nghị trước mắt, hắn lúc này rất nghiêm túc, âm giọng rõ ràng không hề đùa cợt. Ngươi đang nhận lỗi sao? Lý Thiên Thành lắc đầu hắn nói, là kể lỗi hay nhận lỗi đều chẳng còn quan trọng, dù gì tha thứ thì cũng đã tha rồi. Hận thì cũng hận rồi, hắn còn muốn nhắc để làm gì chứ? Sao ngươi rảnh thế không biết, đã già rồi mà mồm vẫn điêu. Lý Thiên Thành nghiêm túc nói. Ta không có điêu, lời nói của ta đều vô cùng chân thật, có trời cao chứng giám, Lý Thiên Thành ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi. Sở Diên ngồi dậy vươn vai ngáp nhẹ một cái phì cười. Biết rồi, chẳng trách Lao Trần nói ngươi không có chí cầu tiến, người ta dạy ngươi hết mình ngươi lại chẳng nhớ gì hết. Lý Thiên Thành nhíu môi, chẳng phải cái tên họ Trần gì đó cứ thích nói nhăn nói cội. Mới mấy ngày trước hắn còn nghĩ cái tên này sẽ giúp mình không ít thứ, nào ngờ ngày đầu thì rất ổn đấy. Nhưng cho đến hai ngày sau thì thái độ ngày càng khác, giống như muốn dạy luôn hắn cách làm người vậy đó. Hôm nay còn dám mách với Sở Diên rằng hắn không biết nuôi chí lớn, quả thật là chuyện cười mà. Hắn không nuôi chí lớn mà hết lần này đến lần khác giải quyết được âm mưu xâm lược của các nước Kha khác sao? Nếu không có hắn thì dù quốc sớm đã đổi niên hiệu. Nếu năm đó rơi vào tay A Lạc thì bọn họ đã phải chịu nỗi khổ nếm mùi độc dược cho đến chết rồi. Nương tử, có cảm thấy hương hoa rất thơm không? Sở Diên nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận tư vị ngọt ngào này. Ừm, quả thật rất thơm. Nói rồi nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn hắn, ý xoay người đối xứng nhìn hắn. Phút chốc cả hai khuôn mặt đã dán sát vào nhau, lúc này thân thể của hắn và y đã gần trong gang tấc, mơ hồ có thể nghe được âm thanh trái tim đang không ngừng phập phồng dữ dội. Tiếng tim không ngừng thình thịch, thời gian cũng như ngưng đọng. "Ngươi yêu ta không?" Lý Thiên Thành nhẹ nhàng lên tiếng. "Hết yêu rồi." Dứt lời Sở Diên xoay người về phía trước, hướng mắt về nơi bầu trời sáng chói kia. "A Thành, ngươi không biết đâu Thảo Nguyên là tuyệt nhất, ta từng ao ước được sống ở Thảo Nguyên, hiện tại đã được rồi." Hắn đi tới đứng bên cạnh y, cùng y nhìn về nơi đó, nơi của tiếng lòng thổ thức, nơi trái tim loạn nhịp. Khác với nơi xa hoa kia, Thảo Nguyên rất rộng lớn, mọi thứ đều tốt. Hoa cỏ um tùm, mỗi một bước chân đều cảm nhận được cỏ non đang núi lên, thảo nguyên tốt đẹp nơi kia không sánh kịp. Sở Diên thả lỏng tay, cảm nhận cảnh đẹp trước mắt, thảo nguyên thật tốt, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Muốn đi đến nơi khác không? Hả? Đến đâu? Chẳng phải ngươi đã từng nói muốn ngao du tứ bể hay sao? Sở Diên lắc đầu, đông dưng muốn nuốt lời. Nơi này tốt như vậy ngươi còn muốn đi đâu? Lý Thiên Thành nhíu mày nhìn y rỉa, biểu tình lo lắng. Tin tức ta và ngươi đã chết sớm đã chiếu cáo thiên hạ, chúng ta chỉ vừa mới chết chưa được bao lâu, hành tung lại không che giấu, sớm muộn gì cũng có người phát hiện. Mấy ngày nay hắn luôn có cảm giác bất ổn, hắn nhìn ra ánh mắt của Lâm Tịch Hoa phía bên kia luôn chăm chăm nhìn chỗ bọn họ. Chẳng phải một lần mà là ba lần liên tiếp bắt gặp ánh mắt đó. Hắn hoài nghi liệu có thể bọn họ đã để ý hắn và y hay không. Ngươi đang lo bị tố cáo sao? Lý Thiên Thành rất nhanh liền gật đầu tỏ ý, nhưng mà ta đã che giấu rất kỹ rồi, ngươi đừng lo. Sở Diên rất tin tưởng vào bản lĩnh của mình, tin chắc đã che đậy được tất cả. Vậy đã ai hỏi tên chúng ta chưa? Tất nhiên là rồi. Hắn do dự một chút rồi hỏi. Vậy ngươi nói ta tên gì? Sở Diên cười cười nói, là Lý Hạ. Tiêu rồi hôm trước hắn nói hắn là Phong Thừa Kiệt. Chương 151, bất đồng hạ. Lý Thiên Thành có lẽ chẳng ngờ tới Sở Diên lại bị chặn miệng khai phá, hắn hôm trước cũng không để ý cho lắm cho nên đã không nói gì với y, căn bản hắn cũng không ngờ được đám người bọn họ sao có thể nhiều chuyện đến mức này, hơn nữa hắn và y chỉ vừa mới đến đây không lâu, quan hệ cũng không tốt, và lại nơi này cũng là thảo nguyên, ngờ đâu cũng không thoát được lòng người. Ba ngày trước, ta là Lâm Tịch Hoa, nhà ở ngay hướng kia, tình cờ ngang qua đây rất muốn được biết cao danh quý tánh của các hạ. Lâm Tịch Hoa nói chuyện rất nhẹ nhàng, thái độ rất muốn làm thân với Lý Thiên Thành. Hắn nhìn nàng ta một lát, thầm nghĩ liệu có nên giao thiệp hay không, nhưng hắn cũng không thể không trả lời. Đành vậy Lý Thiên Thành thở dài, chẳng biết vị đại tẩu đây vì cớ gì lại muốn hỏi tên tại hạ. Lý Thiên Thành đề phòng hỏi lại nàng ta, chờ một lúc mới thấy Lâm Tịch Hoa trả lời. Chẳng qua lần đầu gặp được hai vị, hơn nữa vừa nhìn a đã cảm thấy hai vị không phải người ở đây. Lý Thiên Thành không nói gì, hắn cảm thấy nữ nhân này như đang muốn dò hỏi tin tức, cũng chẳng biết cụ thể nàng ta muốn gì. Hiện tại hắn nghĩ, nếu không trả lời nàng ta ngay lúc này, biết đâu được người này sẽ làm ra điều gì. Tại hạ họ Phong, tên Thừa Kiệt, còn vị kia tên là Mạc Lan, bọn ta đích thật là người cố đô, một vùng quê hẻo lánh, lần đầu đến Hà Châu, vì say mê với phong cảnh mát mẻ của từng thảm cỏ xanh mướt ở Thảo Nguyên, bọn ta mới quyết đến đây một chuyến. Nghe vậy Lâm Tịch Hoa liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Chà ôi, thật không ngờ hai vị lại là người ở cố đô, ta cứ nghĩ hai vị phải ở Tôn Châu hoặc là Liêu Châu mới phải, khí chất của hai vị kỳ thật không giống người xuất thân từ vùng quê hẻo lánh chút nào, chẳng hay liệu có phải là một địa chủ có gia thế hay không. Lý Thiên Thành chỉ buộc miệng nói tên một nơi nào đó, hắn một chút cũng không hiểu rõ nơi đó là nơi thế nào, hoàn cảnh ra sao, chỉ là trong tiềm thức nhớ tới, hắn mới bèn nói ra. Nhưng bây giờ thì hay rồi, liệu có phải hắn đang tự đào hố chôn mình hay không? Kỳ thật bọn ta lúc còn trẻ từng làm quan ở trong triều, nhưng quê quán kỳ thật ở cố đô, ngoài ra những năm tháng gần đây vì quá chán nản với cảnh quan trường quyền yêu, cũng vì thế mới không động nhiều đến việc đồng áng. Lý Thiên Thành dùng hết sức bình sinh chỉ đành bịa ra một câu chuyện thương tâm không tồn tại. Kỳ thật hắn cũng chưa kịp phong bị, lời lẽ khi nói ra đều không chính đáng, nếu giờ đây bắt hắn thuật lại, hắn chắc chắn không thể nào thuật lại một cách vẹn nghĩa. Lâm Tịch Hoa vẫn chưa vừa ý lắm, nàng ta cứ cảm thấy đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là nơi nào. Chỉ nhớ đã từng nhìn qua khuôn mặt của hắn, là một nơi nào đó đông người chăng. Vẻ mặt nàng ta thăng trầm, như không muốn để hắn che đậy mà muốn tiếp tục hỏi han. Ta vẫn thấy có gì đó không ổn lắm. Lâm Tịch Hoa nghi hoặc nhìn Lý Thiên Thành, ánh mắt tỏ vẻ ngờ nghệ không tin tưởng. Nhưng mà Phong huynh, kỳ thật không phải ở Tôn Châu hay Liêu Châu à? Lý Thiên Thành hơi mất kiên nhẫn nhìn nàng ta, người này rốt cuộc đang muốn nói điều gì đây, lời nói thật sự rất kỳ lạ, nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ khiến nàng ta câm mồm mãi mãi. Còn hiện tại hắn không thể chỉ vì nóng dần mà để lộ tính khí hoàng đế như thế. Hắn cúi đầu tỏ thái độ tiếc nuối nhìn Lâm Tịch Hoa. Phong Mộ cảm thấy giữa ta và Lâm Tẩu không có việc gì đáng nói, mà khác nếu cứ tiếp tục như thế Phong Mộ sẽ không thể làm xong việc mà phu nhân ở nhà căn dặn. Thật sự không thể cùng Lâm Tẩu tiếp tục hàn huyên. Nếu như Phong huynh đã không muốn cùng ta trò chuyện, vậy Tịch Hoa xin phép không làm phiền nữa, khi khác có dịp sự rất muốn cùng huynh uống một chung rượu hàn ỉu. Trở lại hiện tại Lý Thiên Thành thật sự rất muốn chôn mình xuống lòng đất, ngày dài tháng rộng cảnh sắc chưa kịp ngắm hết, hôm nay lại bị tin tức này làm cho mất hứng. Hắn không biết nên khen y như thế nào, rõ ràng trước đây Sở Diên rất biết suy nghĩ, nào ngờ hiện tại lại có thể đơn giản đến như thế, còn không biết rằng người ta đang muốn gài bẫy mình. Giờ thì hay rồi, tất cả đều vô cùng mâu thuẫn, lời nói của hắn và y đều khác nhau một trời một vực, không có đến một điểm tương đồng. Ta không biết có nên khen ngươi hay không nữa, nhưng mà nếu không khen ngươi ta thật sự rất thấy có lỗi với lương tâm, nhưng khen ngươi rồi ta lại thấy thật có lỗi với bản thân. Lý Thiên Thành thở dài vỗ vai Sở Diên. Không phải chứ? Ta làm sao mà biết nàng ta đã đến gặp ngươi rồi? Nếu ta mà biết thì đã không cùng nàng ta luyên thuyên một hồi rồi, kể ra cũng lại, nàng ta vậy mà thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Lý Thiên Thành đỡ chán kéo ý nhìn mình. Bình thường cứ mắng tăng đốc, chuyện của chúng ta chẳng phải đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi muốn không ai biết cũng rất khó đó. Sở Diên ngơ ngác ngẫm lại, quả thật lời hắn nói không sai, chỉ tiếc bấy nhiêu đó đều đã quá trễ rồi, nói không chừng sau hôm mọi thứ sẽ đi vào một điểm khó vạch. Dọn đồ đi mau lên. Sở Diên gấp gáp kéo tay hắn dùng hết sức lực lôi kéo kéo Lý Thiên Thành đi. Ý gì biết nếu bây giờ không mau chạy khỏi đây, không sớm cũng chẳng muộn người của triều đình rất nhanh sẽ tìm tới thôi. Đợi sau khi bọn họ tìm tới, ý sẽ không còn cách nào trốn thoát, khó khăn lắm mới cùng Lý Thiên Thành sống an nhàn vài bữa, ý không muốn tất cả sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Giá như lúc đó không đến nơi này thì hay biết mấy, chỗ này còn cách Tôn Châu khá gần, nếu muốn đến một nơi an toàn, có lẽ phải chuyển đến Huyền Châu, chỉ có như vậy mới tránh né được bọn họ. Chúng ta phải rời khỏi ngay bây giờ à? Lý Thiên Thành nhìn ý thu dọn đồ đạc, tự dưng cảm thấy rất buồn. Mấy hôm nay hắn làm việc rất chăm chỉ, nào ngờ tiêu tan chỉ một giờ. Hiện tại nhận thấy Sở Diên rối rắm thu xếp, hắn cũng tiếc nuối đi đến phụ giúp. Muốn rời đi cũng nên chờ đến lúc chạm vào tối, nếu bây giờ bước ra sẽ thành công để bọn họ chú ý nhiều hơn, như vậy sẽ không thể tránh được. Sở Diên gật đầu đồng ý, tuy vậy vẫn không dừng động tác. Ngươi mau đến Lao Trương mua một con ngựa đi, chúng ta không thể đi bộ được, từ đây xuống phố cùng lắm cũng mất 4 canh giờ. Lý Thiên Thành gật gật đầu, hắn biết nên làm thế nào, trong chốc lát đã rời khỏi phòng. Hắn vừa đi vừa mắng chửi nữ nhân miệng độc kia, rõ ràng có thể im lặng cho qua, vậy mà không muốn buông tha cho hắn. Thiết nghĩ nếu sớm nhận ra nàng ta như thế, hắn đã không dại gì để nàng ta liên tuyên vô số chuyện, còn moi móc biết bao nhiêu tin tức hệ trọng. A Lão Trương, bằng hữu của ta, hôm nay lại đến uống rượu à? Lý Thiên Thành nhìn trải rồi nhìn phải xua tay. Suýt nhỏ tiếng thôi, nếu để nương tử yêu dấu phát hiện ý nhất định sẽ đem ta ra hành hung. Lão Trương phì cười nhìn hắn. Chà ôi, thật không ngờ bằng hữu của ta lại sợ cọp nhà như vậy. Ngươi thấy ta không, cho dù ta làm gì cũng không bị nương tử quản giáo, cuộc sống thành thơi biết đường nào. Lý Thiên Thành cười gượng đáp lại, ta cũng không quá mức sợ, chỉ là coi trọng y mà thôi, ta cảm thấy bản thân không hy sinh nhiều bằng ý nên không dám đòi hỏi nhiều. cũng bởi y hắn không trải qua nhiều chuyện như y nên mới đặc biệt coi trọng và chân quý Sở Diên, mỗi một giây, một phút đều chưa từng khiến y phải mệt mỏi. Nói hắn sợ cũng được, kỳ thật rất sợ là đằng khác, hắn sợ y bỏ đi cũng sợ y bỏ rơi hắn. Mà Lao Trương này, có thể bán cho ta một con ngựa tốt không? Lao Trương đương nhiên không từ chối. Ngươi cứ tự ý lấy một con đi, ta tặng ngươi không cần trả lại. Không được, ta không dám nhận đâu. Lý Thiên Thành dĩ nhiên không nhận không, hắn không muốn để vị bằng hữu này lỗ vốn. Tuy vậy một con ngựa này cho dù là ai cũng không thể nhận. Lao Trương tặng hắn là muốn mỗi ngày đều phải cùng lão ta uống rượu, nhưng Lý Thiên Thành sẽ không thể nào thực hiện được, vì thế hắn càng không thể nhận. Gian có một lúc cuối cùng cũng khiến Lao Trương từ bỏ ý định cho không, Lý Thiên Thành vui vẻ dắt ngựa về lực rời đi còn không quên dặn dò. Ngày mai ta đến Vũ Niên đánh cá, không biết bao lâu thì trở lại, sáng mai nói có người hỏi thì ngươi có thể trả lời giúp ta, còn nếu không ai hỏi thì đừng nhắc ta. Trở lại Lý Thiên Thành dắt ngựa cột bên ngoài, lặng lặng đi tới bên cạnh Sở Diên. Phục lệnh hoàng thượng ta đến bắt ngươi. Sở Diên giật mình đến nổi đổ hết cách trả, ý ngưng mắt nhìn hắn. Bắt đi. Ngốc điếc, đùa gì thế không biết. Thấy y tức giận như thế hắn chỉ đành khép nép ngồi bên cạnh. Cũng đâu phải tại ta, người giữ như vậy làm gì không biết. Rõ ràng là do y gây ra, vì cớ gì lại hà hiếp hắn như vậy chứ. Đêm đã đến. Lý Thiên Thành kéo Sở Diên an vị trên ngựa, nhanh mang túi vải lớn lên, đánh nhẹ ngựa chậm chạp ra khỏi thảo nguyên. Bọn họ không chọn đường lớn mà ngược lại đi đường vòng, tuy có chút rậm rạp nhưng miễn cưỡng cũng có thể an toàn ta khỏi địa rừng. Sở Diên an phận không nói gì, hoàn toàn không có ý muốn gây cản trở. Nhanh nhất là bao ngày? Y thì buồn bã hỏi hắn. Lý Thiên Thành suy nghĩ chốc lát cười nói, nếu là Huyền Châu thì chỉ 3 ngày thôi, ngươi chịu được mà phải không? Ừm, chịu được. Cho dù không được cũng hết cách rồi. Chương 152, theo sát. Lý Thiên Thành và Sở Diên lúc đến Huyền Châu cũng là chuyện của 3 ngày sau đó, lúc đến nơi này hắn và y đã thỏa hiệp rất kỹ, không để đối phương tự làm bẽ mặt nhau, hắn còn rất bám sát y, chẳng để ai bén mảng đến gần. Mỗi một giây phút Sở Diên ra ngoài hắn liền theo sau, Lý Thiên Thành nghĩ có lẽ những chuyện tài quốc không thích hợp cho hắn và y, vì thế hắn đã ngỏ lời muốn cùng Sở Diên mở một quán mì nho nhỏ, nương tử của hắn rất giỏi, y có thể nấu ăn, còn hắn có thể thay y làm những việc nặng nhọc. Hắn suy nghĩ rất kỹ rồi, cảm thấy chỉ có vậy mới thích hợp thôi. Nếu mở một quán mì hắn vừa có thể được ăn mì do y nấu lại được khoe khoang năng suất làm việc của mình nữa. Y thì chắc chắn sẽ phải khen ngợi hắn, hắn vừa khôi ngô tuấn tú lại rất là ôn hòa, người ở đây đều là người có tri thức, chắc chắn sẽ rất thích hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống hồ lần trước thất thủ, chưa chắc lần này hắn lại tiếp tục thất tục thua trận. Hắn tin chắc có thể làm rất tốt nữa là đằng khác. Lúc tình cờ bọn họ đi ngang qua đường tiểu tuyến, vô tình bị một đám hắc ý nhân mai phục, vây lấy. Với võ công cao cường của Lý Thiên Thành đương nhiên có thể thành công đánh bại, tuy nhiên trong lúc hắn nghĩ rằng đám người bọn họ không quá đông, thì thình lình ở phía sau xuất hiện thêm 8 tên hắc y nhân nữa. Bọn chúng vừa nhìn thấy Lý Thiên Thành và Sở Diên liền tiến đến mang đao bổ nhào về phía họ. Đám hắc y nhân đó không phải cướp, Sở Diên đã quăng những vật có giá trị đến nhưng bọn chúng chẳng những không cần, ngược lại còn không liếc mắt tới, cứ như thế bổ đao về phía bọn họ không thương tiếc. Cẩn thận! Sở Diên hét lớn y chạy đến che chắn trước mặt Lý Thiên Thành, cứ tưởng đâu lần này thăng thiên rồi, nhưng nào ngờ một cơn gió ngang qua đánh bay thanh đao đó. Soảng, trong tích tắc thanh đao đó đã nằm gọn dưới mặt đất. Lúc bấy giờ người trước mặt đã hoàn toàn hiểu rõ. Không sao chứ? Người kia là một thiếu niên trẻ, cậu ta nâng thanh kiếm không nói không rằng liền đi về phái bọn hắc y nhân. Từng kiếm một nhanh chóng khiến bọn chúng hoảng sợ co giò bỏ chạy, trong tích tắc đã bắt sống được một tên. Nói các ngươi là do ai phải đến? Thiếu niên trẻ tức giận kéo cổ áo hắc y nhân đó lên giằng giọng hỏi. Tên hắc y nhân đó nhất quyết không trả lời, thấy bản thân không thể thoát khỏi, hắn ta đành cắn lưỡi tự sát để bảo toàn tin tức cho vẹn. Hai vị đại thúc, các người ổn chứ? Lý Thiên Thành và Sở Diên gật đầu đáp, ổn, thật sự rất ổn. Quả là người trẻ tuổi khi nói chuyện có cần khách sáo như thế không? Hơn nữa bọn họ vẫn còn rất trẻ mà, cư nhiên gọi đại thúc, thật sự khiến người ta cảm thấy đã già. Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ. Sở Diên tiến liên một bước rất muốn cảm tạ, nhưng giây sau liền hoảng hốt. Ta biết hai vị là người trong hoàng thất, không cần câu nệ, ta đến để giúp hai người. Người trẻ tuổi đó vừa mở lời đã khiến Sở Diên không biết nên đáp lại như thế nào. Ý thì nhìn Lý Thiên Thành, điệu bộ bất đắc dĩ. Người có biết kẻ này là ai hay không? Lý Thiên Thành nhìn Sở Diên chậm rãi nói, ta cũng giống ngươi, không biết kẻ này là ai hơn nữa, người này rất trẻ tuổi. Từ trước đến giờ chưa từng nhìn qua, nếu hắn đã biết chúng ta là ai, thì chắc chắn lai lịch không đơn giản. Sở Diên cũng cảm thấy kẻ này thật sự không phải là người bình thường, nếu là người bình thường thì sẽ không biết rõ Lý Thiên Thành và Sở Diên ở đây. Hơn nữa có lẽ người này đã theo sát bọn họ rất lâu, cho nên mới kịp thời ra tay tương trợ. Nếu chỉ tình cờ ngang qua sẽ không thể nào rảnh rỗi đến mức mà động tay vào chuyện của người khác. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy có thể là một cao thủ trong giang hồ, hoặc là một người đã được huấn luyện ngay từ lúc nhỏ mới có thể có được thân thủ như vậy. Lúc nãy chỉ cần chậm một giây thôi Sở Diên liền có thể bị thanh đao đó bổ xuống, nhưng trong tức khắc người này đã kịp, đồng thời chém bay thanh đao đó. Thân thủ nhạy bén giống như tia chớp, tích tắc đã hạ gục được đối phương. Sở Diên không ngừng suy ngẫm, người này là bạn hay là thủ, liệu có phải là tay sai của ai phái đến đây hỏng dò la được tin tức hay không? Lý Thiên Thành thầm nghĩ, liệu có phải kẻ này ngày muốn cái gì ở chúng ta hay không? Lý Thiên Thành cẩn thận dò xét người kia một chút, hắn chợt thấy người này có lẽ không có ý xấu. Thái độ rất là cương trực so với những tên khác, người này có thể là một người không màng danh lợi, cũng không phải muốn tiếp cận hắn và y vì tiền tài. Ta thấy vị huynh đài này thực sự không có ý xấu đâu. Theo kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm của ta, vị này chắc là có thể tin tưởng đấy. Sở Diên nhìn người kia rồi khàn giọng nói, không biết vị huynh đài đây tên là gì nhỉ? Người kia túi đầu rồi đáp, là Cố Vân. Sở Diên vẫn không nhớ ra trước đây có quen ai là họ Cố, cho nên vẫn không biết người này rốt cuộc lai lịch đến từ đâu. Hết cách đi đành quay sang hỏi hắn có biết người này không. ngươi có biết hai họ Cố hay không?
Bằng hữu à không, trước đó thuộc hạ nào của ngươi mang họ Cố chứ?
Lý Thiên Thành cố gắng nhớ lại, tuy vậy vẫn không có một chút ký ức nào.
Hắn lắc đầu nói, thuộc hạ của ta không có ai mang họ Cố cả. Nhưng
Nôn Tình Sùng nghe thế Sở Diên có chút tò mò hỏi, nhưng gì thế?
Chẳng biết phải hay không, nhưng trước đây hình như có một kẻ tên là
Cố Thanh cũng từng làm quan cao tứ phẩm.
Tuy nhiên hắn ta làm quan cao không lâu thì bị giáng chức, là do ta phát hiện thông gia của hắn ta có mưu đồ muốn tạo phản, cho nên ta đã giáng chức hắn.
Rốt cuộc cũng không biết kể từ ngày đó hắn ta hiện tại ra sao.
Cũng bởi vì chức quan quá nhỏ lại không thuộc cai quản của ta, nên ta cũng không biết Cố Thanh đó hiện tại như thế nào.
Nhưng ta nhớ rất rõ kẻ đó vốn dĩ là họ Cố.
Sở Diên ngẫm nghĩ nói, đoán xem liệu có phải người trẻ tuổi này là người nhà của kẻ bị giáng chức kia hay không.
Tình cờ phát hiện ngươi đã tức chức quan của Cố Thanh cho nên đến đây để bắt người.
Không phải chứ, chuyện cũng đã lâu như vậy rồi, kể từ lúc mới ân sủng ngươi.
Khi đó ta vẫn còn trẻ, ta bây giờ đã già như thế này rồi, tên kia hiện tại chắc đầu cũng đã bạc rồi nhỉ.
Chuyện qua lâu đến như vậy thì có gì để mà trả thù kia chứ.
Sở Diên ngẫm lại, lời hắn nói quả thật rất đúng, nếu như thời gian đã xuất phát từ rất lâu như thế rồi, không thể đột nhiên ngay lúc này đây lại có mưu đồ trả thù.
Giống như lời Lý Thiên Thành đã nói, người này thật không có đáng ghét cho lắm, nét mặt cũng không giống người xảo trá, lại rất đáng tin, hơn nữa còn rất giống một công tử ôn hòa, nhu thuận. Chẳng đến mức tệ hại như những gì mà Sở Diên đã nghĩ.
Nhìn thấy Lý Thiên Thành và Sở Diên cứ mãi thì thầm to nhỏ lúc này đây, Cố Vân dần không thể chịu đựng được mà lên tiếng, hai người không cần phải suy nghĩ nữa, thật ra ta cũng không muốn tìm hai vị đại thúc đây đâu, chỉ là người thân của ta có quen biết hai người cho nên rất muốn mời hai người đến đó một chuyến.
Nếu như vậy ngươi có thể nói cho ta biết người thân của ngươi tên là gì hay không?
Nếu như không thể cho bọn ta biết, vậy thì thứ lỗi bọn ta không thể cùng ngươi đến đó.
Cố Vân chớp mắt sau đó suy nghĩ một chút thở dài nói, người thân của ta. Ta có một vị thúc phụ, tên là Cố Thanh, nhưng người thương của thúc ấy là Dương Xuân. Tuy nhiên thúc phụ sớm đã chết rồi, ta hôm nay chỉ muốn tìm lại bằng hữu cũ của Dương thúc mà thôi.
Sở Diên có chút ngơ ngác, hóa ra Dương Xuân và Cố Thành đó vốn đã từng quen biết, hơn nữa giữa bọn họ lại có sự thân thiết không hề nhẹ, ngược lại còn có tình sâu nghĩa đậm với nhau.
Nhưng tiếc rằng, Cố Thanh sớm đã yên vị dưới đáy mộ.
A Thành, chúng ta nên đến đó một chuyến thôi.
Dù gì trước đây Dương Xuân cũng là phi tần của Lý Thiên Thành, hắn vẫn còn một chút ký ức về Dương Xuân đó, bất quá cũng có thể cùng Sở Diên đến đó chia sẻ một chút đau buồn cùng Dương Xuân.
Không biết vì sao, Dương Thúc đã từng nói Sở Thúc là một người rất lương thiện, ở trong cung luôn bị kẻ khác hãm hại, vì trái tim quá mức lương thiện nên mới đối đãi với những người khác một cách chân thành. Ngược lại luôn bị bọn họ trà đạp lên lòng tin tưởng.
Hơn nữa Dương Thúc từng nói Sở Thúc biết đủ rượu bồ đào, lại có thể vì hoàng thượng tình nguyện đủ tận 26 vỏ bồ đào.
Sở Diên hơi đỏ mặt, y quay sang nhìn Lý Thiên Thành, lúc đó đúng thật là y đã đủ 26 vỏ bồ đào, nhưng đến khi hắn và y hòa hợp thì chỉ còn lại 15 vỏ mà thôi.
Y cứ nghĩ đợi một ngày khi Lý Thừa Húc làm đại hôn sẽ mang ra uống.
Nào ngờ được y đã giấu rất kỹ kia chứ, đến cùng không thể nào tìm được, y vậy mà quên mất chỗ cất giấu 26 vỏ bồ đào kia.
26?
Vậy sao ngươi chỉ mang ra 15 thế?
Lý Thiên Thành thắc mắc nhìn y, ta không biết gì hết, ngươi đừng có nói bậy bạn.
Rõ ràng ngươi chỉ đưa ta 15 vỏ mà thôi, nói mau số còn lại ngươi đem cho ai rồi hả?
Không có mà.
Ngươi đừng hỏi ta nữa, ta không biết đâu, ngươi hỏi hắn đi.
Lúc này Cố Vân liền xua tay.
Đừng nhìn ta như thế, ta chắc chắn không biết gì.
Cố Vân nhìn trời đã chuyển tối liền nói.
Cũng trễ rồi, hai người có muốn đến đó hay không, hoặc là tìm một quán trọ sau đó nghỉ ngơi?
Sở Diên không biết nên lựa chọn thế nào bèn hỏi.
Đường đến nơi đó cách nơi này khoảng bao lâu vậy?
Không lâu lắm, chỉ 2 ngày đường mà thôi.
Cố Vân thẳng thừng đáp lại.
2 ngày đường?
Xa như vậy sao?
Từ nơi đây đến nơi đó ít nhất cũng phải trọ 2 đêm, nếu muốn đến nhanh là chuyện không thể nào.
Cố Vân ngồi xuống trụ đá ven đường, sau đó chắp tay lại thở dài nói, ta tìm gặp hai người vào lúc ở Lục Châu. Lúc đó cùng lúc cũng thấy vệ binh tìm đến, có lẽ đã có người phải hiện ra rồi.
Lý Thiên Thành không biết Cố Vân có phải người hay không, theo sau lâu như vậy, ngay cả một tiếng động cũng không phát ra.
Chương 153, 12 năm trước. Vạn An Lầu vẫn náo nhiệt như ngày nào, chỉ là thiếu đi sự xuất hiện của ai kia.
Lão đại, ngươi không cảm thấy trống vắng sao?
Dương Xuân không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục đón khách.
Khách quan mời đến đây, đây vẫn còn trống một chỗ này.
Dương Xuân vui vẻ tiếp đón, mỗi một ngày đều treo trên mặt một nụ cười không mấy tự nhiên.
Mặc dù quan hệ giữa Dương Xuân và Cố Thanh đã không còn hiềm khích như trước, tuy vậy giữa Dương Xuân và Cố Thanh lại dầm xa cách.
Những tháng ngày gần đây Cố Thanh luôn có cảm giác thân thể của mình không được ổn, sức khỏe ngày một suy yếu.
Y cảm thấy ở ngực trái vô cùng đau, phần bụng cũng rất nhói, ngày càng trở nên mệt mỏi.
Nhìn thấy Dương Xuân bận bịu, Cố Thanh cũng rất muốn đi đến phụ giúp hắn, nhưng mỗi khi làm việc quá sức Cố Thanh sẽ lén trốn một góc nào đó mệt mỏi ngồi xuống dây lấy thái dương, chờ đau đớn đó qua đi.
Cố Thanh hiểu rõ cơ thể mình ra sao, y biết bản thân không còn sống lâu được nữa.
Sức lửa của y cũng đã cạn kiệt, chắc có lẽ ông trời đang muốn y phải trả giá cho những việc mà y đã làm trước đây.
Những chuyện đã khiến Dương Xuân tủi thân và nhục nhã.
Cố Thanh luôn nhớ rõ, thậm chí còn luôn cảm thấy dằn vặt, hàng năm đều mong nhớ về Dương Xuân, chỉ mong có một ngày có thể nói với hắn một vài lời ăn năn.
Gần đây Cố Thanh không còn mặt dày mày dạn bám lấy Dương Xuân như trước đây nữa, y nhận ra Dương Xuân và y vốn dĩ là hai thái cực khác nhau.
Giữa Dương Xuân và Cố Thanh đều không có sự hòa hợp, rất khó để bên nhau, cho đến lúc này đây mỗi một lời nói khi tức giận của Dương Xuân đều khiến y ghi nhớ và hận mình hơn.
Không những thế, Cố Thanh còn nghĩ nếu như chết đi rồi có lẽ Dương Xuân cũng không mang đến, hơn nữa sẽ rất vui, thậm chí còn không tiếc nuối đến mức rơi một giọt lệ.
Cho đến hiện tại chỉ một mình Cố Thanh biết rõ Dương Xuân vốn không hề mất trí, hắn luôn nhận ra ý, hơn nữa cái gì cũng nhớ, việc gì cũng chưa từng quên, thậm chí miếng ngọc mà trước đó từng bận định tình mà y tặng hắn, Dương Xuân vẫn luôn giữ,
chưa hề bỏ đi.
Chỉ có điều, nó đã vỡ rồi, hai mặt không còn nguyên vẹn nhưng đã được Dương Xuân Hàn gắn lại, chẳng biết vỡ từ bao giờ nhưng nó đã không thể hoàn lại thành hình dạng ban đầu vừa có. Cố Thanh có chút tiếc nuối, nhưng rồi lại thôi. Vỡ rồi thì đã sao? Lúc đó có lẽ Dương Xuân đã rất hận, hận ý đến mức phá vỡ mảnh ngọc đó, khiến nó vỡ đến không còn nguyên dạng. Thời khắc Cố Thanh nhìn thấy miếng ngọc đã vỡ được để dưới gối của Dương Xuân, trái tim của y lúc này vô cùng nói đau, như có hàng vạn con dao đâm thẳng vào, không thể hô hấp, ngay cả khí lực của y lại cũng triệt để rút ra. Cố Thanh cố gắng hô hấp, y ôm lấy trái tim vỡ nát, từng mảnh ký ức lúc trước ùa về trong tâm trí của y, cái ngày mà y đã từng hứa bên hắn cả đời. Lúc đó Dương Xuân là một người vô cùng ẩn nhẫn, rất biết chịu đựng, thậm chí còn chưa từng than thở nửa lời rằng có quá mệt mỏi hay không. Sau này khi ngươi đỗ đạt công danh, ta không mong gì hơn, chỉ mong ngươi có thể quay về chỗ thân cho ta. Ta muốn được thoát khỏi lòng giam này, giống như ngươi nói, trở thành một chú chim không bị ràng buộc tới cái lòng nhỏ. Ngay thời khắc đó, Cố Thanh đã đưa tay lên thề với trời, y nói, không những là chỗ thân, sau này khi ta đỗ đạt công danh, trở thành quan trong triều, lúc trở về áo gấm vinh quang, nhất định sẽ cho ngươi một thân phận. Ngoài ra trái tim của ta cũng đã chọn một mình ngươi, chỉ cần ngươi còn đứng ở đây chờ đợi, lúc đó ta sẽ dùng tiểu tám người khiêng chị để giúp ngươi trở về Cố gia. Ra mắt phụ mẫu để ngươi có thể đường hoàng làm một cố phu nhân duy nhất của ta. Cố Thanh ta xin tuyên thề, nếu như dám trái lời nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nào ngờ lời nói đó quả thật ứng nghiệm, tuy vậy y không phải bị thiên lôi đánh chết mà bị bệnh tật dày vò. Đại nhân thứ cho tiểu nhân cả gan nói thẳng, bệnh của đại nhân thực sự không thể chữa được. Mầm bệnh đã sớm ăn đến tim phổi, rất nhanh không lâu nữa, người sẽ không thể sống tiếp. Cho đến hiện tại tiểu nhân vẫn chưa bảo chế ra loại dược tốt để chữa khỏi căn bệnh lạ này, đại nhân. Tiểu nhân cũng là lần đầu tiên chẩn đoán ra loại bệnh này. Kỳ thật trong sách chưa từng ghi chép có loại bệnh nào giống như thế. Thậm chí tiểu nhân còn không thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đó. Cố Thanh bình tĩnh nhìn vị đại phu đó, y ôm lòng ngực, thầm nghĩ trái tim này cũng dần chuyển sắp rồi, cũng không còn lâu nữa sẽ chẳng còn có thể vì người kia mà vang lên từng tiếng thình thịch, thình thịch. Cũng có thể sau khi nhắm mắt lại khuôn mặt kia viễn vĩnh sẽ chẳng còn trong tâm trí, đến lúc chết đi rồi cũng không thể mơ tưởng đến khuôn mặt khi ấy của Dương Xuân. Sẽ không biết được Dương Xuân liệu có vì y mà đau lòng. Cố Thanh bật cười, không phải cười vì hạnh phúc mà là cười vì đã được trả giá, y làm biết bao nhiêu chuyện khiến người kia tổn thương, không biết nên trả bao nhiêu mới đủ nữa. Kiếp này coi như chấm hết, chẳng biết lúc đến kiếp sau có thể tiếp tục trả nợ cho Dương Xuân hay không hoặc là chẳng thể trả được. Cố Thanh gượng cười nói, nếu như không thể chữa khỏi được căn bệnh này, nếu vậy có thể dùng loại dược nào duy trì trạng thái bình thường không? Ít nhất trước ở mặt người khác không đến nỗi yếu mềm. Cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, ta vẫn mong có thể bên cạnh người kia cho đến lúc lâm chung. Đại nhân thứ lỗi cho tiểu nhân mạo phạm, nếu bây giờ người có thể dành nhiều thời gian để cho tiểu nhân nghiên cứu, cho dù thân thể không còn khỏe mạnh như lúc trước, chí ít ngài còn có thể sống được thêm 6 năm. 6 năm đó tuy không dài cũng không ngắn, nhưng người vẫn còn có thể làm được nhiều việc hơn mà. Đại nhân. Cố Thanh lắc đầu, thứ y cần không phải là thời gian sống ít hay nhiều, mà là có thể được làm chuyện trọng đại, hơn hết y không muốn trở thành gánh nặng của Dương Xuân, càng không muốn chiếm lấy một chút thương hại, buộc Dương Xuân tha lỗi cho mình. Những việc mà y làm không đáng để tha thứ, càng không để vì tư lợi cuối đời mà ngược lại khiến Dương Xuân khó xử. Y gì không thể tiếp tục mặt dày mày dạn đeo bám mà làm cho bản thân thêm trào phúng. Đại phu, ta không cần sống lâu hơn, chỉ mong có cơ thể khỏe mạnh ngay lúc này, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho ta mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tốt hơn là việc trở thành một người vô dụng. Lúc Cố Thanh quay về Vạn An lầu thì trời cũng đã chuyển tối. Cố Thanh nặng nề lê từng bước vào trong, y nhìn xung quanh Vạn An, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, bao lấy khiến cho y không thể nào chịu nổi. Cố Thanh gục mình xuống bàn, tầm mắt dao động dần trở nên ngắt. Nhìn thời gian đã không còn sớm, lại nghĩ tới có lẽ Dương Xuân đã ngủ rồi, lúc này không thể vào trong làm phiền hắn, lại chỉ có thể nuốt xuống nhớ mong. Cố Thanh rất muốn thừa nhận với Dương Xuân một chuyện, chính là lúc trước đã từng có suy nghĩ từ bỏ Dương Xuân, vĩnh viễn không muốn cùng hắn gặp lại. Cho dù hắn có muốn hay không, y cũng không có một nửa lời gian dối, quyết tâm kể hết không bao biện. Bằng không, đến lúc chết đi rồi sẽ rất bất nghẹn. Thời khắc Cố Thanh trở về phòng, lúc nằm xuống tưởng chừng sẽ đi sâu vào giấc ngủ, đông dương phòng phía bên cạnh vang lên âm thanh mở cửa. Trong phút chốc Dương Xuân đã có mặt trong phòng của Cố Thanh, hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường y, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Không chỉ hôm nay mà mấy ngày qua thời gian ngươi phụ giúp ta cũng không nhiều, thường xuyên không có ở Vạn An, ngươi trả lời đi, có phải là muốn La Cả ở đâu hay không? Cố Thanh lắc đầu, y khàn giọng nói, không phải ta muốn La Cả đâu, chỉ là hôm nay ở Bát Hoành phủ có việc rất quan trọng cần đến ta, cũng đã quá lâu rồi, thời gian ta ở Bát Hoành phủ không nhiều, gần đây cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi nữa. Vài ngày nữa có lẽ phải trở về Liêu Châu, sẽ không làm phiền ngươi nữa. Dương Xuân kinh ngạc thốt, ngươi muốn trở về Liêu Châu hay sao? Cố Thanh gật đầu lại nói, Liêu Châu là nơi mà ta nên đến, không thể cứ tiếp ở đây mãi, và cũng có thể ta sẽ không quay về đây, hoặc nếu có dịp sẽ ghé Vạn An thăm ngươi. Lời ngươi nói là thật hay sao? Ngươi thật sự muốn trở về Liêu Châu không muốn ở lại Liêm Châu? Chẳng phải nơi đây mới là quê hương của ngươi hay sao? Cố Thanh rốt cuộc vì sao đột nhiên thay đổi? Cố Thanh cũng không muốn đi, nhưng cho dù ở lại cũng sẽ trở thành một cái xác khô không thể cử động, Cố Thanh không muốn để Dương Xuân nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Vui lắm sao? Dương Xuân, ngươi tự mình dối mình vui lắm sao? Ngươi vừa nói gì? Rốt cuộc đang muốn nói gì? Dương Xuân hơi mất kiên nhẫn. Cố Thanh chỉ cười nhẹ rồi nói, không có gì, chỉ là buộc miệng nói ra hai từ Dương Xuân. Ngươi có biết không? Dương Xuân là người mà Cố Thanh ta nợ nhiều nhất. Từ trước tới nay ta vẫn luôn cảm thấy dằn vặt, chính ta đã từng hứa sẽ cho hắn một danh phận, ngực cười thay ta lại nuốt lời, thậm chí còn chối bỏ Dương Xuân. Cho đến hiện tại ta mới nhận ra trái tim của ta chỉ đặt một chỗ, là đặt ở chỗ Dương Xuân nhưng bây giờ không tìm được. Dương Xuân có thể ở đây hay sao? Không có, y rất hận ta nên sẽ không xuất hiện. Kỳ thật đối với ta mà nói Dương Xuân rất quan trọng, còn Hoàng Lễ ngươi thì không. Cũng có thể là do ta đã nhận lầm người cho nên mới điên cuồng bám theo ngươi như vậy, còn bây giờ ta đã hiểu rõ rồi. Ta sẽ không ở đây, sẽ không tiếp tục bám theo ngươi, người mà muốn cũng chỉ có thể là Dương Xuân. Giờ đây ta thành thật xin lỗi, nếu biết trước như vậy ta đã nghĩ tới sớm hơn, như thế đã không phải làm tốn thời gian của hai bên có phải không? Dương Xuân há miệng thở dốc, hắn cảm thấy thai mình đu đi, không thể tiếp thu được những lời mà Cố Thanh vừa nói, hắn cứ ngỡ Cố Thanh lẽ ra sớm đã biết Dương Hoàng Lễ và Dương Xuân là một mới đúng. Hiện tại Cố Thanh nói lời này, có phải đang cứa vào tim hắn một vết cắt thật sâu không? Phải ha, ta vốn không phải Dương Xuân gì đó, mà người ngươi yêu lại là Dương Xuân, còn ta chỉ là một kẻ tham tiền tài, ngươi đi đi, nên đi sớm một chút, sau này cũng không cần quay lại tìm ta. Dương Xuân nói xong thì không nói thêm một lời nào với Cố Thanh nữa, dứt khoát rời đi. Chương 154, vì sao không rời đi? Lúc Dương Xuân trở về phòng tâm trạng vô cùng bức bối, hắn không hiểu rốt cuộc Cố Thanh đang nghĩ gì, đồng thời cũng không rõ vì cớ gì y lại cứ muốn rời khỏi nơi này, rõ ràng bọn họ đang sống rất tốt, những ngày tháng gần đây thật sự có chút ấm áp. Nhưng đến hôm nay Cố Thanh đột ngột thay đổi, Dương Xuân cũng không rõ, y muốn gì ở Dương Xuân đây? Chẳng nhẽ Cố Thanh muốn Dương Xuân phải nói cho y biết rằng hắn chính là Dương Xuân mà không phải là Dương Hoàng hay sao? Hoặc là nói với y từ trước đến nay hắn đều chưa từng thù hận, hoặc là nói cho y biết rằng hắn chỉ là nhất thời sinh nóng nảy, khi phát hiện y cùng nữ sinh khác kết bái, hắn lúc đó thật sự nhói đau, trong lòng hắn cũng biết Cố Thanh đã quyết định bội ước, nhưng cũng không thể trách gì, là do hắn cam tâm tình nguyện chờ đợi, mặc dù đã chợt nhưng vẫn không lấy được chân tình. Tuy vậy Dương Xuân càng không thấy hối hận, hơn nữa cho dù hắn đi rồi thì đã sao? 6 năm trước hắn đã đi mà không quay lại, bây giờ dù có bỏ đi thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao. Sớm muộn gì bọn họ cũng không thể ở bên nhau, dù trước dù sau đoạn tình này cũng đã dần vạch rõ. Dương Xuân trong đêm tối lấy ra mảnh ngọc kia nhẹ nhàng chạm tay vuốt ve bề mặt. Ngọc này sớm đã tàn, không phải chỉ vừa mới tàn trong chốc lát, mà nó đã tàn từ 6 năm trước rồi, cái ngày mà y quay lưng bước đi không trở lại. Dương Xuân cười lớn, giữ lại thì có tác dụng gì? Giữ lại thì có nghĩa gì? Sớm muộn gì? Đoạn tình này cũng kết thúc, tất cả đều đã phân rõ. Ta còn giữ nó để làm gì? Dương Xuân cười khổ mạnh mẽ vứt mảnh ngọc xuống đất, khiến nó vỡ tan cảnh, từng mảnh ngọc vỡ nát trải dài trên mặt thảm, chúng vương vãi khắp nơi không rõ hình dạng. Được lắm, đi đi, nếu ngươi đi rồi thì đừng quay trở về nữa, vĩnh viễn cũng đừng quay trở về nữa. Ngọc đã nát tình, tình đã cạn, tất cả đều đã trở về không. Không còn vật tước định, cũng không còn tình cảm nữa. Cứ như vậy mang hết đi, đem nó đi đi, đừng để lại điều gì. Chính Cố Thanh cũng đã nói ra lời đoạn tuyệt thì hiện tại hắn còn lưu giữ để làm gì? Vài ngày sau khi Cố Thanh đi rồi, Dương Xuân vẫn là Dương Xuân, không có bất kỳ ai làm cản trở. Cuộc sống của hắn sẽ lại trở về ngày tháng như ban đầu. Không có ý hắn sống vẫn tốt, không có Cố Thanh ngược lại ý càng cảm thấy vui sướng. Kẻ mà hắn ghét, hắn hận rốt cuộc cũng sắp rời khỏi rồi, sau này sẽ không còn vướng bận, cũng không cần phải căm phẫn, không cần mỗi ngày đều nhìn mặt nhau. Ý gì đi hắn sẽ vui hơn, càng tuyệt vời hơn nếu như sau này vĩnh viễn cũng đừng gặp lại. Sau khi Dương Xuân rời khỏi rồi, trong phòng bây giờ rơi vào trầm lặng, ý đánh mắt nhìn sang tiếng cửa sổ rồi lại nhìn cửa chính đã được khép hở, lồng ngực vô cùng nhói đau. Cố Thanh nâng tay ôm lấy lồng ngực, miệng cười chua xót, hắn đi rồi, hắn như vậy cứ thế đi rồi. Ý gì nửa muốn cho hắn biết, nửa lại không, nửa muốn để hắn phát hiện ra, nửa lại không muốn hắn để tâm đến. Lúc này khi Dương Xuân đi rồi, y lại cảm thấy vô cùng chua chát, giống như vừa ăn phải trái đắng lại ngậm ngùi nuốt lấy mật ngọt, vị ngọt và đắng và tan khiến cho ruột gan sôi trào. Cố Thanh chưa từng ăn phải trái đắng, nhưng hôm nay liên tiếp ăn nhiều trái đắng như vậy, thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Khi sáng y còn nghĩ nếu như có thể thì nói với Dương Xuân đi, nhưng mà tối đến khi đối diện với Dương Xuân y lại trở nên yếu đuối. Chẳng thà cứ để cho Dương Xuân hiểu lầm y thêm sâu, còn hơn là để Dương Xuân phải đối diện với bộ dạng thất bại thảm hại này. Cái giá phải trả cho việc phản bội người khác là hình phạt cực hình, vừa mặn đắng, vừa chua chát, hết thảy đều vô vọng, hết thảy đều không còn đường lui. Cố Thanh từ trong tay áo lấy ra cây châm hoa mai, trên môi vươn lên nụ cười buồn bã. Hai tháng tới là sinh thần của Dương Xuân, ý đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi, đã chuẩn bị từ nửa năm trước nhưng mà vẫn chưa có dịp tặng lại cho Dương Xuân. Vốn dĩ tính đợi đến sinh thần của Dương Xuân rồi tặng nó cho hắn xem như là một tấm chân tình gửi gắm, đồng thời có thể chính thức gửi lại hắn một lời ước định. Nhưng mà một rồi, thật sự một rồi. Hiện tại tất cả đều không thể nào đi đến đích điểm ban đầu, dần ra mọi thứ đều xa tầm ngắm của Cố Thanh. Ý gì bây giờ cũng không rõ, trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Bồi hồi sao xuyến, từng hồi xúc động, muốn nắm lấy tay Dương Xuân cùng nhau đi đến khắp hết phần đời còn lại. Bách niên giai lão, nhưng mà hai chữ bách niên dường như càng trở nên xa xăm ngoài tầm với. Sáng sớm Dương Xuân tỉnh dậy, hắn không trực tiếp rời phòng mà lại âm thầm đi đến bên cửa sổ, lén lút chọc thủng cửa sổ, nhìn qua phòng đối diện. Căn phòng giữa Cố Thanh và Dương Xuân nằm kế nhau, chỉ ngăn cách bởi một cái cửa sổ. Dương Xuân chớp mắt, nhắm một mắt nhìn qua phòng bên cạnh, liền có thể nhìn thấy đối phương. Cố Thanh lúc bấy giờ vẫn chưa rời giường, y vẫn còn an ổn nhắm mắt nằm ngủ, hoàn toàn không phát giác ra luôn có một người vẫn đang nhìn y này đến giờ. Dương Xuân cứ như thế đứng ở đó nhìn mãi, tha thiết không muốn rời, nói hận y hắn thật sự rất hận, nhưng nói yêu y hắn thực sự rất yêu, thậm chí từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Trong lòng này luôn chất chứa bóng hình của Cố Thanh, mặc dù sớm biết người kia luôn cho mình nhiều tổn thương, nhưng Dương Xuân vẫn không thể buông bỏ được. Ngươi từ nay tới giờ luôn đứng ở đây sao? Không muốn vào trong à? Chẳng biết Cố Thanh đã bước ra từ lúc nào bấy giờ đang đứng ở trước mặt Dương Xuân. Ta chỉ vừa mới đến thôi, ngươi vẫn chưa đi sao? Dương Xuân ngước mắt lên nhìn y rìa, tầm mắt có chút mông lung mờ ảo. Nhìn Dương Xuân như thế, Cố Thanh chỉ biết cười thầm, trong lòng thấy có chút đáng yêu. Sáng sớm ngươi đứng ở đây là chỉ để hỏi ta đi hay chưa hả? Không phải. Ta không phải muốn hỏi ngươi đi hay chưa, chỉ là ta muốn nói. Muốn ngươi đừng đi, thế nhưng câu cuối vẫn không thoát ra. Nhìn thấy Dương Xuân khó xử, Cố Thanh cũng không muốn hỏi thêm hắn điều gì. Ta vẫn chưa đi đâu, ngươi không cần phải sợ, cũng không cần dò hỏi. Lúc ta đi sẽ không cho ngươi biết, cứ như thế lặng lẽ rời đi. Ai quan tâm ngươi chứ? Ngươi đi hay không đi thì liên quan gì đến ta, dù sao ta cũng không phải là người mà ngươi muốn tìm. Ngươi muốn đi đâu ta cũng không thể cản được, tìm hắn đi. Ta cũng không muốn níu kéo người đâu. Dương Xuân vẫn là bộ mặt đanh đá như ngày nào, nhất quyết không được để y có cơ hội lấn lướt hắn. Mặc dù miệng thì nói không cần nhưng trong lòng có chút vui sướng vì Cố Thanh đã không rời đi. Cố Thanh có chút mệt mỏi liền muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nếu cứ đứng ở đây thực sự rất ngột ngạt. Hôm qua y không tài nào ngủ được, trong tiềm thức vẫn luôn là khuôn mặt tức giận của Dương Xuân, thành ra ngủ cũng chẳng yên. Cố Thanh, Y Lệ nhìn hắn chớp chớp mắt khó hiểu, sao thế? Dương Xuân nghiêng đầu nhìn Y Lệ, nhỏ giọng hỏi, có phải ngươi đang giấu ta điều gì hay không? Cố Thanh mỉm cười nói, ta sao có thể giấu ngươi điều gì? Hoàng Lễ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dương Xuân lắc đầu, ta thấy ngươi rất lạ, từ hôm qua đến nay đều rất lạ. Ngươi nói sẽ đi, vì sao vẫn muốn ở lại? Ngươi nói muốn tìm vị kia, nhưng vì sao ngươi không mau đi tìm? Dương Xuân đã suy nghĩ rất lâu rồi, hắn chỉ có cảm giác hình như Cố Thanh đang che giấu việc gì, không thể nào tự nhiên lại nói muốn rời đi, cũng không thể nào lại không tiếp tục cùng hắn đấu khẩu. Nếu không phải đang có việc gì cần che giấu, Cố Thanh sẽ không im lặng như vậy, mặc cho Dương Xuân cứ nháo nhào vẫn không giải thích nửa lời. Phải chăng Cố Thanh đang có việc gì khó nói, cho nên mới im lặng cho qua, mặc kệ Dương Xuân có nghĩ gì cũng nhất quyết không nói ra. Cố Thanh, nếu có chuyện gì, ngươi hãy nói với ta đi, ta có thể nghe ngươi nói, nếu là chuyện đơn giản một chút, ta sẽ cùng ngươi giải quyết, nhưng nếu thật sự trọng đại, ngươi cũng đừng nên ưu sầu. Ta không ưu sầu, ta nói sẽ rời đi, cũng không phải vì muốn tìm người kia. Chỉ là ta có một việc cần đích thân làm, nếu làm không được sẽ không thể trở về. Hôm nay bạn An lầu đóng cửa, Dương Xuân muốn dành ra một chút thời gian đi ra ngoài giải khuây. Những ngày qua thật sự đã bóc lột hạ nhân quá nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục bắt bọn họ làm việc sớm muộn gì Dương Xuân cũng sẽ phá sản vì bị bọn họ đình công. Lão đại à, hôm nay sao ngươi lại có nhã hứng đến như vậy, còn cho bọn ta nghỉ ngơi nữa. Nói đi, rốt cuộc lão đại đang suy nghĩ chuyện gì đó? Tiểu Hoa Nhi cười cười vỗ vai Dương Xuân. Liệu có phải lão đại đang muốn củng cố đại nhân ngao du sơn thủy một ngày hay không? Ngoài việc này ra có lẽ bọn họ sẽ không suy nghĩ được tới những gì khác hơn. Vì hàng ngày Cố Thanh và Dương Xuân thường hay cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ tìm miệng thì chửi mắng nhau, nhưng trong thâm tâm đều rất muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt. Chỉ là bọn họ không nói qua lời nói, mà dùng hành động để chứng tỏ, hết thể những người ở đây đều biết, đều thấy, đều nhận rõ chỉ có hai người bọn họ vẫn chưa rõ tấm lòng của nhau. Cứ giày vò nhau như thế bọn họ đã nhận được gì kia chứ? Chẳng phải cũng là làm tan nát trái tim nhau hay sao? Kẻ thì không nói, người kia thì cứ mãi lặng im. Hai người cứ như thế không nói với nhau lời nào, ngay cả tấm lòng cũng chẳng nói ra. Hiện tại vẫn như thế, trầm mặc xem như không có gì, cho đến lúc đánh mất lại đau đớn níu kéo nhau. Chương 155, thâm thương. Y Lệ nhìn Dương Xuân bên cạnh, cả hai nắm tay nhau vui vẻ trên cánh đồng hoang. Cố Thanh mỉm cười nâng tay vuốt ve, vén lọn tóc đang vướng trên trán của Dương Xuân, ánh mắt là nỗi lưu luyến khó tả. Ngươi làm sao thế, sao cứ nhìn ta mãi? Dương Xuân nhỏ giọng hỏi Cố Thanh. Y Lệ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện, sau đó lại kéo Dương Xuân đi đến phía trước. Đã lâu lắm rồi ngươi mới phá lệ cùng ta ra ngoài nhỉ? Cố Thanh nhớ đến 6 năm trước, hắn và y đã từng ở trên cánh đồng này, Dương Xuân ngồi nép vào lòng hắn, cả hai cùng nhau hàn huyên đôi lời. Lâu như vậy rồi mới có dịp được cùng nhau trở về chỗ cũ, không khỏi khiến trong lòng Cố Thanh dâng lên cảm giác ấm áp, lạ thường. Nỗi vấn vương từ đấy lòng cứ như thế dâng trào mạnh mẽ. Buộc miệng y lại nói ra, nếu cứ như thế, giống như lúc này mãi mãi thì tốt biết mấy. Vô lo, vô nghĩ, vui vẻ bên nhau. Nhưng đáng tiếc vẫn không làm được. Nếu có thể quay về khoảng thời gian trước đó, y nhất định sẽ không làm quan. Đồ đạt quan cao thì đã sao? Làm quan rồi thì thế nào? Không có người mình yêu, thật sự tàn nhẫn biết mấy. Hoặc là gần trong gang tấc nhưng chẳng nắm cũng chẳng thể với lấy. Cho dù khoảnh khắc cách nhau chỉ có một bước chân, ý vẫn không thể dũng cảm tiến lên phía trước. Cố Thanh chỉ biết hiện giờ ý vô cùng nối tiếp về khoảng thời gian trước đây mà mình đã đánh mất, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của ý, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng là do chính Cố Thanh tự mình chuốc lấy, thậm chí là tự ý đã tự tay hủy hoại nó, biến nó thành một thứ xa tầm mới. Trước sau gì thì bọn họ cũng không thể hòa nhập được, dù cho khoảnh khắc này thật sự tuyệt vời, nhưng nó không đồng nghĩa với sự trọn vẹn, bởi những mảnh ký ức kia đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn vương động chút gì trong tim Dương Xuân. Mặc dù sau này có lẽ sẽ không còn được chiêm ngưỡng nữa nhan sắc lạnh lùng đó nữa, nhưng y cũng đành nhắm mắt cho qua, xem như không đau đớn. Phía bên kia là một ngọn đồi nhỏ, vào thời điểm 6 năm trước Dương Xuân và y đã từng đến đây. Thậm chí ngọn đồi này cũng là nơi mà cả hai đã từng hẹn ước mãi mãi bên nhau, chính là ngay tại tán cây hoa đào sum suê nở rộ này. Ở dưới gốc cây có chôn một hòm bảo vật, trong đó chứa đựng tâm tư do chính tay bọn họ hạ bút, rồi chôn nó xuống, muốn nhắn nhủ mai sau. Cũng đã rất lâu rồi Cố Thanh chưa ngang qua nơi này, không biết bức thư đó có còn hay không, hoặc là đã biến thành cát bụi. Hôm nay bỗng dưng y lại sực nhớ ra, cho nên rất muốn đào nó lên, muốn xem thử lúc trước Dương Xuân đã viết những gì rồi chôn xuống. Y liền nhìn hắn, mỉm cười rồi kéo tay hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Hoàng Lễ, ta dắt người đi xem thứ này. Nói rồi rất nhanh liền dắt Dương Xuân đi. Dương Xuân tỏ vẻ không hiểu rốt cuộc Cố Thanh là muốn mang mình đi đâu, hắn nâng mắt chớp chớp nhìn về hướng Cố Thanh, biểu tình hơi lo sợ. Ngươi muốn dắt ta đi đâu chứ? Dương Xuân khó hiểu kéo tay Cố Thanh không muốn đi, nhưng lực tay của y quá mạnh, hắn không tài nào thoát khỏi. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt là một cây hoa đào đang trổ tàn sung xuê, những bông hoa đào rực rỡ đang vương vãi trên mặt đất, chúng nhẹ bay từ trên đỉnh của ngọn cây, rồi nhẹ nhàng phất phới trong bầu không khí trầm lặng. Cánh hoa lỏng lẻo rơi rớt xuống tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Nơi đây trước kia chính là nơi ta và Dương Xuân từng đứng ở đây hứa hẹn bên nhau trọn đời. Cố Thanh mỉm cười nắm tay y đi đến gốc cây hoa đào. Ngươi xem, chỗ này chính là nơi mà trước kia ta và hắn đã chôn một bức thư, trong đó viết lên những tâm tình được gửi gắm vào gốc cây này. Dương Xuân có hiểu nhìn Ilya, rốt cuộc Cố Thanh muốn nói những lời này cho hắn nghe là có ý gì? Chẳng lẽ Cố Thanh đã biết hắn chính là Dương Xuân, vì vậy mới không kiêng dè mà dẫn hắn đến nơi tuyệt mật? Ngươi có muốn đào ta đào nó lên hay không? Cố Thanh hướng mắt nhìn về phía Dương Xuân như muốn chờ đợi lời nói sắp sửa thốt ra của hắn. Sao? Sao lại hỏi ta cơ chứ? Chẳng phải đây là những điều bí mật của ngươi và hắn hay sao? Nếu như để cho một người ngoài như ta biết, sau này ngươi làm sao đối diện với hắn? Cố Thanh lắc đầu không xem trọng, bởi vì y sớm đã biết người trước mặt chính là Dương Xuân. Nếu Dương Xuân đã đứng ở ngay đây, thì y còn sợ gì nữa? Chuyện sau này, cứ để cho sau này tính, còn bây giờ y rất muốn mang nó lên. Nếu như ngươi đã không có ý kiến gì, vậy thì ta đào nó lên nhé. Mắt thấy Cố Thanh sắp sửa đào nó lên, Dương Xuân lập tức đi đến giữ tay ý lại, lắc đầu ý bảo không nên. Không thể đào nó, ngươi tuyệt đối không được đào nó lên. Vì sao lại không thể? Ngươi nói xem vì sao không thể? Dương Xuân lập tức ngậm miệng không nói, hắn lấy thân phận gì để bắt ý không được đào, là Dương Xuân hay là Dương Hoàng Lễ? Ta. Dương Xuân lùi về sau vài bước, tay run run bấu chặt góc áo, miệng mấp máy không nói nên lời. Vì sao không thể? Thấy hắn càng lùi về sau, ý càng tiến thêm vài bước. Đừng đến đây. Ngươi không được đến. Dương Xuân tức đến tím tái, nín môi nhìn y không những không dừng lại, thậm chí Cố Thanh càng tiến nhanh hơn, trong chốc lát đã đứng trước mặt Dương Xuân, ép ý vào đường cùng. Ngươi nói xem, tại sao không nên đào nó lên, giữa ngươi và Dương Xuân rốt cuộc có mối quan hệ gì? Hay là... Đừng nói bậy. Dương Xuân tức giận quát lớn, khóe mắt đỏ ngầu. Nếu vậy ngươi nên yên phận đứng đó đi. Cố Thanh nói rồi liền trực tiếp dùng tay đào xuống. Chẳng biết y có đau hay không, nhưng Dương Xuân đều chứng kiến rất rõ, máu từ những đốt ngón tay Cố Thanh không ngừng rỉ xuống. Hai tay y không ngừng cào, đối phần đất cứng cỏi đó lên, chẳng hiểu như thế nào hắn lại rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đủ rồi, dừng lại đi. Dương Xuân thua rồi, đáng ra hắn không nên theo ý đến đây, cũng nào biết trước được y sẽ dùng cách này để khiến Dương Xuân bại lộ thân phận. Ngươi điên rồi, ta bảo ngươi dừng lại, có nghe thấy không hả? Cố Thanh không dừng, y tiếp tục cào xuống đất, chỉ cần sâu thêm một chút nữa là có thể tìm được rồi. Lúc này Dương Xuân đã đi đến, hắn ôm lấy Cố Thanh từ phía sau. Ta không cho ngươi đào nữa, sao ngươi ngốc như vậy còn dùng tay để đào, ngươi muốn phế nó à? Cố Thanh vẫn cố gắng, không màng đến người ở phía sau đã ướt át nước mắt, ý vẫn muốn tìm vật năm xưa. Ta là Dương Xuân, ngươi không cần đào nữa, ta là Dương Xuân. Không, ta nhất định phải lấy được. Tay của ngươi. Dương Xuân nâng tay đi lên, đau lòng vuốt ve. Ấy vậy bàn tay lành lặn nay đã nhiễm đủ máu tươi, nếu sớm biết sẽ như thế này, thì hắn đã không khư khư giữ lấy chấp niệm đó. Làm khổ y kìa, cũng là làm khổ hắn, dàn vật nội tâm chẳng thể vui sướng. Nếu vậy ta cùng ngươi lấy nó lên. Dương Xuân lau nước mắt, mỉm cười cùng y bới đất lên, sau một lúc cuối cùng cũng thấy được một phần hộp gỗ gồ ghề. Lúc mang cái hộp đó lên, tay của cả hai đã bê bết máu. Cố Thanh lau bàn tay nhuốm máu vào y phục, gấp gáp mở chiếc hộp đó ra. Hai phong thư được họ cất giấu vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên phần mực đã nhòe dần. Mùng 10, tháng 3, năm Dục Hiên thứ 2 ta Dương Xuân, dưới tán cây hoa đào này, xin hứa hẹn cả đời này chỉ gả cho Cố Thanh. Y tuy bề ngoài cứng cỏi, nhưng ta biết, sâu bên trong là mềm yếu vô cùng. Y thường kể ta nghe về cuộc đời mình, hai lần thi cử đều không đậu, mặc dù trí cao hơn người. Ta biết thế nhân bạc béo với y, không muốn y hơn hẳn người khác. Nhưng có ta rồi, sau này cả đời đều lo nghĩ cho Cố Thanh. Tuy ta thấp hèn, nhưng sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ y, an ủi y, mong sau công danh đỗ đạt, không phụ kỳ vọng của ta. Cố Thanh cầm phong thư mà lòng đau như cắt, tâm tư Dương Xuân gửi cho y nhiều như thế, ý vậy mà đành lòng bội ước. Người không xem sao? Dương Xuân lắc đầu, y vốn dĩ không muốn xem, chuyện quá khứ càng nhắc lại càng đau, hà tất phải ôm lấy đau khổ. Hắn biết, trong đó có lẽ là lời hứa hẹn, giống như những lời mà khi đó ý luôn rót mật vào thai Dương Xuân. Tuy vậy ý đã chấp nhận xóa bỏ, dĩ nhiên sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Trở về thôi, sau này đừng ngốc nữa, nếu ngươi sớm rõ rồi thì không nên diễn kịch cùng ta đâu, ngươi liều mạng mang nó lên, chẳng phải chỉ vì muốn ta ra mặt. Không phải ta muốn ngươi ra mặt, mà vừa nãy thứ y muốn chính là tâm thư. Ta biết ngươi là Dương Xuân, thế gian này ngoài ngươi ra không còn ai có thể cứng rắn như thế, ngươi thật giỏi khiến ta. Gục ngã. Gục ngã. Chưa kịp nói dứt câu, Cố Thanh đã đổ dạp về phía hắn, ý thở hổn hển nằm gọn trong lòng Dương Xuân. Vừa rồi cứ như đã lấy của y hết hoàn toàn khí lực, chỉ để lại Cố Thanh một cơ thể yếu mềm. Ngươi làm sao vậy? Đừng đùa ta mà, ngươi mau tỉnh lại đi. Nhìn thấy người trong lòng đã hoàn toàn bất tỉnh, Dương Xuân tá hỏa lay mạnh người y. Cố Thanh, Cố Thanh. Trực giác cho hắn biết Cố Thanh hiện tại không phải là giả vờ, hốt hoảng, rối loạn Dương Xuân vội vàng dịu Cố Thanh dậy, để y nằm ngay ngắn trên lưng, rồi dùng hết sức lực cong y đi từng bước. Nhất định không được có chuyện gì, nếu ngươi mà có chuyện, ta sẽ hận ngươi suốt đời. Chương 156, chữ tình có nói. Lúc đại phu trở ra thì khuôn mặt đã lấm lem mồ hôi, ông không nói gì, chỉ quay sang nhìn Dương Xuân vẻ mặt câu nệ có chút khó nói. Mắt liếc đến người đang nằm trên giường bỗng nhiên trong lòng thấy run lên, đáng lẽ Cố Thanh có thể sống thêm vài tháng nữa, nhưng giờ đây bệnh tình của y lại thêm trở nặng. Lúc bấy giờ sức lực của Cố Thanh gần như kiệt quệ, thiếu chút nữa là bước chân vào quỷ môn quan. Dương Xuân vừa nhìn thấy đại phu bước ra lập tức chạy đến níu lấy cánh tay của ông, khó khăn thở dốc, nói từng chữ lộn xộn, "Hạ đại phu, rốt cuộc y đang bị gì vậy, sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Cố Thanh rõ ràng là một người có sức khỏe rất tốt, hơn nữa lực của y lại rất mạnh, mỗi lần nắm cổ tay Dương Xuân đều như muốn bẻ gãy nó vậy. Đông Dương hôm nay đột ngột ngất xỉu, dạo gần đây là cứ nói những lời nói khiến cho Dương Xuân khó hiểu, rốt cuộc cũng không biết y đang có chuyện gì. Hạ đại phu đánh mắt sang nhìn Dương Xuân, nhưng rồi không nói gì, vì ông đã hứa với Cố Thanh, hứa với y rằng sẽ không nói bất cứ chuyện gì liên quan tới bệnh tình của mình cho Dương Xuân biết. Chuyện này chỉ một mình y và Hạ đại phu biết mà thôi, vì vậy ông không dám nói gì, chỉ lắc đầu rồi đi đến phòng thuốc, lấy ra một đơn thuốc rồi đưa nó cho Dương Xuân, căn dặn tỉ mỉ, từ cách sắc thuốc cho đến giờ giấc dùng. Hạ đại phu, chỉ là nhất thời sinh bệnh, Dương công tử không cần lo lắng, chỉ cần sắc thuốc này lên, canh đủ lửa, cho ba chén nước, sắc lại còn một chén thuốc là được, uống một hai lần liền khỏi thôi. Dương Xuân có chút khó hiểu nhìn Hạ đại phu, rõ ràng y bệnh đến mức này lại bảo rằng chẳng sao hết. Cho dù hắn có là tiểu tử 3 tuổi đi chăng nữa, thì cũng hiểu rõ bệnh tình của cô Thanh nghiêm trọng đến mức nào. Đại phu, ông đừng lừa gạt ta, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc Cố Thanh bị gì vậy? Nhưng Hạ đại phu không có ý định nói mà liên tục lắc đầu chẳng muốn lỡ lời. Ông trầm ngâm một lúc rồi lại thốt, kỳ thật bệnh tình của Cố đại nhân thật sự không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày gần đây quá mệt mỏi, thân thể lại không được tĩnh dưỡng tốt, cho nên mới dẫn đến ngất xỉu, nhưng Dương công tử không cần phải quá lo lắng, chỉ cần uống thuốc là khỏi ngay thôi. Ta là đại phu mà, tất nhiên phải hiểu rõ bệnh tình của Cố đại nhân như thế nào. Mặc dù đại phu đã nói rất rõ nhưng Dương Xuân vẫn còn hoài nghi. Ông nói có thật không? Nếu như ta biết ông nói dối, thì sau này đừng mong có chuyện sống yên ổn ở Liêm Châu. Dương Xuân nghiến răng nói. Mặc dù nghe lời đe dọa này có chút hung tàn, tuy vậy Hạ đại phu vẫn quyết định không nói nửa lời, cắn răng chịu đựng, xách hòm thuốc lên tỏ ý muốn từ biệt. Nếu đã không còn việc gì vậy tiểu nhân xin cáo tử. Dứt lời Hạ đại phu liền đi mất, bỏ lại Dương Xuân một mình ở trong căn phòng tối mịt. Không khí dần trở nên trầm lặng, Dương Xuân nắm tay Cố Thanh, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã, ánh mắt hắn hờ hững nhìn khuôn miệng khô khốc và khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu của Cố Thanh. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót lạ thường. Hắn biết hắn đã thua Cố Thanh rồi, tưởng chừng có thể tiếp tục giả làm người khác, nhưng rồi vẫn không đành lòng mà làm lộ thân phận trước Cố Thanh. Mặc dù trước đây hắn thực sự rất hận, nhưng hiện tại bỗng dưng không còn muốn hận nữa. Chữ tình không nói suốt đời ân hận. Nếu như vẫn giữ mãi hận thù, sau này liệu có còn cơ hội được nói lời yêu? Nhiều năm trước Dương Xuân đã từng mơ ước có một cuộc sống trọn vẹn, nhưng rồi bị tất cả xua đuổi, cho nên cuộc đời của hắn chẳng vẹn nghĩa. Ngay cả người mà mình yêu thương cũng không còn muốn bên cạnh mình, và điều đau khổ nhất trong đời hắn có lẽ là nhìn người mình yêu quay bước không trở lại. Dương Xuân sống trong cô độc, sống trong sự tù túng cùng mệt mỏi, ở hoàng cung hắn chỉ là một con người thấp cổ bé họng, chẳng thể làm gì hơn và an phận thủ thường, sống trong cung nhỏ của mình, ngày ngày qua ngày làm bạn với hoa cỏ, xung quanh chẳng một bóng người ngó ngàng đến hắn. Chịu được 3 năm ở trong hoàng cung, cuối cùng hắn cũng đã được thoát ra ngoài, nhưng hắn lại mang trong lòng một nỗi nhớ nhung ai đó. Chẳng ai khác ngoài Cố Thanh, người mà hắn đã từng yêu thật nhiều cũng là người nhẫn tâm bỏ mặc hắn. Ngày bọn họ gặp nhau, từ nhớ nhung sâu đậm, đông dưng hắn lại rất muốn làm Cố Thanh khó xử. Tại sao phải dễ dàng tha thứ? Chẳng dễ gì có cơ hội trả đạm, Dương Xuân sao có thể để cơ hội ấy vụt mất? Mặc dù trong thâm tâm của hắn đang rất muốn ở bên cạnh Ilya, nhưng nghĩ lại những khoảng thời gian trước đó, Cố Thanh đã bỏ mặc hắn như thế nào? Từng ký ức lần nữa dày vào hắn, khiến hắn không thể như lúc trước ôn hoa nhã nhặn. Phút chốc chẳng kìm nén được mà muốn làm khó Cố Thanh thật nhiều, khiến ý mệt mỏi trong việc làm hắn vui, khiến ý chạy loạn cả ngày trời. Cũng bởi vì tâm của hắn đã vỡ nát, vì vậy lời của Cố Thanh cũng chẳng khiến nó hắn nguôi ngoai được gì, mà còn khiến cảm giác thù hận dâng lên. Ruột gan sôi trào vì nhớ đến quá khứ bội bạc kia, dần ra khiến Dương Xuân quên mất trái tim của mình cũng yếu đuối biết bao. Không phải giống như những trái tim sắt đá khác, có thể lạnh lùng quên đi những đau khổ tổn thương, còn hắn, muốn quên cũng là chuyện xa xăm. Giờ đây thấy Cố Thanh như vậy, Dương Xuân lại muốn quên đi tất cả lỗi lầm trước đây của y, ỉa buông tha y, ỉa cũng chính là buông tha bản thân mình. A, ngươi tỉnh rồi có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Cố Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay hắn mỉm cười nói, không sao, ta cảm thấy trong người vẫn rất to, vừa nãy làm người sợ rồi. Dương Xuân lắc đầu, hắn không thấy sợ, ngược lại còn thấy vô cùng hận bản thân. Lúc đó cứ tưởng ngươi chết rồi cơ chứ, đột nhiên ngất xỉu ta còn chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp trách móc ngươi, cũng chẳng đánh ngươi cái nào, ngươi sao có thể ăn vạ như vậy được chứ? Cố Thanh lắc đầu vuốt ve má ơi, nhìn xem người có phải vừa khóc hay không, mắt đỏ rồi kìa, đừng có lừa ta đó. Dương Xuân tức giận đánh vào ngực hắn một cái, ngươi có thôi đi không? Ai? Ai mà khóc kia chứ, ta còn vui nữa là. Cố Thanh trong lòng thầm nghĩ, giống như hiện tại y cứ vui vẻ thì tốt biết bao, sau này cứ vui như vậy đi, không cần buồn bã. Vậy nếu ta chết rồi ngươi có vui không? Dương Xuân lắc đầu, nếu ngươi chết ta sẽ hận ngươi cả đời. Cố Thanh cúi đầu, nhìn bàn tay đã được băng bó tỉ mỉ, rồi lại nhìn bàn tay Dương Xuân. Ngươi nói ta ngốc, ngươi cũng ngốc không kém cạnh, sao lại bắt chước ta dùng tay để đào chứ, bàn tay xinh đẹp này. Phút chốc để trở nên xấu xí rồi. Máu thịt be bét làm nó không còn hình dạng như ban đầu, từng đốt ngón tay cứ như thế đầy dây vết thương. Dương Xuân nghe y nói cũng túi đầu nhìn bàn tay mình, cảm thấy nó quả thật xấu xí. Bàn tay đếm tiền của hắn giờ đã trở nên sưng phù, không còn luyện chuyển nữa mà lại rất cứng cáp. Đến việc co tay cũng thấy đau đớn, từ nay đến giờ chỉ dám duỗi tay ra. Nhưng ấy nhiêu đây cũng không đau nhiều như tay của Cố Thành, ngược lại còn của y còn sưng to hơn hắn rất nhiều, hơn nữa còn được băng bó đến mấy lớp vải. Sau này ngươi cũng đừng như vậy nữa. Nếu ngươi có gì khó nói, thì cứ thử nói với ta đi. Chỉ cần ngươi nói ngươi đã biết ta là Dương Xuân là ta vậy là được rồi. Việc gì phải tự hành hạ bản thân như vậy? Ta thấy người như thế, trái tim của ta như muốn vỡ ngươi biết không? Cố Thanh kéo Dương Xuân vào lòng để hắn tự vào lòng ngực y, gì Cố Thanh lưu luyến hôn nhẹ lên trán hắn, trầm giọng nói, ta lúc đó chỉ muốn biết tình cảm mà người dành cho ta rốt cuộc có hay không? Liệu có vì ta mà rơi một giọt lệ, liệu có vì ta mà ưu sầu? Vậy ngươi đã nhìn rõ chưa? Ta đã vì ngươi mà đổ lệ. Kỳ thật nếu ta muốn ngươi tự mình thừa nhận, ta đã có thể khiến ngươi xa lưới. Nhưng cái mà ta cần không phải là sự thừa nhận đó của ngươi, mà là tâm tư của ngươi, liệu giống như bức tâm thư đó không? Tâm của người. Cố Thanh cảm thấy lòng ngực nói đau, y cố nén xuống lời nói, cảm xúc vừa nãy dần biến mất, thay vào đó là nỗi bi hải. Y cảm thấy vô cùng vô nghĩa, trước sau gì cũng sẽ chết, vậy hà tất phải để hắn bại lộ. Cố Thanh cúi đầu, trong lòng tự nhủ vốn cứ tưởng rằng Dương Xuân sẽ lạnh lùng không nói gì, nhưng nào ngờ chính ý cũng không ngờ đến. Hóa ra Dương Xuân vẫn còn cảm tình với Y Y, lúc này đây Cố Thanh bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực sự rất ích kỷ, những gì vừa rồi nói ra, hơn nữa còn hành động đó. Nếu như Y không làm hành động đó, thì Dương Xuân sao có thể tiến đến mà thừa nhận, còn ôm chặt lấy Y vào lòng. Y Y lại khiến Dương Xuân tổn thương rồi, giờ đây sắp sửa đi rồi, lại khiến người kia thương tâm. Đến lúc Y chết rồi, ai sẽ là người chiếu cố Dương Xuân đây? Tính khí của Y bướng bỉnh như vậy, lại rất đánh đá, hơn nữa còn giận rất lâu. Nếu Y đi rồi ai sẽ là người giúp hắn phát tài, Vạn An Lầu liệu còn ai cực khổ tìm khách cho hắn nữa? Liệu một hai bằng lòng làm một chân sai vặt với mức lương ít ỏi, còn bị mắng nhiều nữa. Ngoài Y ra, có lẽ chẳng còn ai có thể đáp ứng những yêu cầu khó khăn này. Chương 157, thỏa mãn thượng. Cố Thanh, ta muốn làm tân nương của ngươi. Dương Xuân nhìn Y ánh mắt dâng lên cảm giác chua xót, hắn muốn được làm tân nương của Cố Thanh, chí ít phải có một danh phận đường hoàng. Nhưng hắn không cầu hai nhà hòa hợp, chỉ cầu được cùng Y bái đường, vén khăn trùng đầu. Bỗng dưng trong lòng hắn tham muốn được làm một tân nương, khoác lên người một bộ hỷ phục, mang theo bao nhiêu vui sướng cùng Y kết bái phu thê. Thế nhưng Cố Thanh không đáp lại, ngược lại còn hờ hững cho qua. Y Liễu mặc định không thể cùng Dương Xuân sánh đôi, bởi vì giữa bọn họ không thể tồn tại được hai từ bất nhiên. Ràng buộc Y không muốn. Một khi bọn họ kết bái, cũng đồng nghĩa đến việc cả đời này Dương Xuân là thê tử của Y Liễu, nếu như ngày sau Cố Thanh quy sẽ tiên, Dương Xuân sẽ trở thành một góa phụ đúng nghĩa, vậy sau này hắn còn tìm được ai khác nữa? Xuân Nhi, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ đi. Ta không muốn ngươi phải khổ sở. Cố Thanh nhẹ giọng vuốt ve tấm lưng gầy gò của hắn, từng đầu chí cuối động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng lời nói này không hề khiến Dương Xuân thỏa mãn, ngược lại còn cảm thấy mình đang bị từ chối. Hắn trầm ngâm một lát rồi kéo Cố Thanh đến gần, bàn tay thon dài thẳng thừng động xuống gai lưng Y Lìa, khẽ kéo nhẹ gai lưng, phút chốc ngoại y đã thùng thình. Xuân Nhi, ngươi muốn làm gì? Không được, không được động vào chỗ đấy. Nhưng Dương Xuân đây là muốn gạo nấu thành cơm, có như vậy Cố Thanh mới không thể từ chối hắn. Phút chốc làm cho Cố Thanh sững người, y nắm chặt tay Dương Xuân không cho hắn động đậy. Tuy nhiên người này quả thực gan rất lì, cư nhiên vây lấy ý không ông. Đừng giả vờ, ta biết ngươi cũng rất thích, hà tất phải tự mình kìm nén. Chân ngươi cũng run lên rồi, đừng có cố chấp như vậy nữa. Cố Thanh, chúng ta động phòng đi. Vừa nghe đến hai từ động phòng, hai con ngươi của Cố Thanh phẳng lặng không chớp. Y Liễu ngẩn người trong miệng lặp đi, lặp lại hai từ động phòng. Cố Thanh thừa biết hai từ động phòng này có nguyên căn rất lớn, chung quy một khi đã động phòng cũng là chính thức đánh dấu Dương Xuân là của Y Liễu, không ngờ Dương Xuân lại nghĩ đến biện pháp này muốn ép ý cùng hắn động phòng. Xuân Nhi, không được làm cản. Tức giận lắc nhẹ bả vai hắn. Vì sao ta lại không được làm cản? Cố Thanh, người nói cho ta biết vì sao ta lại không được làm cản. Dương Xuân càng nói càng tiến tới, người trực tiếp đè lên Cố Thanh, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hốc sâu của Y Liễu, khóe mắt hơi cay. Cánh môi màu đào nhẹ nhàng lướt trên môi Y Liễu, giống như chuồn chuồn lướt, nhẹ nhàng chạm lên cánh môi kia. Ánh mắt Dương Xuân nhìn Cố Thanh chăm chú, tưởng chừng thời khắc này không muốn rời đối phương, hoặc là vừa mới nhắm mắt một cái Cố Thanh liền đi khuất dạng. Cánh môi lại tiếp tục gặm nhấm, lần này Dương Xuân không nhẹ nhàng nữa mà là trực tiếp cắn xuống cánh môi tái nhợt của Y Liễu, miệng luôn mút mát từng chút một. Đem đầu lưỡi cựa quậy sâu bên trong, không chờ hắn có cơ hội mở miệng cắn lại, Dương Xuân lập tức giữ thế thượng phòng, không dễ gì tha cho đối phương. Xuân Nhi, Xuân Nhi, mau xuống đi đừng mà. Tuy vậy Dương Xuân không những không xuống mà còn kéo quần tụt xuống. Mạnh mẽ, dứt khoát đem vật bé nhỏ nhồi nhét vào bên trong người Cố Thanh. Vật nhỏ vừa tìm được một nơi ở mới, lập tức ra vào liên hồi. Cố Thanh nắm chặt đệm lót đến nỗi ứa ra mồ hôi, hai mắt mông lung nhìn Dương Xuân thô bạo trên giường. Người này khác trước vẫn còn ôn hòa, nhu thuận, lúc này đây lại như sói dữ liên tục cắn phá con mồi. Dương Xuân nghiến răng nói, nếu ngươi không muốn thú ta về làm thế tử, vậy thì ta sẽ làm phu quân của ngươi. Cố Thanh nằm dài trên giường, cả người vô lực nhìn Dương Xuân cứ như thế đem vật kia vừa ra vừa vào. Dịch thể nhợn nhợt từ bên trong nhẹ nhàng lõm xuống, ướt đẫm một mảnh chăn đệm. Dương Xuân không dừng lại, giống như có một cổ khí lực thúc đẩy hắn tiếp tục chiếm lấy Cố Thanh, đem ý hòa quyện vào trong cơ thể, thậm chí còn không muốn buông ra. Cố Thanh, mau gọi phu quân. Ý liễu giống như vừa bị hắn cho uống bùa mê, cứ như vậy gật đầu nghe răm rắp. Phu quân. Dương Xuân mỉm cười gặm xương quai xanh xinh đẹp. Gọi lại đi, rõ một chút. Cố Thanh rất ngoan, nghe vậy liền gọi lại, hơi thở hồng hộc phả vào mang thai Dương Xuân. Phu quân, ngươi đừng thượng chết ta. Dương Xuân gật đầu, hai tay mơn trớn lên khối thịt rắn chắc, cơ bụng rõ núi, chạm đến đâu cũng cảm giác được sự mạnh mẽ. Không ngờ vào một ngày đẹp trời, chính Dương Xuân đã đem cánh hoa này mạnh mẽ dập tàn. Thê tử của ta, thật sự rất phối hợp. Phong lưu phong khoáng, đây mới là tính cách của Dương Xuân. Hứa với ta, đời này ngoài ta ra, tuyệt đối không được ở bên cạnh kẻ khác. Dương Xuân nhỏ giọng nói khẽ vào tai Cố Thanh, buộc ý hứa hẹn, song vẫn duy trì tư thế, không để người dưới thân di rời. Được, ta hứa với ngươi. Chương 158, thỏa mãn hạ. Nhìn thấy Cố Thanh ngoan ngoãn như vậy, Dương Xuân thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu ngươi sớm ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì đã không có chuyện gì rồi, có đúng không? Thời khắc này Cố Thanh như cảm thấy lòng ngực trống rỗng, cả người nặng nề. Phía dưới từng trận đau đớn khiến cho y không kịp thở dốc, đến cả hô hấp cũng dần dần trễ lại, hai mắt mở đi mà nhìn Dương Xuân ở phía trên. Động dưới rất đau, y bám lấy hắn không ngừng lên xuống, từng động tác nhún của Dương Xuân khiến cho Cố Thanh lơ đi nhịp thở. Hai mắt nặng trĩu, hai tay duỗi ra chạm đến đầu vai của Dương Xuân, miệng mấp máy mong người dừng lại. Tuy vậy Dương Xuân lúc này hình như không phải là Dương Xuân của trước đây. Khí lực mặc dù không mạnh nhưng động tác thì vô cùng thô bạo, hắn vô cùng vui sướng, động tác vào ra chuẩn xác khiến cho Cố Thanh nhăn nhó. Cố Thanh hai tay nắm chặt vào áo, đến những đốt ngón tay đỏ lên từng mảnh. Y Liễu vẫn đang bệnh, thậm chí còn không có dấu hiệu tốt lên, hiện tại đã bị người này hành hạ, tất nhiên không thể chịu nổi mà xanh mặt tái mải. Xuân Nhi, mau xuống đi. Thế nhưng Dương Xuân là không muốn xuống, hắn đang sướng muốn chết kia mà, làm sao có việc phóng xuống được cơ chứ? Cứ như vậy đem người kia ma sát lại, muốn thoát sao đừng hòng nghĩ. Thời khắc này gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, cho dù Cố Thanh có muốn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ định được sự thật này. Hắn và Y Vĩnh Viễn đồng tâm, không có chuyện để dễ dàng trốn thoát. Thời khắc này Dương Xuân chỉ muốn chịu trách nhiệm với người kia, tuyệt đối nhất quyết không để Cố Thanh cứ vậy không cần. Làm cũng đã làm rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được ta sao? Ta nhất định không buông tha ngươi. Từng lời nói của Dương Xuân mạnh mẽ thổi vào tai Cố Thanh, khiến cho ý run rẩy, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Dương Xuân. Thật không ngờ người này vào thời điểm hiện tại lại mạnh bạo như vậy. Thật không ngờ tới, ngươi lại muốn làm chuyện này với ta. Cố Thanh cứ nghĩ bản thân chính là một người mạnh mẽ nhất, có thể bảo vệ Dương Xuân. Nhưng cuối cùng lại để cho Dương Xuân gắt gao đè mình xuống, thừa cơ chiếm tiện nghi. Ý gì bây giờ không thể nào ngừng tưởng tượng diễn cảnh lúc đó thực sự khiến cho Cố Thanh muốn chui cái lô nào đó. Từ một người đang ở thế cao cao, lại bị hạ nằm rạp dưới giường, tùy ý để Dương Xuân làm trò thô thiển. Nếu biết trước như vậy thì lúc đầu đã không từ chối mà mạnh mẽ đem Dương Xuân chế phục dưới thân rồi. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Giờ đây y có hối hận, cũng không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Làm cũng đã làm rồi, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, rốt cuộc cũng đã bại dưới tay người đó. Dương Xuân mỉm cười gian xảo, không nghĩ lại dễ dàng thượng người kia như vậy. Nhìn khuôn mặt anh tuấn này đang giận dỗi, rõ ràng là không tâm phục khẩu phục mà. Tuy vậy Dương Xuân sẽ không nhường đâu. Thê tử yêu dấu của ta, sao ngươi lại lạnh lùng như vậy chứ, rõ ràng là sướng muốn chết đây mà. Cố Thanh có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại Dương Xuân chế nhạo, chê cười y như thế. Khốn kiếp, lại để cho người này có cơ hội thượng mình. Ngươi đừng tưởng, lúc này đây liền có thể trêu ghẹo ta. Sao ta lại muốn trêu ghẹo ngươi cơ chứ? Chẳng phải là tự ngươi tự mình dâng hiến hay sao? Cố Thanh, sau này ngươi đã là thê tử của ta rồi, giờ phút này ta là phu quân của ngươi, không có sự đồng ý của ta ngươi tuyệt đối không được đi đâu hết, có hiểu không?
Không hiểu.
Ta một chút cũng không hiểu, ngươi việc gì cứ phải ép buộc ta như vậy? Dương Xuân, ngươi đừng ép ta mà. Dương Xuân lắc đầu, nâng tay kéo cằm Cố Thanh đến gần. Ta không ép buộc ngươi, chỉ là ta muốn cùng ngươi sống hết đời này, Cố Thanh. Ngươi đừng bỏ mặc ta có được không? Ngươi bỏ mặc ta đã rất lâu rồi, Cố Thanh, ngươi liệu biết? Có biết ta đã chịu khổ rất lâu rồi không? Ngươi đừng nói với ta như vậy. Dương Xuân, ngươi không hiểu, ngươi một chút cũng không hiểu. Tình cảnh hiện giờ của ta, thật sự không thể cùng ngươi sống cả đời. Ngươi có biết không, ta chỉ làm khổ ngươi thôi. Dương Xuân bất tức khoát tay đi, xin ngươi đừng bỏ đi. Thế nhưng Cố Thanh lại nói, từ bỏ đi, đừng nhớ đến ta.
Bỏ?
Ta làm sao có thể từ bỏ? Khó khăn lắm mới có thể được cùng ngươi ở bên, ngươi vậy mà theo đuổi ta rồi lại lạnh lùng muốn rời đi. Cố Thanh, rốt cuộc ngươi xem ta là thứ gì hả? Có phải là một vật muốn vứt liền vứt, muốn nhặt liền nhặt không? Chơi xong rồi liền muốn quăng ở xó xỉnh nào đó không cần nhớ tới.
Chơi?
Cố Thanh trong lòng lẩm nhẩm lại câu nói này, rõ ràng người chơi y mới là hắn kia mà. Bây giờ nói ra những lời này không cảm thấy nghẹn họng hay sao? Ngươi có thấy lời nói rất đáng quan ngại không? Chơi xong thì bỏ, chẳng phải người vừa chơi ta là ngươi hay sao? Ngươi thực sự không cảm thấy bản thân đang rất bức người à? Ngươi vậy mà muốn khi dễ ta? Dương Xuân mỉm cười vớt nhẹ bờ vai Cố Thanh.
Ngốc quá.
Rõ ràng ngươi rất ngốc nhưng lại tưởng mình là người thông minh. Chẳng nhẽ ngươi quên rồi? Ngươi không những là một kẻ tệ bạc, ngay cả trái tim của ngươi cũng vô cùng cứng cỏi. Nói đi liền đi, nói trở lại liền trở lại, nói theo đuổi ta liền theo đuổi, nói muốn kết thúc liền triệt để kết thúc hay sao? Cho đến hiện tại người vẫn chưa từng từ bỏ việc chơi đùa ta.
Ta không phải, ta không hề có ý muốn chơi đùa ngươi, ta kỳ thật rất muốn bù đắp cho ngươi, nhưng bù đắp không đồng nghĩa với việc cùng ngươi sống cả đời.
Dương Xuân lúc này thay đổi sắc mặt. Không phải muốn sống cả đời sao? Nếu không phải sống cùng hắn cả đời, vậy thì ý xuất hiện để làm gì chứ? Suốt ngày trước mặt hắn đi qua đi lại, bày mưu tính kế chẳng phải muốn hắn nhìn tới. Nếu đã không muốn cùng hắn cả đời vậy thì ban đầu đừng nghĩ đến việc đi tìm hắn. Ngay lúc này đây trái tim của Cố Thanh như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy sắc mặt chuyển đổi của Dương Xuân. Ánh mắt của hắn có phần hung tàn, bàn tay thon dài cứ như vậy giơ lên thẳng thừng giáng xuống một tát. Chắc Cố Thanh nghiêng mặt chớp chớp đôi mắt, gò má bỏng rát đến cực hạn. Ngươi thực sự vẫn còn rất hận ta? Dương Xuân không đáp, trực tiếp đè y xuống lần hai, lần này không phải như lần trước, chẳng nhẹ nhàng ngược lại vô cùng thô bạo. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Cũng bởi vì thân thể của Cố Thanh hiện tại vô cùng suy yếu cho nên mới dễ dàng bị Dương Xuân áp đảo. Lúc này đây thân thể lại nằm rạp dưới thân của người kia, mặc kệ Dương Xuân ở phía trên cứ liên tục thô bạo nhồi nhét vật thể lạ thường đi vào mật thất. Dương Xuân tức giận cắn xuống đầu nhũ phiếm hồng của Cố Thanh, trực tiếp ngậm xuống không để cho người kia có cơ hội phản kháng. Lập tức tay còn lại nhấn xuống thật mạnh, đầu lưỡi càn quét đến đầu nhũ kia, sau đó há miệng cắn một cái khiến cho đầu nhũ tuôn ra máu. Vị máu tanh tưởi được Dương Xuân ngậm lấy, tha hồ cắn mút. Cố Thanh đau đớn rên nhẹ một cái, cố gắng nhịn đau, cộng thêm phần dưới như bị xé rách, cả người lâng lâng rất muốn công phá. Lúc này đây sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt, mồ hôi từ trán nhẹ nhàng trải dài từ cẩn cổ trắng non cho đến xương quai xanh, sau đó vừa về phần da mịn màng, rồi từ đó tuôn xuống cơ bụng rắn chắc rồi từ biệt xuống rốn Cố Thanh. Lúc bấy giờ khi Dương Xuân tháo bỏ lớp y phục cuối cùng xuống, lớp ngoại y mỏng toàn che đi phần cánh tay đã được vứt bỏ. Thân thể của Cố Thanh đã phô bày không một mảnh vải trước mặt Dương Xuân, thời khắc này lại càng thêm quyến luyến.
Tuyệt sắc,
vô cùng tuyệt sắc. Mặc dù vẻ mặt của Cố Thanh lúc ở bên ngoài vô cùng cương nghị, luôn làm cho người ta nghĩ rằng đây là một người có tính cách lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi tháo bỏ lớp ngoại y che đậy lập tức lộ ra thân thể gầy nhon của y, khác với ban ngày khi khoác trên mình bộ y phục rộng che chắn, lúc này lại không khác Dương Xuân làm ấy. Bất quá trông Cố Thanh có thịt hơn một chút. Ta không nghĩ ngươi lại cứng đầu như vậy. Cố Thanh lắc đầu cũng không nghĩ tới bản thân lại cứng đầu như thế, mặc dù thực sự có chút cứng đầu nhưng mà y vẫn không muốn chịu thiệt.
Không được, không được, ngươi không được tùy ý đem ta để ở dưới thân thô bạo như thế.
Xuân Nhi, mau rút nó ra. Dương Xuân giả vờ không nghe thấy gì, cứ để y nguyên vật thể lạ thường đó, cắm sâu vào bên trong không có ý định muốn rút nó ra. Mặc kệ cho người bên dưới luôn miệng van xin hắn rút nó ra, Dương Xuân giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục làm trò đổi bại liên tục làm khó Cố Thanh. Dương Xuân nhẹ nhàng rút xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khắp toàn thân Cố Thanh. Cứ như thế xoa xoa, nắn nắn làm cho Cố Thanh nhất thời mê loạn. Dương Xuân, ngươi là một tên thích khi dễ người khác. Những ngày thường thì thỏa sức bóc lột, bắt buộc các hạ nhân ở trong Vạn An lầu làm việc cho hắn, từ sáng đến tối thậm chí hắn còn không muốn mướn thêm nhân lực. Lúc này đây lại nhân lúc Cố Thanh đang suy yếu mà thô bạo đè xuống. Ngươi thực sự muốn thừa nước đục thả câu hả? Rõ ràng không phải là chuyện tốt mà quân tử thường làm. Thừa nước đục thả câu không phải là chuyện của quân tử. Thế nhưng Dương Xuân khi nghe như vậy lại cười khẩy, hắn nào có nhận bản thân là quân tử. Quân tử làm chuyện chính đáng còn hắn đây là làm chuyện trọng đại, hắn không phải quân tử càng không phải là tiểu nhân. Hắn chỉ là một phu quân hết lòng hết dạ vì thế tử. Ngốc quá, ta luôn chẳng dám tự nhận mình quân tử. Chương 159, vậy thì từ con thượng. Cố Thanh chẳng nghĩ tới gần hắn đã yêu Dương Xuân như thế nào, vì thế mặc cho Dương Xuân có ý tứ muốn vũ nhục, y vẫn không ngần ngại mà để Dương Xuân tùy ý trà đạp. Bởi lẽ thứ mà Cố Thanh mặc định chính là bản thân đã từng làm những chuyện không tốt đối với Dương Xuân. Cũng vì thế mới để cho người kia tùy ý này đoạn. Sức khỏe của Cố Thanh không tốt, lại liên tục bị người kia ra vào trong thân thể, khiến cho Cố Thanh không thể nào chịu nổi. Cả người đau đớn khiến y chỉ có thể nằm xuống. Cố Thanh ho nhẹ vài cái, ngay sau đó cả người đã không chịu nổi mà đổ rạp xuống, nhém xíu nữa là ngã xuống đất. Y Lià đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn vương trên khóe môi, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đã thấm ướt hết chiếc khăn nhỏ. Cố Thanh mệt mỏi ngã người xuống, nhìn dòng thời gian dần trôi qua, thấm thoát chẳng lâu lắm ý chỉ còn lại một cái xác trơ trọi. Dương Xuân không hề biết Cố Thanh đang đối chọi với đau đớn như thế nào, chịu thống khổ ra sao. Ngay cả thể xác và tâm hồn cũng gần như vỡ tan, lòng ngực của y vô cùng đau nhói, chẳng biết trái tim đã thủng bao nhiêu lỗ, phổi có còn nguyên vẹn hay không. Ngược lại hết thể ruột gan trong cơ thể, tất cả liệu có còn giữ yên vị trí hoặc là để lệch đi vài phần. Cố Thanh không thể nhìn được lục phủ ngũ tạng bên trong hiện giờ ra sao. Càng không thể tưởng tượng được ngày qua ngày ý sẽ dần trở thành cát bụi. Ý Lià nghe mấy lão già nói, cốt cho của người nên được giải xuống biển. Chỉ có hòa vào trong mặt biển mới là biện pháp khiến con người mãi trường tồn, cốt tủy hòa theo dòng nước mặn đắng của đáy biển, trôi nổi khắp phương trời. Nhưng Cố Thanh sẽ không tàn nhẫn như vậy, chí ít muốn được chôn cất nơi quê nhà, mỗi ngày đều có thể dõi nhìn Dương Xuân ở dưới địa phủ phù hộ cho hắn. Mỗi lần Cố Thanh phát bệnh, đều bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc ngày chết của y đã đến chưa? Hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, rốt cuộc bao giờ y mới chết đây? Hôm nay Cố Thanh vẫn yên ổn ở trong Vạn An lầu, không đến quan phủ. Cũng không biết bao trở lại nên đã giao hết tất cả nhiệm vụ đều để cho chi phủ đại nhân. Lại một ngày chằn trọc không yên, Cố Thanh hôm nay rất mệt mỏi, thậm chí còn muốn nghĩ quẩn. Đống nhiên rất muốn tự mình giải thoát, tuy vậy vẫn là không thể. Cửa phòng đột nhiên bật mở, Dương Xuân nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn mang theo một bát thuốc cùng với một đĩa bánh quế hoa. Hôm nay ngươi dậy thật trễ. Đêm qua Cố Thanh cứ bị Dương Xuân giày vò, đến lúc vừa chuẩn bị ngủ thì chứng bệnh kia lại trỗi dậy, khiến Cố Thanh không thể yên ổn an giấc. Hôm qua ta ngủ không ngon, hôm nay lại không muốn làm gì. Dương Xuân biết y đang bệnh nên mới mang thuốc đến. Ta thấy hôm qua ngươi vẫn còn rất ổn mà. Hôm nay lại bệnh nữa rồi, đại phu vừa mới kêu ta sắc thuốc này cho ngươi, nói là giúp ngươi dễ ngủ, ngươi mau uống khi nó còn nóng, nếu không sẽ chẳng thể khỏi bệnh. Cố Thanh cao mày nhìn chén thuốc trên tay Dương Xuân trong lòng dâng lên cảm xúc khó thở. Thuốc này vô cùng đắng, nó còn đắng hơn rất trăm ngàn lần loại thuốc khác, khi uống vào đắng cực kỳ, có thể lên tới xoắn não, thần kinh như bị đè nén, chẳng thể làm gì hơn ngoài nằm ngủ li bì. Ta không muốn uống, ngày mai ta nhất định phải đến quan phủ, nếu không sẽ bị cắt chức mất. Nghe Cố Thanh có ý định muốn đi, Dương Xuân lập tức cau mày khó chịu. Không được đi, ngươi ngày mai hãy từ con đi, không cần làm con nữa. Ngươi làm quan cũng chẳng có bao nhiêu đồng lộc. Từ con đi, ta sẽ nuôi ngươi, Vạn An lúc nào cũng đông khách, tiền vào vô cùng nhiều, ngươi đừng nghĩ sẽ có thể rời khỏi đây. Cố Thanh lắc đầu, từ bao giờ phút này Dương Xuân cũng bắt ý phải từ quan. Chức làm quan cũng không dễ dàng gì, trải qua muôn vàn cái khổ từ một quan cao xuống còn một chức quan nhỏ nhoi, bấy nhiêu khổ cực đó vẫn chưa đủ khiến Cố Thanh buông bỏ. Sao ngươi lại biết đồng lộc của ta không cao cơ chứ? Ta nhận đồng lộc ngươi biết sao? Vậy ngươi nói cho ta xem, đồng lộc của ngươi là bao nhiêu? Cố Thanh không nói quả thật đồng lộc của y thực sự rất ít, nhưng dù sao cũng không muốn để Dương Xuân nuôi mình. Ý gì như thế sao có thể để Dương Xuân vất vả? Cố Thanh, nghe ta. Nhưng mà ta vẫn muốn làm một chức quan nhỏ, dù sao. Dù sao. Ngươi không được nói nữa, ta không cho phép ngươi tiếp tục làm quan. Trước kia ngươi cũng vì làm quan mà bỏ rơi ta, bây giờ ngươi lại còn muốn làm quan hay sao? Chức quan cũng chẳng còn cao, ngươi làm thế nào cũng không thể thăng quan tiến chức, cho dù ngươi có lập được công trạng lớn lao cũng mãi giữ yên chức vị. Bởi vì trước đó nhạc phụ đại nhân của ý đã từng làm những chuyện khiến cho triều đình căm phẫn, cho nên chức quan của Cố Thanh cũng vì thế mà bị tước đi. Hiện tại cho dù ý có lập bao nhiêu công trạng cũng không thể thăng lên một bậc nào. Nếu như vậy thì từ quan cũng chẳng sao, dù gì ta cũng không còn sức đến quan phủ. Chương 160, vậy thì từ quan hạ. Nếu vậy ngươi mau nói sớm cho bọn biết đi, dù sao cũng không làm quan nữa, ngươi không nói ra, thời gian lại kéo dài bọn họ sẽ ở đó trông chờ ngươi, như vậy sẽ rất khó xử. Cố Thanh gật đầu đồng ý liền, đều nghe hắn hết, chỉ cần hắn vui thì y cũng vui. Ngươi ngoan lắm thê tử của ta. Cố Thanh ngoan như vậy Dương Xuân cũng yên tâm hơn, lập tức mang thuốc đến bắt buộc y phải uống cho hết. Ngươi mau uống thuốc đi, đừng để bụng rỗng trống, uống rồi thì ăn một cái bánh quế hoa, như vậy sẽ không thấy đắng. Cố Thanh nhìn bát thuốc trong tay hắn, hai mắt mông lung lại quay sang nhìn sắc mặt Dương Xuân. Y Lià nháy mắt trầm ngâm rồi nói, ta có thể không uống không? Thuốc này kỳ thực rất đắng, nuốt không nổi. Thấy Cố Thanh như vậy Dương Xuân chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng nâng chén thuốc lên uống xuống một ngụm, sau đó vỗ nhẹ tay người kia, để y ngước mặt lên, lập tức từ miệng chuyển đến ngụm thuốc đắng. Dương Xuân điên cuồng mớm thuốc cho Cố Thanh, lúc này đây lại không còn vị đắng, thay vào đó là hương vị ngọt ngọt từ đầu lưỡi của Dương Xuân. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bả vai gầy nhôn của Cố Thanh, từ từ kéo xuống y phục, tay trái luồn vào bên trong, cứ như thế xoa nắn đầu nhũ xương tây kia. Lớp y phục mỏng tanh cứ như thế bị kéo xuống một nửa, để lộ lòng ngực trắng nõn nà. Dương Xuân đưa tay lên vuốt ve, xoa nắn, miệng vẫn không ngừng hôn xuống rồi cắn nhẹ lên đầu lưỡi của người kia, tuyến nước bọt lúc bấy giờ đã tuôn ra, chảy xuống cằm Cố Thanh. Dương Xuân lại không hề thấy ngại, liền thò đầu lưỡi xuống càng quét nước bọt, ngón tay cái đưa lên miệng, chùi nhẹ khóe môi. Xuân Nhi không được làm bậy. Cố Thanh không muốn tiếp tục dây dưa liền nói. Dương Xuân mấm thuốc cho người kia xong cũng không có ý định tiếp tục đụng chạm, lập tức buông người ra. Sau đó cầm bát thuốc đi đến bên bàn, đặt xuống rồi quay trở lại đối diện Cố Thanh hôn nhẹ một cái lên trán y, nếu từ đầu ngươi đã ngoan ngoãn thì đã không có chuyện như thế này rồi. Nói đoạn Dương Xuân lập tức bỏ vào miệng Cố Thanh một cái bánh quế hoa. Vị ngọt của bánh quế hoa tan vào trong khoang miệng, khiến vị đắng vừa rồi lập tức biến tan, Cố Thanh vui vẻ gật đầu thỏa mãn sau đó lại nằm xuống. Hôm nay ta thấy hơi mệt người đừng. Như hôm qua, Dương Xuân cũng biết rằng bản thân đang làm quá nhiều chuyện khiến cho Cố Thanh mệt mỏi, vì thế hắn cũng rất ngoan ngoãn ngồi một bên an phận nắm tay người kia. Chút nữa nếu ngươi rảnh rỗi chúng ta có thể lên trên đồi kia dạo một lát, cũng khiến tâm tình thoải mái hơn. Cố Thanh nghĩ một lúc, sau đó mới hướng Dương Xuân gật đầu đồng ý được, chốc lát sẽ cùng ngươi đến đó. Nhận thấy Cố Thanh cũng thỏa hiệp rồi, Dương Xuân lúc này mới thấy vui vẻ mà buông tay Cố Thanh ra. Sau đó từ bên trong tay áo lấy ra một khối ngọc vụn. Ngươi nhìn xem ngày hôm kia ta đã dán nó lại, tất cả đều trở về như ban đầu rồi, giống như ta và ngươi. Tuy nhiên Cố Thanh không cảm thấy như vậy, y chăm chú nhìn mảnh ngọc, hôm trước chính là tận tay Dương Xuân đập nó vỡ nát, hiện tại cũng là hắn đích thân hàn gắn nó lại. Trung quy cũng là một mảnh ngọc nát, nói nó giống như bạn đầu là một chuyện không thể nào. Ta không cảm thấy nó còn nguyên vẹn, ngược lại chẳng còn tốt như lúc trước, hay là bỏ nó đi. Cố Thanh không chớp mắt nhìn Dương Xuân thốt ra, dẫu biết lời nói này sẽ khiến người trước mặt buồn đuổi, song vẫn không khiến Cố Thanh dừng lại. Dù gì nó cũng vỡ như thế rồi, ngươi hà tất phải giữ lại một khối ngọc nát. Đều vỡ thành như vậy rồi, chi bằng từ bỏ đi, như vậy còn tốt hơn rất nhiều. Lời nói của ngươi là có gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta vứt nó đi, đây là bảo vật mà ngươi tặng, ngươi đành lòng vậy sao? Nói là không đành lòng chứng tỏ ra tăng thêm hy vọng cho Dương Xuân, Cố Thanh lại càng không muốn Dương Xuân đặt nhiều kỳ vọng ở mình. Không kỳ vọng sẽ không có thương tâm, không hứa hẹn sẽ không đau lòng. Trước sau gì cũng chết hà tất phải gieo hy vọng cho đối phương, Cố Thanh chính là muốn từ bỏ đoạn tình này. Ý ta không phải như thế, ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta không có ý kiến. Mặc kệ Dương Xuân muốn nghĩ thế nào, ý cũng không muốn tiếp tục bận tâm. Tuy nhiên, vật đã vỡ vẫn khiến lòng ý chạy lại. Thấy Cố Thanh như thế Dương Xuân cũng cho qua, xem như nhất thời nói bậy, hắn không chấp nhất. Dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, thê tử có tính khí cổ quái hắn không trách. Về sau ngươi nên suy nghĩ một chút, lời nói không có suy nghĩ sẽ làm người khác buồn lòng. Dương Xuân mỉm cười nâng cằm y lên hôn xuống một nụ hôn. Ngủ đi, chút nữa ta mang cháo đến uy ngươi ăn. Cố Thanh sửng sốt muốn từ chối, thế nhưng Dương Xuân đã rời khỏi rồi. Lúc Dương Xuân xuống phòng bếp, mấy hạ nhân cứ nhìn hắn không thôi, làm cho hắn cực kỳ bất an. Chẳng hiểu bọn họ muốn làm gì nữa, song động tác không hề biến động, chăm chăm nhìn hắn. Không tiếp. Dương Xuân trong lòng thầm mắng, rốt cuộc bọn họ nhìn hắn như thế là có ý gì vậy, cảm giác rất bất an. Lúc Dương Xuân đi đến lấy gạo muốn nấu cháo, vừa mới vo lại bị đám người đó vây kín, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Lại chuyện gì nữa đây? Dương Xuân lau mồ hôi, chẳng biết từ bao giờ lại thấy bản thân lại sợ hãi như lúc này. Nhìn, nhìn cái gì vậy chứ? Thấy hắn lên tiếng bọn họ liền áp sát lại. Lão đại, ngươi với vị đại nhân kia là lăn giường rồi sao? Tiểu Hoa Nhi không ngại ngùng gì lên tiếng trước. Phải, chính là lăn rồi. Sau đó đồng loạt những người lớn nhỏ ở phía sau liền đồng ồ lên. Ra là lăn rồi đó. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương Xuân. Thật không ngờ lại kịch tính như vậy, bảo sao mấy ngày nay cứ thấy trên lầu run rinh một trận, hóa ra là do bọn họ lăn giường. Kia, vậy hai người ai là người làm chủ đại của vậy? Trương Diệu khó hiểu lên tiếng, nhìn Dương Xuân ốm yếu vậy có lẽ là vị đại nhân kia làm chủ nhỉ. Trước ánh mắt tò mò của đám người này, Dương Xuân ho nhẹ rồi nói, tất nhiên là lão đại của các ngươi làm chủ đại của rồi, các ngươi nghĩ xem, ta còn có thể ở dưới hay sao? Dương Xuân không ngăn được sảng khoái trong lòng, cứ như là thật vậy, mặc khác chỉ có người kia rõ, chính ý đã nhường hắn. Đám người bọn họ khi nghe câu nói này của Dương Xuân thì cả kinh đăm đuối nhìn nhau. Không phải chứ? Tự nhiên như vậy lại là lão đại làm chủ, ta cứ nghĩ cô đại nhân oai phong đó sẽ là người làm chủ chứ. Phi phi phi. Dương Xuân nhếch môi cười khẩy, bọn họ vậy mà không tin hắn. Dạo trước khi hắn còn ở hoàng cung, cũng tán tỉnh không ít mỹ nhân đó, là một người lắm mưu nhiều kế đến mức Lý Thiên Thành còn phải đề phòng. Hắn phong hoa tuyết nguyệt như vậy ai ai cũng biết, chỉ có những năm gần đây mới bắt đầu khẩu thị tâm phi. Bình thường chửi người vô cùng nhiều, nhưng hiện giờ cũng có thê tử rồi, hắn quyết định nhỏ nhẹ với bọn họ. Kỳ thật ta và Cố Thanh là có duyên tương ngộ, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau. Ra là duyên tương ngộ. Nhưng mà thật lạ, chẳng phải trước đó lao đại đã nói không nhớ người ta hay sao? Hiện giờ cùng y lăn lăn, ngày đêm sớm tối đều lăn, không thấy có gì đó chẳng thỏa đáng hay sao? Lúc này thật tình làm Dương Xuân đỏ mặt, sớm biết như thế lúc trước đã không nói mấy lời cay nghiệt như thế này, quả thật cái miệng hại cái thân. Tiểu Hoa Nhi tiến lên một bước kéo Dương Xuân ra ngoài, ánh mắt có phần lạnh lùng. Chẳng phải lão đại đã nói không cùng Cố đại nhân đó kết đôi hay sao? Người ta theo đuổi ngươi, ngươi đều từ chối, còn để người ta dầm mưa qua đêm, bây giờ ngươi lại cùng Cố đại nhân kia lăn giường, có thật là ý định của cả hai không? Tiểu Hoa Nhi nói một hơi làm hắn chẳng kịp lý giải. Chẳng phải ta đang cố bù đắp cho y hay sao? Ta không trách cứ y nữa, ngươi còn muốn gì? Tiểu Hoa Nhi thật sự không hiểu rốt cuộc Dương Xuân nghĩ gì nữa, sớm nắng chiều mưa, rõ ràng là một người không biết tốt xấu, không hiểu lòng người. Nàng đã nhìn qua sắc mặt của Cố Thanh, cảm thấy trong chuyện này Cố Thanh là không muốn phối hợp, hơn nữa còn không thấy ra khỏi phòng nữa, xem chừng vì không chịu nổi sự việc bị đánh bại nên y mới không muốn ra ngoài nhìn người. Thật tiếc thay cho một con người mạnh mẽ, giờ đây không thể nói chịu nổi hình phạt này, bị chính kẻ ích kỷ, keo kiệt này trấn áp, nếu áp nàng sẽ dùng hết sức lực có thể chỉ muốn thoát thân. Người keo kiệt như Dương Xuân mà muốn làm tân lang, thật sự chọc cười nàng rồi, ngay cả tiền công còn dò trước tính sau không có ý định phóng không trả một lúc, hơn nữa còn nhiều lần trừ lương của nàng, nói trắng ra Cố Thanh kia mệnh thật khổ. Lúc nấu xong cháo thì Cố Thanh đã ngủ được một giấc rồi, Dương Xuân đang tính chọn ngày lành để cùng y bái đường, tính ra ngày mồng 2 và mồng 6 là ngày thích hợp nhất để cưới gả, Dương Xuân loay hoay một lúc vẫn không biết nên chọn ngày nào. Muỗng cháo vừa đưa đến bên miệng, Cố Thanh đã muốn từ chối, miệng hơi đắng, ăn cháo vào sẽ rất nhạt, y không muốn ăn. Sao thế, mau há miệng ra đi. Dương Xuân mỉm cười đưa muỗng cháo gần miệng Cố Thanh. Thôi được rồi. Không từ chối được, Cố Thanh đành há miệng nuốt xuống. Thật ra vừa nãy mới nôn ra máu, vì thế không có tâm trạng để nuốt cháo, nhìn thứ chất lỏng sánh bạc này, Cố Thanh nhăn nhó mà nuốt. Không ngon sao? Dương Xuân nhìn ý khó khăn như vậy, thật sự nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của mình, không lẽ tệ vậy sao? Chương 161, tân hôn không chọn vẹn thượng. Trước không khí nhộn nhịp của mùa xuân, cũng chính là ngày đại hỷ của Dương Xuân và Cố Thanh. Vạn an treo đầy giấy đỏ, đốt pháo đón mừng ngày vui đôi lứa. Cố Thanh chậm chạp cùng Dương Xuân làm lễ bái đường, do dự rất lâu mới túi người xuống, ai ai cũng vui vẻ nâng lên chén rượu mừng, chỉ riêng Cố Thanh vẫn trưng ra khuôn mặt buồn rầu, ủ rũ. Phu phu ra bái. Bái. Dương Xuân thấy Cố Thanh không bái liền lên tiếng nhắc nhở. Mau bái đi. Thế nhưng Cố Thanh không những không bái mà lại còn tháo xuống khăn trùm. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao tân nương lại tháo xuống khăn trùm? Xui xẻo, quả thật xui xẻo, trước lúc động phòng nếu không phải tân lang tháo xuống khăn trùm, thì bất cứ ai cũng không thực tùy ý tháo xuống, nếu không sẽ gặp suối quẩy. Gia đạo không thuận hòa, phu thê bất đồng. Vậy mà Cố Thanh ngang nhiên làm như thế, đã vậy còn thốt lên. Ta suy nghĩ kỹ rồi, không cả. Lời nói vừa thốt ra, biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn Cố Thanh. Chuyện gì thế này, ngày đại hôn mà tân nương lại không muốn cả, rốt cuộc còn thể thống gì? Dương Xuân vẫn ngơ ra đó, hai tay nắm chặt, biểu tình bức bối muốn phát nổ. Rốt cuộc Cố Thanh đang muốn dở trò gì với hắn đây? Rõ ràng mấy ngày trước đã thống nhất hôm nay là đại hôn, ngày trọng đại của cuộc đời nào phải chuyện đùa. Cư nhiên như vậy thốt ra không muốn cả. Dương Xuân cau mày, hắn tiến lên vài bước, mặt như tê liệt mà không để lộ biểu cảm gì. Ngươi muốn đùa ta à? Dương Xuân nói ra lời này cũng như triệt để chút ra hết khí lực. Cố Thanh cắn răng, nín môi nhìn thẳng hắn, chậm rãi thốt ra từng tiếng rõ ràng. Ta nói, không muốn gả. Lời nói còn chưa dứt, Dương Xuân đã quát, câm miệng. Ý gì hãy nghĩ hắn là loại người gì mà hết lần này đến lần khác chơi đùa mà chẳng biết chán. Không gả, ai cho phép chứ? Đã bái thiên, bái địa, có trời minh, đất chứng, muốn gả liền có thể không gả sao? Ý gì có thể không cùng hắn ra bái, nhưng đã bái thiên địa, chứng tỏ bọn họ đã là phu phu. Càng không có chuyện kết thúc tại đây. Dương Xuân mỉm cười quay sang nhìn khách cửa. Thê tử của ta lại nổi điên, các người đừng để ý, có lẽ hơi ngại nên mới vậy. Nói đoạn quay sang bắt lấy cổ tay Cố Thanh lôi vào trong. Dâm một tiếng chấn động, Cố Thanh bị Dương Xuân hất ngã nằm rạp trên giường, hai mắt mở sương nhìn hắn. Lời nói đều là thật, ta nói không muốn gả nữa. Chắc, Cố Thanh bị Dương Xuân đánh đến lệch mặt sang một bên, trên đó còn hiện rõ bốn ngón tay thon dài. Ngươi điên đủ chưa? Ta nói rõ rồi, ta không. Ta hỏi ngươi điên đủ chưa? Dương Xuân tức giận túm lấy cổ áo Cố Thanh quát lớn, hai tay mạnh mẽ ghì chặt đối phương. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ không điên như vậy, thế mà ta nhìn lầm rồi sao? Ngươi vốn ngu si đần độn, Cố Thanh ngươi là nghĩ ta không biết mất mặt là gì hả? Cố Thanh túi đầu không nói, đương nhiên y biết chuyện này xảy ra sẽ ảnh hưởng như thế nào, thế nhưng lúc này đây y vẫn muốn nói không gả. Hận ta đi, càng hận càng tốt, hận càng nhiều đến lúc biệt ly cũng sẽ không đau nhói. Ta từng nói với ngươi rồi, ta nói ta không thể với ngươi, càng không thể có việc gả cho ngươi, nhưng ngươi quả thật rất ngang ngược, ta đã nói không muốn rồi. Ngươi vẫn cố chấp, ép buộc ta. Cố Thanh vùng vây muốn thoát khỏi tay Dương Xuân, nhưng lúc này đây cơ sao không thoát nổi. Ngươi thật rất biết cách làm ta tức giận. Vừa dứt lời Dương Xuân đã thô bạo xé đi lớp áo hỉ của Cố Thanh, trong tích đã đem thân thể người kia phô bày. Dương Xuân dùng kỹ xảo thuần thục không do dự nửa khắc liền lập tức xâm chiếm đối phương. Hôm nay phải động phòng, bỏ qua phu phu ra bái, bỏ qua vén khăn trùm, bỏ qua rượu ra bôi, chỉ còn bước động phòng hắn quyết không thể bỏ lỡ. Đau, Dương Xuân đau ta. Mặc kệ người dưới thân có than đau như thế nào đi chăng nữa, Dương Xuân vẫn không một chút cảm xúc xoa nắn vùng bí hiểm. Cả một quá trình chỉ là những âm thanh rên la của Cố Thanh, ngoài ra ngay cả thở mạnh cũng không phát ra. Buông ta ra, đã nói không cả. Chắc, một bạt nữa lại giáng xuống. Dương Xuân hai mắt như phát ra lệ khí, phóng chúng Cố Thanh. Mỗi lúc phản kháng sẽ nhận một tát, Dương Xuân không những không muốn thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn muốn đánh cho y tỉnh ra một nếu còn không muốn tỉnh, ngay lúc này đây ta liền khiến ngươi sống dở chết dở. Cố Thanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đen kịt của người kia, nhất thời chưa kịp phân rõ. Ngươi muốn giết ta sao? Dương Xuân đương nhiên sẽ không làm đến bước này, cùng lắm chỉ nhốt ý lại, buộc y khuất phục. Ngươi đừng tàn quái, ta sẽ không thể giữ được tỉnh táo. Nhưng Cố Thanh mặc định phải rời khỏi, đương nhiên vẫn chứng nào tận đấy. Buông tha ta đi. Buông tha ta cũng là buông tha ngươi, bằng không ta chết không nhắm mắt. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, thời khắc này trong mắt Dương Xuân đã tràn ngập phẫn nộ. Cố Thanh cư nhiên chấp thuận bái đường cùng nữ nhân kia, nhưng đến lượt hắn lại kiếm cớ muốn chạy, Cố Thanh điên rồi, là đối với hắn làm chuyện ngu ngốc.